Chương 88, Thánh đao và yêu đao. Bốn người đều cùng nhau liên thủ lại đánh một kích nhưng lại bị một cây đao đột nhiên xuất hiện trong tay Thiên Tôn chặn lại. Mọi người vội lui từng bước về phía sau. Hai bên giằng co, sự chú ý của mọi người lúc này đều nằm trên thanh đao trắng như tuyết đang ở trong tay Thiên Tôn. Thanh đao kia là loại đao gì? Thiên Tôn lấy nó từ đâu ra? Triển Chiêu liếc nhìn bên hông Thiên Tôn một cái. Thanh đao thanh chủng lân vẫn còn đang treo nguyên ở đó. Triển Chiêu vẫn luôn cảm thấy, Thiên Tôn hẳn là sẽ sử dụng thanh chủng lân. Uy lực của thanh đao kia, mọi người đều đã được lĩnh giáo từ vụ án Tam Đầu Kim Đà, lúc Bạch Ngọc Đường mượn nó để bổ nửa quả núi. Chỉ là lúc này trên tay Thiên Tôn không phải thanh thanh chủng lân uy lực kinh người kia, mà là một thanh đao thuần sắc bạch, rốt cuộc là thanh đao này lấy từ đâu ra đây? Bạch đao trên thế gian này vốn không nhiều lắm, đao vốn là vũ khí sắc bén, tất cả binh khí đa phần đều được chế từ kim loại, mà kim loại là thứ cực kỳ sắc, muốn tạo loại binh khí hoàn toàn thuần bạch là chuyện hết sức khó khăn. Vân Trung đao trong tay Bạch Ngọc Đường cũng là một thanh bạch đao rất nổi tiếng, nói chính xác hơn thì thanh đao này có màu ngân bạch. Nhưng thanh đao trong tay Thiên Tôn lại hoàn toàn thuần bạch, màu trắng tựa như băng tuyết, nói là ngọc cũng không hẳn là ngọc, mà đá cũng không phải đá, thân đao bóng loáng, dài 5 thước, chiều rộng khoảng 4 thước, nhìn kỹ sẽ thấy trên sống đao và chuôi đao có hoa văn nhàn nhạt, đường nét khí khái, khắc trên đó là dải sông Trường Giang và Hoàng Hà xuyên núi, cả thanh đao tỏa ra khí thế bức người, có cảm giác tôn quý không thể nói thành lời, lại thêm mấy phần cổ xưa, tóm lại rất thích hợp với Thiên Tôn. A, tiểu tứ tử hình như nhận ra thanh đao đó. Chỉ tay nói, Tiểu Hồng. Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử, Tiểu Hồng ư? Là bạch đao mà. Lại nhắc tới, Tiểu Tứ Tử có rất nhiều khả năng thần kỳ, bé tuy còn nhỏ nhưng lại giỏi giao tiếp với mọi người, vô luận là ai hay cái gì ở phủ khai phong, bé đều có thể trò chuyện cùng. Ngoại trừ người ra, bé cũng rất giỏi trong việc nói chuyện với động vật, bé thường ngồi ở trên bậc cửa nói chuyện phiếm với những con vật nhỏ đi ngang qua. Mà điều khiến người khác cảm thấy Tiểu Tứ Tử càng rất có bản lãnh chính là việc bé con kia còn có khả năng nói chuyện với binh khí của các vị cao thủ nữa. Tiểu Tứ Tử đặt tên cho từng loại binh khí, thường cùng bọn chúng tán chuyện, phần lớn binh khí đều thân thuộc với Tiểu Tứ Tử, đặc biệt là Tân Đình Hầu của Triệu Phổ. Cái thanh yêu đao ngàn năm vốn cực kỳ to lớn, lại hay thả yêu khí bức người đó, người thường đều không dám đến gần nó, thế mà Tiểu Tứ Tử lại thường kéo cái ghế đầu đến dựa vào cái bàn bên cạnh Tân Đình Hầu, câu có câu không mà cùng nó tán gẫu. Mà thanh đao kia của Thiên Tôn, hiển nhiên Tiểu Tứ Tử cũng biết. Mọi người cũng không thấy quá mức ngạc nhiên, nhưng Ân Hậu lại có phần khó hiểu đã mấy năm nay Thiên Tôn không dùng thanh đao này rồi, mà gần đây cũng không hề lấy ra, sao Tiểu Tứ Tử lại biết được. Vô Sa vuốt cái cằm mập mạp, ha ha, hôm nay tâm tình không tệ a. Ân Hậu liếc Yêu Trường Thiên một cái, xem ra đã đến phiên vị kia của nhà ngươi rồi. Yêu Trường Thiên nhíu mày, ngươi đã nói qua với Y Lìa rồi sao? Ân Hậu gật đầu một cái, có đề cập đến một lần. Thế mà y thật sự ghi nhớ trong lòng, đúng là không dễ dàng gì. Tâm tình trên mặt Yêu Trường Thiên hơi bất định, có chút dầu dĩ mà hừ một tiếng. Bên ngoài sân mọi người đều đang thất thần. Bên trong sân, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ cùng nhau nhìn Bạch Ngọc Đường đao gì vậy. Nét mặt Ngũ Gia hơi biến sắc, cau mày, là Hồng Minh đao, cẩn thận. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng trong lòng mọi người vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi hóa ra đó chính là Hồng Minh đao nổi danh lừng lây trong truyền thuyết ta. Thiên Tôn cả đời cất giấu vô số yêu đao, bảo đao, nhưng trong đông đảo các loại đao mà y để cất giữ, đặc biệt có hai thanh đao thuộc loại truyền kỳ, một là thanh trùng lân, thanh còn lại chính là Hồng Minh đao. Thanh trùng lân vô cùng thần bí, có danh hiệu ma đao, nó rất ít được Thiên Tôn đem ra sử dụng, chỉ có những người gần gũi với y để mới biết là y để sở hữu thanh đao này. Mà thanh đao nổi tiếng nhất trong tay Thiên Tôn, cũng chính là thanh y để hay sử dụng nhất, đó là thanh Hồng Minh đao. Hồng Minh đao thực ra chỉ là tên gọi tắt. Tên thật của nó thì dài hơn một chút, cũng là cái tên được nhiều người biết đến Thánh đao Hồng Minh. Trên giang hồ có một câu nói thế này, thế gian hào đao, thập đao cửu yêu nhất Hồng Minh. Nói cách khác, về mấy danh đao các vị cao thủ sử dụng, đại đa số là yêu đao, duy chỉ có Hồng Minh đao này, không phải yêu đao, mà là Thánh đao. Đao là hung khí, cho dù có là thiên hạ đệ nhất đao đi chăng nữa thì nó vẫn được dùng để giết người. Một thanh bảo đao trải qua ngàn năm, dưới lưỡi đao là vô số vong hồn, dần dần. Đao nhiệm yêu khí, hung khí, dùng đao giết người thường bị đao ảnh hưởng, từ từ trở nên hung tàn thí giết. Đây cũng là lý do vì sao chỉ có người có võ công cao cường, tính tình kiên nghị mới có thể khống chế yêu đao, không sử dụng chúng vào những mục đích xấu. Hào đao cũng rất khát máu, nếu nói mấy thứ như nhân sâm linh chi là bảo thuốc được linh khí của thiên địa nuôi sống, thì bảo đao bảo kiếm cũng giống như vậy nhưng khác biệt là chúng được nuôi bằng máu tươi. Ở đây có bốn người trẻ tuổi, hai người dùng đao, hai người dùng kiếm. bốn binh khí đều là cổ vật ngàn năm, đã từng giết qua vô số người. Nhưng nếu nói thanh nào giết người nhiều nhất? Không cần hỏi, nhất định là Tân Đình Hầu trong tay Triệu Phổ. Tục truyền nói, thanh đao này thuộc về manh tướng Tam Quốc Trương Phi, là thanh đao mà danh tướng thích nhất, bởi vì nó khá lớn, vô cùng bá đạo, uy lực kinh hồn. Triệu Phổ từ khi xuất thế tới nay, trong tay một thanh Tân Đình Hầu chinh chiến xa trường, tạm không nói đến công phu thế nào, nhưng nếu cầm đao xuống ngựa, Tân Đình Hầu trong tay Cửu Vương gia có thể nói là thiên hạ vô địch. Tây Bắc người người sợ Triệu Phổ, Cửu Vương gia không phải là giang hồ hào hiệp, Cửu Vương gia là anh hùng xa trường, từ trước đến nay dẫn binh chưa bao giờ thất bại, từ nguyên soái thiếu niên cho đến bây giờ là kình thiên chi trụ, 24, hoàn toàn xứng danh Định Hải Châm của Đại Tống, được xem như chiến thần. 24, cột trụ chống trời. Trong toàn bộ quân doanh Triệu Quỳnh, người sử dụng được Tân Đình Hầu chắc cũng chỉ có mình Triệu Phổ. Cây đao không những yêu tà mà còn khát máu, không giống với đao kiếm bình thường, thanh này cần phải tình đao. Nói đến tình đao, tên như ý nghĩa là cần phải làm cho đao thức tỉnh, đao càng lớn, càng cần tình đao. Tân Đình Hầu cao ngang thân người, cực kỳ to lớn, trước khi thức tỉnh toàn thân đen tuyền, vô cùng nặng nề, chỉ khi đao tỉnh, lúc đó trên thân sẽ xuất hiện hoa văn huyết mạch, nội lực của Triệu Phổ thông qua những huyết mạch khống chế thanh đao này, sử dụng liền nhẹ nhàng linh hoạt. Cùng là yêu đao, vân trung đao của Bạch Ngọc Đường hẹp dài như lá lúa, lại có chuôi dài, cơ hồ không cần dùng lực để khống chế, là một dạng không cần tình đao. Cho nên mặc dù Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều sử dụng đao, nhưng đao pháp lại hoàn toàn khác biệt. Tân Đình Hầu có ba dạng bất tỉnh: không thấy máu bất tỉnh, không gặp cường địch bất tỉnh, không thấy nguy nan bất tỉnh. Trước Triệu Phổ, người sử dụng Tân Đình Hầu là Yêu Trường Thiên. Yêu Trường Thiên mỗi lần thấy Tân Đình Hầu đều bất đắc dĩ lắc đầu, cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ rỉ sắt mất. Bảo đao đương nhiên sẽ không bị rỉ sắt, nhưng không có máu làm mồi cho nó hàng năm, kiểu gì cũng sẽ trở thành một đống sắt vụn. Vì thế, Triệu Phổ suy nghĩ rất nhiều phương pháp, hữu hiệu nhất là tìm Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa là những cao thủ luyện đao, nhưng binh khí không giống, Tân Đình Hầu vẫn rất khát máu, không đánh giặc hàng năm nên nó ngày càng biếng nhác. Những người thân cận của Triệu Phổ thường có thể thấy cảnh tượng như thế này, Triệu Phổ thường giơ chân về Tân Đình Hầu, kêu la, cái tên hôn tiểu tử nhà ngươi tỉnh lại ngay cho ta. Nặng nề như vậy còn không mau giảm cân. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Cửu Vương gia hôm nay uống nhiều quá rồi, ai lại gây gổ với bảo đao nhà mình, nhưng người hiểu rõ vấn đề như Bạch Ngọc Đường hay Triển Chiêu đều biết Tân Đình Hầu lại dở chứng rồi. Triệu Phổ từng hỏi qua Yêu Trường Thiên, năm đó lao sử dụng Tân Đình Hầu nó có lười như vậy không? Yêu Trường Thiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại khổ sở Tân Đình Hầu lười như vậy, trừ nguyên do thế đạo Thái Bình ra thì một phần cũng vì tính cách của Triệu Phổ. Tính cách của Cửu Vương gia, anh hùng khí phái sao? Cũng không hẳn vậy. Hỏi Cửu Vương gia có từng hoài niệm chút nào về mình thời niên thiếu khi ở Tây Bắc hỗn loạn không? Hắn chẳng hoài niệm một chút nào hết. Hắn không giống một chiến tướng, anh hùng hân hoan thời loạn lạc, hắn lại không. Trên thực tế, việc mà hắn ghét nhất trên đời này chính là chiến tranh. Nói đến cũng thật trào phúng, chiến vô bất thắng tướng quân lại chán ghét chiến tranh tới mức độ đó, ngay cả Ân Hậu thường đánh cờ cùng hắn cũng phát giác tính tình của Triệu Phổ khác xa hoàn toàn trong truyền thuyết. Ân Hậu vốn cho là Triệu Phổ có tâm hiếu thắng cực lớn, chiến pháp trên bàn cờ sẽ bén nhọn ác liệt hơn người, nhưng trên thực tế, Triệu Phổ lúc đánh cờ thường chú trọng sách lược lấy ít tổn thất nhất cho song phương để giải quyết loạn cục, không như lời đồn hắn là vị dũng tướng, mà là trí tướng. Thiên Tôn và Ân Hậu thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng sẽ trò chuyện với bọn nhỏ, ngoại trừ thường xuyên bắt quái về Triệu Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người họ cũng sẽ thay Vô Sa và Yêu Trường Thiên chiếu cố Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa. Ân Hậu vô cùng thích Triệu Phổ, đồng thời, đối với Tân Đình Hầu cũng rất quen thuộc. Ông từng đánh với Yêu Trường Thiên cầm trong tay Tân Đình Hầu suốt một khoảng thời gian rất lâu. Khi ông nhớ lại, Tân Đình Hầu lúc đó không có cái bộ dạng như bây giờ, cả khí thế của nó cũng không giống, trên thân đao không có nhiều hoa văn, điều này cũng có nghĩa là Triệu Phổ không thể giống Yêu Trường Thiên, có thể hoàn toàn khống chế Tân Đình Hầu. Ân Hậu đã sớm hỏi Yêu Trường Thiên tại sao Tân Đình Hầu lại quá khác với lúc trước, có phải ngươi cho đồ đệ xài hàng giả không? Yêu Trường Thiên lúc ấy cũng bất đắc dĩ nhàn nhạt nói một câu, đứa trẻ này căn bản không thích giết người, Tân Đình Hầu đương nhiên sẽ không tỉnh rồi, ngay cả một nửa uy lực cũng không phát huy hết được. Nhưng việc đao chọn người thì không thể là giả được, Tân Đình Hầu chọn Triệu Phổ tức là đã công nhận nó. Ân Hậu không hiểu, có phải có biện pháp khác đánh thức đao kia không? Dáng vẻ Yêu Trường Thiên lúc này có phần khổ sở, tự nhủ nói, phương pháp thì có, nhưng có thể có chút khó khăn phải tìm thứ hỗ trợ. Thứ gì? Nghe Ân Hậu hỏi, Yêu Trường Thiên hơi lưỡng dự, do dự chốc lát rồi nghiêng đầu nói, xem coi tên Bạch Mao kia có chịu giúp một tay không, tránh phiền toái. Người bên cạnh Ân Hậu được gọi là Bạch Mao, chỉ có Thiên Tôn. Thiên Tôn ngốc thì đôi lúc đúng là ngốc thật, nhưng nói đến đao, không ai hiểu chúng bằng y. Ngày sau khi có cơ hội, Ân Hậu bèn hỏi Thiên Tôn vấn đề giống như vậy. Thiên Tôn hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này của Triệu Phổ, lắc đầu một cái, phương pháp thì có, nhưng sẽ gặp nguy hiểm.
Nguy hiểm?
Ân Hậu cau mày, nguy hiểm gì?
Sẽ bị thương sao?
Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, Lương Mở Hiển tiểu tử Triệu Phổ có tốt không?
Ân Hậu gật, có.
Nguy hiểm ở đây chính là,
Thiên Tôn nói, Tân Đình Hầu vừa tỉnh thì nó đã chết rồi.
Hả?
Ân Hậu cả kinh, nhìn Thiên Tôn ngươi đừng có nói sằng bậy a, tiểu tử kia mà chết thì thiên hạ đại loạn mất.
Chết ở đây không phải nói đến thân thể.
Thiên Tôn đưa tay chỉ ngực, mà là lương tâm của nó sẽ chết.
Ân Hậu cau mày nhìn Thiên Tôn không hiểu ngươi nói gì hết.
Thiên Tôn sờ cằm, tựa hồ đang suy tư, lúc lão quỷ yêu trưởng thiên nói với ngươi mấy lời này có ôm ngực không?
Chủ ý này là của bà ngoại Ngọc Đường hay là của Bạch Quỷ Vương?
Ân Hậu cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu, hắn không có biểu hiện đau ngực.
Hơn nữa, hắn cũng rất thương yêu tiểu tử Triệu Phổ, sẽ không hại nó đâu.
Ha ha, Thiên Tôn cười khan hai tiếng, chính vì yêu thương nên mới muốn biến nó thành phiên bản thứ hai của mình.
Ân Hậu sửng sốt, hỏi Thiên Tôn, ý ngươi là nếu Tân Đình Hầu thức tỉnh, Triệu Phổ sẽ biến thành Bạch Quỷ Vương thứ hai?
Có thể nói vậy.
Thiên Tôn nói, một thanh bảo đao cũng giống với một con bảo mã, ngựa càng tốt thì càng ác liệt, chịu để cho ngươi nuôi và cho ngươi cưới là hai chuyện khác nhau, ngươi phải thắng nó mới phục ngươi.
Bạch Quỷ Vương năm đó tại sao có thể tạo ra uy lực lớn đến vậy khi sử dụng Tân Đình Hầu? Tất nhiên là do việc hắn ra sức giết người, còn phải quy công lao cho ai khác nữa sao?
Ân Hậu lắc đầu một cái.
Thiên Tôn bị ông chọc cười, đưa tay vô vô ngực ông, ngươi thật là ngốc.
Ân Hậu kinh ngạc, ta.
Ngươi có thể hù dọa Tân Đình Hầu.
Thiên Tôn nói, loài thú nào đáng sợ nhất?
Không phải thú dữ cũng không phải là khốn thú, mà là con lúc thú bị thương sắp chết.
Ân Hậu ngược lại hiểu ý của Thiên Tôn, vậy là không phải không có cách.
Tiểu tử Triệu Phổ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu bại tích.
Bại tích chỉ là một trong số đó, quan trọng nhất là Thiên Tôn hơi nhún mi, biết nhục nhã và sợ hãi.
Ân Hậu thấy độ khó của cái này quá cao, suy nghĩ một chút, muốn cho Triệu Phổ cảm thấy sợ.
Thử bóp chết Công Tôn một chút.
Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy?
Thiên Tôn đạp Ân Hậu một cước, dám bóp chết Công Tôn.
Có tin tiểu tứ tử bóp chết ngươi trước không?
Triệu Phổ và Ngọc Đường khá giống nhau, rất khó để bọn nó biết sợ, cửa này Ngọc Đường năm đó cũng khó qua.
Hơn nữa, mấu chốt cũng không phải là làm cho người ta sợ, mà phải làm cho binh khí sợ.
Thiên Tôn sơ cằm, thật là chuyện khiến người ta điên đầu mà.
Muốn áp chế Tân Đình Hầu không phải là chuyện khó là làm cho Triệu Phổ biết nhục nhã.
Thế nào mới khiến nó thấy nhục nhã?
Ân Hậu không hiểu, Triệu Phổ nhân phẩm chính trực, tính tình cũng rộng rãi.
Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, đấy mới là vấn đề nghiêm trọng, chả biết huyết thống của Triệu gia bị gì mà lại sinh ra một đứa trẻ ngoan thế.
Thiên Tôn nói, nó giỏi công phu lại thêm điểm phiền toái là thông minh nữa, muốn áp chế nó, nhục nhã nó, buộc nó vào tình thế khiến nó cảm giác được mình sắp chết là chuyện vô cùng khó khăn.
Ân Hậu nhìn Thiên Tôn, ngươi mang tâm tư gì đấy?
Ngươi dạy Ngọc Đường như vậy từ nhỏ sao?
Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, Ngọc Đường lòng dạ đâu có nhiều như Triệu Phổ, đứa nhỏ nhà ta ngốc nghếch rất dễ khi dễ, ngươi thử đi khi dễ Triệu Phổ xem.
Vậy sao lại nói nó có thể trở thành Bạch Quỷ Vương?
Ân Hậu đau lòng thay cho Bạch Ngọc Đường. Một bên lại hỏi Thiên Tôn.
Thiên Tôn cũng cười, nhắc mới nhớ, có một người rất giống nó.
Ân Hậu cau mày suy nghĩ hồi lâu, người nào a?
Ngươi nha.
Thiên Tôn đưa tay vỗ nhẹ đầu Ân Hậu.
Ân Hậu hơi ngẩn ra, ta ư.
Ngươi năm đó bùng nổ bạo liệt suýt thì chết đi.
Thiên Tôn hít mắt, ngươi từng dùng qua yêu khí, ở ngay lúc nguy nan đó chúng sẽ không cứu ngươi, mà ngược lại.
Dụ hoặc ngươi.
Ân Hậu cau mày, ý ngươi là Triệu Phổ một khi bị đẩy vào thế đường cùng, có thể sẽ dựa vào sức mạnh của Tân Đình Hầu mà đánh mất bản chất thiện lương của mình.
Thiên Tôn hơi cười cười, nó với Ngọc Đường, Chiêu Nhi và Tiểu Lâm Tử vốn không giống nhau, dù không cố ý nhưng nó giết người quá nhiều, từ lần này đến lần khác, điều này ít nhiều gì cũng đã khiến nó cảm thấy tội lỗi.
Giống như ai đó, khoảnh khắc trước lúc chết người trông thấy cái gì.
Ân Hậu âm thầm xuất thần, cảnh tượng năm đó vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, là tình cảnh tựa như trong ác mộng, lối vào địa ngục âm u như bóng tối. Vô số linh hồn lôi kéo tứ chi của ông, muốn lôi ông vào trong vực tối sâu thẳm, bên tai toàn là những tiếng kêu gào thảm thiết chuộc tội.
Nếu muốn chân chính thức tỉnh Tân Đình Hầu, thì cần phải đẩy Triệu Phổ vào tuyệt cảnh, để nó và yêu đao cùng đối mặt, ai thắng thì nghe lời người đó.
Thiên Tôn nhướng mi, nếu như Triệu Phổ thắng, vậy thì về sau liền thay thai thoát cốt, Tân Đình Hầu hiện tại sẽ trở nên giống với Tân Đình Hầu trong tay Bạch Quỷ Vương năm đó, không cần uy máu nó cũng sẽ tùy thời thức tỉnh, tuyệt đối nghe lời, cho thấy uy lực chưa từng có trước đó.
Nhưng nếu yêu đao thắng, Triệu Phổ sẽ đánh mất bản thân, tuân theo ý chí của Tân Đình Hầu, tham luyến chém giết và mùi máu tươi, kết cục thế nào, ngươi cũng biết. Hai con đường, một là trở thành ngươi năm đó, bằng không trở thành Bạch Quỷ Vương năm đó. Này cũng có chút mạo hiểm. Ân Hậu cau mày, hỏi, yêu Trường Thiên không làm được sao? Ngươi và yêu Trường Thiên muốn đập chết Triệu Phổ, đương nhiên là có thể làm được. Nhưng muốn làm cho Tân Đình Hầu sợ cũng không dễ dàng. Thiên Tôn khẽ mỉm cười, trên đời này chỉ có một thanh đao mới có thể làm được. Ân Hậu hiểu rõ, liếc nhìn ngọc bội treo bên hông Thiên Tôn, Hồng Minh Đao. Thế nào? Thiên Tôn hỏi Ân Hậu, có muốn thử đánh cược một lần không? Ân Hậu có chút do dự, hỏi Thiên Tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tôn ôm tay suy nghĩ một chút, ta vẫn đang suy nghĩ, đây không phải là chuyện có thể đùa được. Ta rất có niềm tin đối với tiểu tử Triệu Phổ. Ân Hậu nói, ta năm đó cửu hận sâu nặng cũng đã trải qua cả rồi, nếu nó dễ dàng đánh mất bản tính đến vậy cũng sẽ không thể trở thành Triệu Phổ của hôm nay. Dù sao cũng đã chinh chiến nhiều năm như vậy, Tân Đình Hầu sẽ không mê hoặc nó. Thiên Tôn cười cười, nếu vậy thì tìm cơ hội thử một chút, con nít đứa nào cũng đều giống nhau, đúng là không đánh không nên thân mà. Ân Hậu lại một lần nữa yên lặng đau lòng thay cho Bạch Ngọc Đường. Nhớ lại đoạn đối thoại kia, Ân Hậu nhìn Thiên Tôn đang cầm Hồng Minh Đao, khóe miệng mang theo ý cười đứng ở trong sân, xem ra. Ý gì đúng là có ghi nhớ chuyện này trong lòng. Thanh đao kia của Thiên Tôn rốt cuộc là được giấu ở đâu? Công Tôn không nhịn được hỏi. Tiểu Hồng vẫn luôn được treo bên hông Tôn Tôn nha. Tiểu Tứ Tử nói. Mọi người nghe đến đó mới suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra đai lưng bên hông Thiên Tôn là thanh trùng lân, mà ở trên thanh trùng lân luôn treo một khối ngọc bội, hình dáng của ngọc bội kia tròn lẳn như đoạn trúc, đại khái 7 tấc dài, 3 tấc chiều rộng, suy nghĩ một chút, không khác với chiều dài chuôi đao của thanh Hồng Minh là bao. Giống với thanh trùng lân, nhờ thông qua thiết kế tinh xảo để thu gọn đao sao? Tiểu Lương Tử hỏi. Ân Hậu hơi cười cười, Hồng Minh đao là thanh đi theo y để lâu nhất, đó cũng là di vật của Yêu Vương. Yêu Vương có lưu lại 2 binh khí, một đao và một kiếm. Vô Sa Đại Sư nói, chia ra cho Ân Hậu cùng Thiên Tôn. Công Tôn nhìn Ân Hậu bên cạnh một chút. Ông ấy và Thiên Tôn đem toàn bộ võ công cả đời truyền cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, nhưng không đem 2 thanh binh khí này đưa cho bọn họ, có thể thấy đối với vật mà Yêu Vương để lại cho bọn họ là thứ chân quý đến nhường nào. Thánh đao Hồng Minh Vô Sa Đại Sư nói, thập đao cửu yêu nhất Hồng Minh. Thánh đao chân quý vô cùng, mấu chốt là nó có thể khắc được yêu đao. Ân Hậu thấp giọng nói, Ngọc Đường hẳn biết uy lực của thanh đao kia. Đang nói, chỉ thấy phía trước đợt tấn công thứ 2 đã bắt đầu. Thiên Tôn bổ một đao vào Triệu Phổ liền giơ Tân Đình Hầu lên chắn. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, liền vội vàng la lên với Triệu Phổ, cẩn thận, đừng chạm vào thanh đao kia. Chương 89, khí chất bá vương. Bạch Ngọc Đường vừa hô một tiếng cẩn thận thì chợt nghe một tiếng nổ vang lên. Tân Đình Hầu đánh thẳng về hướng Hồng Minh Đao, 2 thanh đao va chạm và đổ nhau phát ra tiếng vang lớn, quanh quẩn trong sân cốc. Nguyên bản, Tân Đình Hầu đã được tỉnh đao, Triệu Phổ muốn dùng Tân Đình Hầu đánh với Thiên Tôn, hiển nhiên đã tỉnh đao trước đó. Máu của Cửu Vương ra làm Tân Đình Hầu hưng phấn, những đường vân đỏ dần hiện rõ trên thân đao. Nhưng mà, trong nháy mắt khi Tân Đình Hầu và Hồng Minh Đao va chạm, chuyện kỳ quái đã xảy ra, chỉ thấy Tân Đình Hầu vốn đã thức tỉnh, đột nhiên ngủ. Những mạch vân đỏ chạy dọc thân đao dần biến mất, Tân Đình Hầu lại biến thành một thanh hắc kim cổ đao cồng kềnh. Triệu Phổ cao mày. Khi chưa được tỉnh đao, Tân Đình Hầu vô cùng nặng, sau khi tỉnh đao thì dùng nội lực khống chế, nếu chỉ dựa vào sức mạnh cổ tay, kể cả Triệu Phổ trời sinh thần lực cũng sẽ cảm thấy thanh đao này dùng không tiện tay. Triệu Phổ không thuận tay, chỉ có thể dùng cả 2 tay để cầm đao. A, Tiểu Lương Tử há to miệng, sao lại thế này? Châu Lương cũng nhíu mày, đao của vương gia làm sao vậy? Tiểu Tứ Tử trừng mắt nhìn, chỉ vào Hồng Minh đao trong tay Thiên Tôn nói, nhìn kìa. Lực chú ý của mọi người rời từ trên thanh Tân Đình Hầu sang Hồng Minh đao. Chỉ thấy trên thân đao xuất hiện những đường vân hình hoa tuyết, màu lam nhạt. Tất cả mọi người đều sửng sốt, đao tốt quá. Khó trách lại được gọi là thánh đao, thanh đao này thánh khiết lại trang nghiêm, có một loại mỹ cảm tựa băng tuyết lạnh lẽo, thật sự là thích hợp với Thiên Tôn. Triệu Phổ lui về sau 2 bước, cắm Tân Đình Hầu xuống mặt đất, nhíu mày nhìn đao của mình. Miệng vết thương tỉnh đao trên tay hắn còn chưa khép lại, vết máu trên rảnh hở của Tân Đình Hầu vẫn còn chưa khô, nhưng lại không gọi tỉnh đao được. Đây là đang có chuyện gì? Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều liếc Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Hồng Minh đao là thánh đao, khắc tất cả yêu đao, dùng yêu đao đối Hồng Minh đao giống như ác quỷ gặp Đức Phật, tất cả y hệ hồn đao đều không thể tỉnh. Triển Chiêu theo bản năng nhìn cự khuyết trong tay. Vật này của y cũng gặp bất lợi, của Bạch Ngọc Đường càng không cần phải nói. Vì thế, Triển Chiêu nhìn Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng nhún vai, phá thiên kiếm này của hắn cũng không phải vật tốt gì, nếu 10 thanh đao thì đã hết 9 thanh là yêu đao, thì kiếm cũng cùng một loại đạo lý như vậy. Ôi, không ổn rồi. Tiểu tứ tử đang nhìn cuộc chiến bị Công Tôn ôm qua. Bé con kia ôm cánh tay cha, lắc lắc đầu, thân thân sợ Tiểu Hồng. Công Tôn khó hiểu nhìn bé, con biết được sao?
Tiểu tứ tử ngẩng đầu, ngay cả Tiểu Thanh bên hông Tôn Tôn cũng sợ Tiểu Hồng.
Thanh Trùng Lân là yêu đao tà ác nhất nhì trong số các đao.
Ân Hậu nói, mang theo thanh đao này đi một vòng, chỉ cần gặp người có võ nghệ hơi cao là có thể bị phát hiện hành tung, không tiện lắm, nhưng chỉ cần đặt Hồng Minh đao phía trên Thanh Trùng Lân là có thể ép Thanh Trùng Lân không phóng ra bất kỳ một tia tà khí nào.
Công Tôn kinh ngạc nhìn Ân Hậu, vậy,
Tân Đình Hầu không tỉnh, phải dùng thế nào?
Giờ nó chỉ như một khối sắt vụn nặng nề.
Vô Sa vừa nói, vừa liếc nhìn Yêu Trường Thiên.
Lúc này, Yêu Trường Thiên híp mắt nhìn trận chiến phía trước, thật lâu sau, mở miệng, ta đã bảo tên Bạch Mao kia còn hư hỏng hơn cả ta.
Bạch Quỷ Vương sớm đã cùng Ân Hậu, Vô Sa và Thiên Tôn giao thủ với nhau.
Đánh với Ân Hậu luôn rất sảng khoái, đấu chi đấu dũng phi thường vừa lòng, thiên quân vạn mã đánh đến long trời lở đất, dù cho có thua cũng là chết không nuối tiếc.
Đánh với Vô Sa đại sư đánh đến khổ khổ sở sở, bởi vì phòng ngự của vị hòa thượng này rất tốt, hơn nữa đánh làm sao cũng không chết, một trận đấu đấu đến vài ngày, cứ kéo dài thời gian lao lực muốn chết, hơn nữa hai còn phải nghe tiếng bô bô niệm Phật pháp mãi không dứt.
Lúc Yêu Trường Thiên còn là Bạch Quỷ Vương, chán ghét Ân Hậu cũng chán ghét Vô Sa, đương nhiên cũng rất chán ghét Ngân Yêu Vương, tuy nhiên ai là kẻ Yêu Trường Thiên ghét nhất?
Là Thiên Tôn.
Yêu Trường Thiên còn nhớ rõ chuyện phát sinh vào lần đầu giao thủ cùng Thiên Tôn.
Vùng Tây Nam Bồn Oi bước cầm thấp, Thiên Tôn vừa đến, liền trở nên lạnh lẽo khô giáo, lại còn có cả gió tuyết tung bay.
Bên trong trận doanh của Bạch Quỷ tộc, người đầu tiên khiêu chiến với Thiên Tôn không phải Yêu Trường Thiên, mà là ác tướng đệ nhất của hắn, Sán Thản.
Sán Thản tính cách giả dối, công phu âm độc, lại còn ti tiện, hay đánh lén lại khôn lỏi, lúc ấy đã có vài vị danh tướng của địch quân chết trên tay hắn.
Sán Thản chủ động xin ra khiêu chiến với Thiên Tôn.
Yêu Trường Thiên lúc ấy phần cũng muốn thử một chút bản lĩnh của Thiên Tôn, bèn cho Sán Thản xuất chiến.
Sách lược chiến pháp mà Sán Thản sở trường nhất có hai loại, một là chọc giận đối thủ, một loại khác chính là tìm nhược điểm của đối thủ, cho một kích chí mạng.
Nếu sự tình không ổn, liền ngay lập tức trở tay đánh lén.
Khi Thiên Tôn và Sán Thản vừa chạm mặt nhau, Sán Thản tràn đầy tự tin quan sát Thiên Tôn, nhưng sau khi đánh giá trên dưới vài lần, Sán Thản choáng váng.
Đầu tiên, hắn vậy mà lại không biết nên chọc giận thiếu niên thanh khiết gương mặt lạnh lùng không đổi này thế nào.
Thêm nữa, hắn tìm không ra nhược điểm của người này, cũng không thấy được cơ hội đánh lén.
Mà điều làm cho Sán Thản càng giật mình chính là, ánh mắt Thiên Tôn nhìn hắn.
Tựa như tôn giả đang đứng cạnh liền trì ao sen trên thiên đình, nhìn xuống những vong hồn đang rẽ rủa dưới biển lửa địa ngục.
Ngay cả Yêu Trường Thiên cũng có ấn tượng rất sâu với ánh mắt Thiên Tôn nhìn mọi người.
Ba thiếu niên đi theo bên người yêu vương nhãn thần bất đồng, tiểu hòa thượng cứng đầu cứng cổ luôn từ bi thương xót chúng sinh, ngày thường vẫn hay tủm tỉm cười, đến khi đánh giặc lại tràn ngập bi thương.
Ánh mắt của Thiên Tôn và Ân Hậu lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Thiên Tôn thanh minh dị thường, ánh mắt lạnh như băng tựa hồ có thể nhìn thấu mọi chuyện.
Ân Hậu lại xa cách, vĩnh viễn ẩn sau làn sương mù, xa cách mọi người.
Thiên Tôn chỉ cần liếc mắt một cái là cảm nhận được y rìa đang nhìn hay không, Ân Hậu thì lại vĩnh viễn không biết được hắn có đang nhìn hay không.
Thiên Tôn sẽ nhìn thẳng vào mắt người khác, Ân Hậu lại rất ít khi trực tiếp đối mắt với mọi người.
Hai người bọn họ nghe nói từ thời thiếu niên đã như thế, khi còn nhỏ cũng hay như vậy, yêu vương mỗi tay dắt một người, mang theo hai người bọn họ đi khắp nơi.
Thiên Tôn luôn ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn yêu vương, mặc kệ yêu vương có đang nói chuyện hay không, Thiên Tôn đều có thói quen nhìn ngài.
Đi nhanh hơn mọi khi, lôi kéo tay yêu vương, cố gắng bước kịp nhịp chân ngài.
Ân Hậu cũng nắm tay yêu vương, hạ mắt chậm gì gì đi theo từng bước của ngài, ánh mắt khi thì nhìn đất, khi thì nhìn vu vơ không xác định, yêu vương gọi, ông mới ngẩng đầu lên nhìn một cái, tầm mắt thường sẽ đặt ở khoảng không phía trên đầu yêu vương.
Bạch Quỷ Vương nhẹ thở một hơi, nhớ tới tên bộ hạ Sán Thản tự cho là thông minh của mình.
Năm đó khi hai người vừa giao đấu, Bạch Quỷ Vương đã phát giác ra sự bất thường, Sán Thản bị kinh sợ bởi nội lực của Thiên Tôn, đến thở dốc còn thấy khó khăn.
Mà Thiên Tôn đứng đối diện lại vây tay với hắn, còn nghiêng đầu hỏi, ngươi đang sợ gì thế?
Lại đây, để ta còn giết ngươi.
Nhanh lên, yêu vương nói phải tốc chiến tốc thắng.
Yêu Trường Thiên lại thở dài, yêu vương kêu Thiên Tôn đi giết một người để răn trăm người, muốn đe dọa binh mã Bạch Quỷ tộc, cho nên Thiên Tôn vừa xuất chiêu đầu tiên đã đánh Sán Thản thành từng mẩu băng vụn.
Lúc ấy, nỗi sợ lan tràn khắp cả Bạch Quỷ tộc, người Bạch Quỷ tộc vốn dung mãnh gan dạ, nhưng mà một thiếu niên ấy, làm bọn họ sợ đến mức không dám tiến lên.
Hôm nay ngươi thường xuyên thở dài đấy.
Yêu Trường Thiên nghe thấy lời châm chọc của Ân Hậu, thấy hơi bất đắc dĩ.
Vô Sa đại sư đứng một bên cũng đang vui sướng nhìn người gặp họa, hỏi lão, sao nào?
A Di Đà Phật, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh đúng không? Yêu Trường Thiên ghét bỏ nhìn hai người. Vô Sa đột nhiên vô Ân Hậu, ai?
Lão quỷ, trận đấu võ.
Ân Hậu nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy Thiên Tôn lúc này đang cầm Hồng Minh đao xông tới chém Triệu Phổ, Cửu Vương gia cũng không phải hạng thường, tuy rằng Tân Đình Hầu thất thường, nhưng hắn vẫn cố gắng nhấc lên ngăn cản công kích của Hồng Minh đao.
Sao lại đánh có mình sư phụ con chứ?
Tiểu Lương Tử gấp đến dậm chân, bọn người Triển đại ca, Bạch đại ca sao lại không ra hỗ trợ chứ?
Nhưng lúc này, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa còn không lo nổi thân mình.
Bạch Ngọc Đường dùng nội lực chống cự tuyết trung kính, để mọi người có thể nhìn thấy Thiên Tôn. Mà Lâm Dạ Hỏa phải phá tan gió tuyết đang dần hình thành trong không trung, Triển Chiêu lại dùng nội lực đánh tan băng kính.
Hơn nữa, kỳ thật vừa rồi Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều muốn đi giúp Triệu Phổ, nhưng Bạch Ngọc Đường lại quăng một ánh mắt qua cho hai người bọn họ.
Võ công của Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu hôm nay đều tiến rất xa, bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, Thiên Tôn cố ý dùng trận luận võ này chỉ điểm cho họ, lúc này hẳn là đang muốn dạy dỗ Triệu Phổ vài điều.
Bên ngoài, Châu Lương khẩn trương hiếm có, đây là lần đầu tiên hắn thấy Triệu Phổ bị đánh thành chật vật như vậy.
Tiểu Lương Tử theo bản năng nhìn Tiểu Tứ Tử, lòng thầm nghĩ chắc Cận Nhi lúc này sắp khóc rồi, lại không ngờ, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn phía trước, đôi mắt sáng ngời, trong cặp mắt đen lấy to tròn kia, phản chiếu hình ảnh từng đông tuyết tung bay dưới cơn chấn động của Tân Đình Hầu.
Đông tuyết trắng theo đao phong vẽ ra một đường cung lớn.
Luận võ công, ý thật sự rất khó đối phó.
Yêu Trường Thiên thản nhiên nói, mỗi một chiêu đều hướng về điểm chết của đối phương, không cho ngươi có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, nội lực quần quận không dứt, đao này tiếp đao kia cứ thế chém ra.
So chiêu cùng ý sẽ làm ngươi hoài nghi tất thể dã tâm của bản thân, thậm chí hoài nghi ý nghĩa tồn tại của chính mình.
Vô Sa đại sư gật đầu đồng ý.
Ha ha.
Hai người đang nói, từ một phía lại truyền tới tiếng cười của Ân Hậu.
Yêu Trường Thiên và Vô Sa đại sư đều nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu bất giác dĩ nói, nhìn cho kỹ, hiện tại giao chiến cùng tiểu tử Triệu Phổ, căn bản không phải là Thiên Tôn.
Tất cả mọi người sửng sốt, nhíu mày nhìn qua.
Vô Sa đại sư vớt cảm, ừm.
Đúng là có chút bất đồng.
Những lời cuối cùng Yêu Vương nói với ta, mỗi một lời ta đều nhớ rõ.
Ân Hậu nở nụ cười, tiểu tử Triệu Phổ thật sự là tam sinh hữu hạnh.
Yêu Trường Thiên nhướng mày, đây là...
Là tuyệt học của Yêu Vương, Toái Vân Đao.
Thanh âm Ân Hậu trầm thấp, Toái Vân Vân Tâm, có thể coi là đao pháp tàn nhẫn nhất thế gian.
Tàn nhẫn?
Tiểu Lương Tử khó hiểu, nhóc chỉ biết mỗi chiêu trong võ công của Thiên Tôn đều rất xinh đẹp, đại khái cũng có chút liên quan đến hình ảnh bạch y hay bạch đao của ông ấy, hơn nữa cũng nhìn không ra tàn nhẫn chỗ nào, luận võ mà thôi, chẳng lẽ định giết chết sư phụ nhóc sao?
Các ngươi nhìn biểu tình của Triệu Phổ thử xem.
Mọi người bị Ân Hậu thức tỉnh, đều nhìn qua.
Lúc này, nên hình dung biểu tình trên mặt Triệu Phổ thế nào đây?
Thống khổ.
Nguyên Soái rõ ràng không hề bị thương, Châu Lương nhíu mày, vì sao lại nhìn như đang bị thương?
Chẳng lẽ là nội thương?
Nó quả thực là không bị thương.
Ân Hậu lắc đầu, nhưng lúc này nó đã sinh ảo giác.
Ảo giác?
Tiểu Lương Tử khó hiểu, không phải là Thiên Tôn không biết ảo thuật sao?
Không liên quan đến ảo thuật.
Ân Hậu lắc đầu, Toái Vân Đao là một loại đao pháp đặc biệt, hơn nữa dưới tác dụng của tuyết trung kính, lúc này thứ mà tiểu tử Triệu Phổ nhìn thấy hẳn cũng chính là thứ mà ta từng thấy năm đó.
Nhìn thấy gì?
Công Tôn vốn vẫn đang không nói chuyện, im lặng nhìn chiến cuộc đống quay sang hỏi.
Máu.
Ân Hậu thản nhiên nói, mỗi người nó đã giết đều xuất hiện trước mắt, Triệu Phổ cũng đánh giặc như ta, lúc này hẳn là mặt đất trước mặt hắn đầy dây thi hài, hai tay dính đầy máu tươi, tất cả những chỗ từng thụ thương lúc này đều xuất hiện lại trên cơ thể.
Vương gia từng bị trúng tên ở tay trái.
Châu Lương cũng nói, cho nên động tác tay trái của hắn mới nhìn không được lưu loát như thế.
Ân Hậu cũng nhíu mày lại, nhìn Thiên Tôn trong cơn gió tuyết.
Lúc này, tuyết loạn che mắt, chỉ thấy tay áo trắng tung bay múa may cùng thanh hồng minh đao, thân ảnh quen thuộc đã mất kia tựa như đang ở cách đó không xa.
Trong ký ức, đó là lần cuối cùng giao thủ cùng Yêu Vương, lời nói của Yêu Vương như vẫn còn phảng phất bên tai, tất cả đều là nợ máu ngươi gánh trên lưng, từ nay về sau là cơn ác mộng sẽ mãi bám theo ngươi, những lệ quỷ này sẽ luôn tìm cơ hội kéo ngươi xuống địa ngục, ngươi có thể giác ngộ mà đứng lên từ nơi vạn kiếp bất phục ấy không?
Nếu không phá được đao trận này, huyết sắc trước mắt ngươi sẽ mãi không tán đi, rồi có một ngày, ngươi sẽ đọa nhập ma đạo, làm hại thiên hạ.
Mà ta trước khi chết đi, cũng sẽ kết thúc sinh mệnh của ngươi.
Ân Hậu nhớ rõ, lúc ấy, mấy ngày liền trong khoảng không đều là huyết sắc.
Mà, lúc ông cùng Yêu Vương giao thủ, Thiên Tôn vẫn luôn đứng cạnh bên quan sát, hẳn là lúc đó, Y Lìa đã ghi nhớ bộ đao pháp này.
Đao pháp này sư phụ còn có thể giải không?
Tiểu Lương Tử hơi lo lắng.
Nó nhất định phải phá giải được.
Đôi đồng tử đỏ tươi của Yêu Trường Thiên tựa như lại càng đậm thêm vài phần, vẻ mặt hưng phấn không thể ức chế, vươn tay dùng sức ôm lồng ngực đang ẩn ẩn đau, cắn răng nói, nếu phá giải không được, thiên hạ đại loạn. Các người. Trong lúc mọi người vẫn đang thảo luận, đồng nhiên, Công Tôn mở miệng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn y rỉa. Khác với phần đông quân nhân đã dần xuất thần, hai mắt Công Tôn vẫn thanh minh, vẻ mặt cũng bình tĩnh, nhìn mọi người, hỏi, các người đều nghĩ Triệu Phổ như thế sao? Mọi người hơi sửng sốt. Công Tôn thu mắt, tiếp tục nhìn về phía trước cùng Tiểu Tứ Tử, thấp giọng nói, Triệu Phổ đúng là đã từng giết qua rất nhiều người, nhưng trong đó, có kẻ nào hắn vì chính mình mà giết không? Hắn bảo vệ từ núi non đến rừng nước, tất cả những thứ ấy cũng không phải của riêng mình hắn. Tất cả mọi người sửng sốt. Trong lòng Triệu Phổ cái gì cũng có, duy chỉ không có thù hận cùng dạ tâm. Công Tôn mỉm cười, hơi có lỗi nhìn Ân Hậu và Yêu Trường Thiên, lão gia tử, con cảm thấy hắn cũng không giống với các người, vô luận là Ma Vương năm xưa, hay Bạch Quỷ Vương năm đó, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trở thành người như vậy. Con và hắn ở cùng một căn lều trại lâu như thế, hắn mỗi đêm đều ngủ rất bình yên, chưa bao giờ thức giấc vì ác mộng, nếu đến cả điểm ấy hắn cũng không giác ngộ được, hắn đã sớm không phải là Triệu Phổ của ngày hôm nay. Ân Hậu và Yêu Trường Thiên đều có chút xuất thần, nhìn chằm chằm Công Tôn. Công Tôn tiên sinh mỉm cười, nhẹ nhàng chỉ vào vị trí lồng ngực, theo con thấy, nơi này của hắn không phải chỉ cường đại bình thường thôi đâu, bởi vì những gánh vác hắn phải gánh trên lưng, còn nặng hơn cả núi non xuống nước. Yêu Trường Thiên bởi vì vừa rồi trong lòng nghĩ đến tà niệm, lúc này lòng càng đau hơn, xoa ngực hỏi Công Tôn, lưng nó đeo gánh gì mà nặng nề như thế. Tôn Nghiêm Cựu Vương gia, cùng với Châu Lương ở phía trước trầm giọng nói, tánh mạng của trăm ngàn vạn bà tánh. Ân Hậu chấn động mạnh. Đúng vậy. Tuy rằng bọn họ đều đánh giặc, hai tay đều dính đầy máu tươi, nhưng đúng là bất đồng. Ông là vì huyết hải thâm cửu, Yêu Trường Thiên là do bừng bừng dạ tâm, Triệu Phổ lại không phải. So với băn khoăn về vô số vong hồn trên chiến trường phía ngoài Hắc Phong Thành, gánh nặng chân chính hắn phải đeo chính là kỳ vọng của hàng trăm vạn tướng sĩ trong thành, cùng với gần trăm ngàn sinh linh trong lãnh thổ Đại Tống. A Di Đà Phật. Vô Sa đại sư than nhẹ một tiếng, ánh mắt không tồi. Tiểu Lương Tử ngẩng đầu nhìn hòa thượng, ánh mắt sư phụ bị gió tuyết che mất còn không nhìn rõ được, động tác cũng quá nhanh. Thánh Tăng cười xoa đầu nhóc, không phải ánh mắt Triệu Phổ. Tiểu Lương Tử trừng mắt nhìn, quay đầu lại, mới chú ý thấy. Ánh mắt triển chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn về Triệu Phổ, giống hệt ánh mắt của nhóm ảnh vệ và Châu Lương, tràn đầy tín nhiệm. Tiểu Lương Tử còn tỉnh tỉnh mê mê lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi, mỗi lần sư phụ nhóc cơ đao, sau lưng đều là ánh mắt như thế sao? Vậy chắc chắn không thể thua rồi. Chính lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói, động tác của Cửu Cửu ngày càng nhanh. Đám người Ân Hậu lấy lại tinh thần, nhìn qua. Quả nhiên, Triệu Phổ vừa rồi còn phải tận lực chống đỡ thế tiến công của Thiên Tôn, bắt đầu càng ngày càng lưu loát, tựa như đã quen với sức nặng của Tân Đình Hầu. Thiên Tôn đang thi triển bộ toái vân ao, cũng lắp bắp kinh hại ánh mắt đó của Triệu Phổ là thế nào. Ha ha ha, Yêu Trường Thiên đột nhiên nở nụ cười, biểu tình của lão quỷ kia quá thú vị. Lúc này, trên mặt Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng hiện lên ý cười, cho dù là khối sắt vụn, so về khí lực Triệu Phổ cũng sẽ không thua. Đây là hào khí của Cửu Vương gia. Thiên Tôn cảm thấy Tân Đình Hầu bên trên Hồng Minh đao càng ngày càng mạnh, mà càng làm cho ý để ý chính là ánh mắt Triệu Phổ. Nhìn ánh mắt này, Thiên Tôn đột nhiên nhớ tới một đoạn đối thoại với Yêu Vương. Yêu Vương thường xuyên xoa đầu, nhắc nhở ý, Tiểu Du, không nên nhìn người khác như vậy. Bọn họ là người chứ không phải là lũ kiến nha. Thiên Tôn đã từng hỏi Yêu Vương vô số vấn đề, trong đó vấn đề Y Y đã hỏi qua nhiều lần nhất là, đúng rồi. Y Y thường hỏi, vì sao bọn họ đều sợ con? Bởi vì con có thể giết bọn họ. Vậy người cũng có thể giết con, vì sao con không sợ người? Yêu Vương đã trả lời thế nào? Qua bao nhiêu gian khổ sau này, rất nhiều chuyện cũ đều bị Y Y lơ đãng quên mất, nhưng hôm nay nhìn đến ánh mắt này, Thiên Tôn đột nhiên nhớ lại đáp án Yêu Vương đã nói cho Y Y. Sẽ có người không sợ con, Tiểu Du. Cho dù không cường đại bằng con thì kẻ đó cũng sẽ không sợ con. Thiên Tôn nở nụ cười. Bên trong, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhịn không được thầm khen Triệu Phổ cái gọi là to gan lớn mật, chẳng qua cùng điển thế này thôi. Bên ngoài, Công Tôn cười đến vân đạm phong khinh, cho dù Tân Đình Hầu sợ Hồng Minh Đao, Triệu Phổ cũng không sợ Thiên Tôn. Còn mấy chiêu? Châu Lương cùng Túc Thanh Cơ hồ cùng lúc cất tiếng hỏi. Vô Sa Đại Sư trả lời, 8 chiêu. Đang nói, Yêu Trường Thiên đột nhiên từng bước tiến về phía trước. Ân Hậu và Vô Sa cũng khó hiểu nhìn lão. Lúc này, hai mắt Yêu Trường Thiên tinh quang sáng láng, hưng phấn mà nhìn Tân Đình Hầu trong tay Triệu Phổ. Ân Hậu nhíu mày, chẳng lẽ... Đến rồi. Tươi cười trên mặt Yêu Trường Thiên thập phần tà dị, Ân Hậu cùng Vô Sa không nhịn được liếc nhau một cái nụ cười trong thoáng chốc đó, là loại tươi cười thuộc về Bạch Quỷ Vương, là nguyên chủ nhân của Tân Đình Hầu, lão cảm giác được rung động của đao kia sao?
7 chiêu.
Tiểu Lương Tử bắt đầu đếm ngược. Bên trong, Triệu Phổ hai tay nắm chặt quét ngang một đao, bị Thiên Tôn dùng một đao ép xuống. Tân Đình Hầu nặng nề dầm một tiếng đập bể mặt đất, lúc này, trên mặt đất đều là những hố lớn.
6 chiêu.
Tiểu Lương Tử khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Bên trong, Triệu Phổ một lần nữa cầm chuôi đao Tân Đình Hầu, tiến một bước về phía trước, nội lực chi trọng, mặt đất nứt ra vài vết rạn. Cửu Vương gia nắm chặt chuôi đao Tân Đình Hầu, bổ một đao tới Hồng Minh đao ở đằng trước. Lúc này, nội lực của Triệu Phổ đã hao tổn lớn, khí lực cơ hồ cũng đã dùng hết, Tân Đình Hầu cồng kềnh nặng tựa một khối cự thạch. Nhưng lần này, Triệu Phổ không hiểu sao có cảm giác như có thứ gì đó đang được gọi trở về. Hắn nhìn cái chuôi của đao ngốc đã theo mình hơn 10 năm, nở nụ cười. Triệu Phổ đột nhiên bất động. Triển Chiêu và Lân Dạ Hỏa phía sau đều cả kinh. Thiên Tôn cũng giật mình, Triệu Phổ không còn khí lực. Nhưng một đao này nếu không đỡ sẽ chém chúng mất. Ngay tại nháy mắt khi song phương chần chờ, Triệu Phổ mạnh mẽ ngẩng đầu. Thiên Tôn cùng hắn đối mắt. Chỉ thấy con mắt màu xám dị sắc của Cửu Vương gia trở nên nhạt như băng tuyết xung quanh. Mà con ngươi đen còn lại đen thẳm như bầu trời đêm. Dư quang của Thiên Tôn thoáng nhìn qua vệt đỏ thoáng hiện trên Tân Đình Hầu, cứ chợt hiện lên như thế, rõ ràng tựa như tiếng tim đập. Thiên Tôn vui vẻ trong lòng. Đồng thời, chỉ thấy Triệu Phổ nhúng chân, mượn sức xoay người nâng Tân Đình Hầu lên. Thân đao thật lớn mang theo tuyết bay và vụ băng. Lúc này, mây mù tản đi, không biết tựa lúc nào ánh nắng đã dần lộ ra trên không trung thành hỏa luyện, ánh nắng từ nơi ấy xuyên thấu qua khe hở tầng mây, chiếu thành từng tia sáng, chiếu đến con người tựa như đốm lửa đang bay lên trong băng tuyết. Một tiếng nổ vang lên. Hồng Minh đao bị Tân Đình Hầu chặn lại. Thiên Tôn cùng Triệu Phổ cơ hồ là đồng thời thối lui. Mây mù tan đi, bốn phía sáng tỏ. Triệu Phổ một tay cầm Tân Đình Hầu, túi đầu đứng đó thở. Một tay cầm đao. Mọi người nhìn chằm chằm Triệu Phổ. Có thể cầm một tay, có nghĩa là. Lại nhìn Tân Đình Hầu trong tay Triệu Phổ lúc này, ánh mặt trời chiếu rọi, trên thân đao đen của Tân Đình Hầu, những đường vân đỏ đã xuất hiện. Nhưng mà vân đỏ lúc này không phân bố trên thân đao tựa mạch máu như trước, mà như da nẻ, che kín mặt đao. Long vân màu vàng ở giữa thân đao đen như ẩn như hiện, phía trên chuôi đao lại có đường vân vàng nhạt, hình dạng giống như cánh chim, có thể rõ ràng nhìn thấy được, phía dưới chuôi đao xuất hiện ba chữ Tân Đình Hầu. Công Tôn nhìn ra được điều diệu kỳ trong đó, thì thào tự nói, tam trục tranh giành, binh hành cửu địa, hầu lấy chi dũng, khả địch vạn nhân. Công tất thủ, chiến tất thắng, có thể phá quân, khả an thổ. Vai phong chống lại khí bá vương. Tân Đình Hầu, 25. Trong cuộc chiến giành thiên hạ, binh lính làm yếu, chỉ cần có chí dũng, sẽ có thể một đấu vạn người. Tấn công sẽ đạt được, chiến đấu tất thắng, có thể đánh tan quân thủ, cũng có thể bảo vệ bình an. Chí khí bá vương với một thanh Tân Đình Hầu trong tay có thể chống lại hết thảy. Thở hổn hển mấy hơi, Triệu Phổ mạnh mẽ ngẩng đầu, cười nhìn Thiên Tôn, cảm tạ, lao gia tử. Thiên Tôn mỉm cười, vung Hồng Minh đao lên, vây tay nhìn mọi người. Lúc này, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa giàn thế, rằng có cùng Thiên Tôn tay cầm Hồng Minh đao. Bên trong sân cốc, nội kinh chấn động, đại tuyết đầy trời bị mặt trời xé toạc. Ân Hậu, Yêu Trường Thiên và Vô Sa nhìn chằm chằm thân ảnh của bốn người trẻ tuổi trong gió tuyết đã muốn trưởng thành năm chiêu cuối cùng. Chương 90, Hữu Thủy Hữu Trung. Đánh đến lúc chỉ còn lại năm chiêu cuối cùng, mọi người mới như ở trong mộng mà sự tỉnh. Thế mà thật sự sống sót qua 95 chiêu. Từ khi bắt đầu luận võ đến bây giờ, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Không biết có phải do bầu trời hạ xuống trận tuyết lớn hay không mà làm cho người ta có một loại ảo giác. Không phải nói là thời gian quá mau, mà xác thực là thời gian dường như ngừng trôi vậy. Trong gió tuyết, Thiên Tôn lại phát động chiêu mới khiêu chiến Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa. Bốn người trẻ tuổi nổi tiếng nhìn vào ánh mắt của Thiên Tôn đều nhất trí một cách thần kỳ. Là hướng tới? Hay khao khát? Có lẽ tất cả đều có. Nhưng lại có phần không xác thực. Bọn họ lúc này qua hai mắt mình có thể thấu triệt mà nhìn về phía trước, người họ trông thấy đã không còn là Thiên Tôn hiện tại nữa, mà là Thiên Tôn của 100 năm trước, con người mà họ không hề biết. Lấy bối cảnh tuyết trời bay loạn, sợi tóc màu bạc của Tôn giả tung bay, mọi người đã không còn nhận rõ, trước mắt đến tột cùng là Thiên Tôn đôi lúc ngốc nghếch, hay là người đã từng là vị thiếu niên băng tuyết lánh khóc vô địch kia. Mà đồng dạng, bốn người trẻ tuổi cùng Thiên Tôn đứng trong gió tuyết, tựa hồ cũng có biến hóa. Nguyên bản vẫn là bọn họ, nhưng vẫn có chút gì đó đang lớn dần lên, không chỉ là võ công mà thôi. Con người một khi đã trưởng thành thì sẽ không lớn lên được nữa, cho dù có già đi, cũng sẽ không lớn nữa. Một người đã lớn tuổi rồi còn cần nhờ tới điều gì để lớn lên nữa? Phương pháp tốt nhất chính đi qua quá khứ. Vô luận là quá khứ của mình, hay là quá khứ của người khác. Quá khứ trước đây của Thiên Tôn, quá khứ trước đây của một con người, tất thể đều quý giá, cho dù chỉ nhẹ nhàng chạm vào, nhìn thấy một góc nhỏ cũng có thể khiến người ta phải nhanh chóng trưởng thành. Con người một khi trưởng thành, cho dù chỉ có một chút thì toàn bộ thiên địa cũng đều sẽ tùy theo mà thay đổi hoàn toàn, rất nhiều sự tình chưa bao giờ thấu hiểu được đều sẽ lập tức sáng tỏ. Nhìn bốn bóng dáng của họ, người quan sát ở phía ngoài đều có một loại cảm giác kỳ diệu, khó có thể hình dung, nhưng tràn ngập chờ mong. Tiểu tứ tử ngồi ở trên vai Vô Sa đại sư, đột nhiên đưa tay ôm mặt lắc lư, thật là xoáy nha. Liệt Tâm Dương vẫn đang luôn quỳ sập dưới đất không chịu đứng lên không chen lời càng không có cảm giác tồn tại lúc này bỗng bị một lời thức tỉnh mà sắp lại, xoa xoa mắt, cảm thán một câu, ai nha. Thiệt là nhiều nam nhân đẹp trai. Tất cả mọi người ném cho hắn cái liếc mắt. Liệt Tâm Dương nhanh chóng nhìn Ân Hậu, nhưng mà đại anh hùng vẫn là người đẹp trai nhất. Ân Hậu không nói gì mà nhìn hắn một cái. Yêu Trường Thiên cũng nhìn hắn một cái. Liệt Tâm Dương liếc Yêu Trường Thiên vài cái, nhịn không được hỏi, vị anh hùng này là... Tiểu Lương Tử bất đắc dĩ mà tiến tới trước mặt hắn, mũi chân chọt chọt, ta nói Liệt lao đầu à, ngươi cũng quá hoa tâm rồi, như vậy không được à. Liệt Tâm Dương lại bị Tiểu Lương Tử nói ra chuyện xấu của mình, vội khoát tay, ai nha, so sóng chưa vậy. Còn 5 chiêu nữa. Tiểu Lương Tử ngẩng đầu nhìn. 5 chiêu A Vô Sa đại sư lầm bầm, tình huống năm đó cũng ý lìa như vậy. Năm đó, mọi người tò mò hỏi Vô Sa, năm nào cơ? Vô Sa đại sư nói, à, năm đó ta... Ân Hậu và Thiên Tôn cùng liên thủ khiêu chiến Yêu Vương, tình cảnh lúc đó rất giống với tình cảnh bây giờ, khi đó Yêu Vương chỉ liếc mắt nhìn chúng ta một cái, nói rằng sẽ chỉ so 5 chiêu với chúng ta, trong chúng ta ai có thể đánh qua 5 chiêu mà không gục xuống thì ông ấy sẽ nhận thua. Ba người các ngài cùng liên thủ ư? Tiểu Lương Tử há to miệng, vậy kết quả thế nào? Không có lý do gì mà ba người cùng liên thủ lại không chống được 5 chiêu cuối cùng đó a? Vô Sa nhìn Ân Hậu. Ân Hậu ngáy ngáy lốt hai. Loại chuyện cũ năm xưa này người còn nhớ rất rõ ràng a. Vô Sa cười ha ha hỏi ông, ngươi không nhớ rõ chuyện thế nào a? Từ lúc chỉ còn lại 5 chiêu cuối, hẳn là ngươi cũng đã nghĩ đến rồi đi. Ân Hậu nhìn trời. Bốn người bọn họ đều có thể nói là nội công đột nhiên tăng mạnh lên. Công Tôn hỏi, Thiên Tôn có thể trong 4 chiêu đánh thắng bọn họ sao? Bởi vì đến chiêu thứ 100 là sẽ tính thua a. Nếu vậy đúng là có chút không công bằng a. Tiểu Lương Tử vừa rồi rõ ràng còn một lòng một dạ giúp đỡ bọn Triệu Phổ. Nhưng mà hiện tại lại không mong Thiên Tôn thua cuộc, Thiên Tôn vì đang thay đổi phương pháp dạy bọn họ học võ công, nếu mà nghiêm túc đánh thật thì đã thắng họ trong vòng 10 chiêu rồi. Hơn nữa trời cũng đã quang đãng trở lại. Châu Lương chỉ bầu trời. Nói cách khác Tiểu Lương Tử hỏi, Tuyết Trung Kính không còn cách khác để dùng sao? Công Tôn cũng chẳng biết tại sao lại có chút lo lắng cho Thiên Tôn, hỏi ba vị bên cạnh, phải đánh như thế nào a? Đúng vậy, Ân Hậu vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ cằm, lầm bầm, phải đánh thế nào đây? Yêu Trường Thiên cùng Vô Sa đều ném cho ông một cái liếc mắt. Tiểu tứ tử trên vai Vô Sa đại sư cũng quay sang nhìn Ân Hậu chỉ thấy Ân Hậu hơi ngẩng mặt, trên khóe miệng có một nụ cười nhàn nhạt khó phát giác được. Tiểu tứ tử mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào khóe miệng và cằm của Ân Hậu. Công Tôn luôn tùy thời tùy chỗ chú ý đến nhi tử đông phát hiện tiểu tứ tử đang nhìn Ân Hậu, vẻ mặt kia là cùng một loại với tiểu mỉm cười ôn hòa và vui mừng. Rất ít khi thấy trên mặt tiểu tứ tử, hoặc nên nói một tiểu hài nhi nhóc sẽ cười như vậy với người lớn sao? Ngược lại là người lớn mới thường hay cười như vậy đối với tiểu hài nhi mới đúng. Cảm thấy con trai nhà mình lại không bình thường, Công Tôn theo bản năng vươn tay ra bóp chặt cằm của tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử xoa cái cằm béo nung nính, xoay mặt lại nhìn phụ thân bé. Công Tôn quan sát một chút tiểu tứ tử bình thường lại rồi, vừa nãy là ảo giác của y lìa sao. Nhưng hiện tại cũng không có thời gian cho Công Tôn miên man suy nghĩ nhiều, mới chỉ một cái thất thần, chợt nghe tiểu lương tử hô lên, chiêu thứ 5 rồi. Mọi người nhanh chóng ngẩng đầu. Chỉ thấy bốn người kia gần như là cùng lúc ra chiêu, phân công phối hợp vô cùng ăn ý, triển chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đánh trên, Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đánh dưới. Uy lực của một chiêu do bốn người cùng liên thủ lúc này khác biệt hoàn toàn với trước đó. Thật là lợi hại. Tiểu Lương Tử hoảng sợ. Thiên Tôn quỷ ẹt một đao tức binh khí của triển chiêu và Lâm Dạ Hỏa, một cước đạp văng Tân Đình Hầu của Triệu Phổ, rồi lại bay lên đá một cước vào đồ đệ nhà mình. Nhưng mà một cước đá tới của y ỉa lúc này đống bị một cỗ nội lực cường đại chặn lại. Là Giao Giao. Tiểu Lương Tử tuy rằng không nhìn thấy, nhưng kỳ thật tình huống hiện tại không phải là 4 chọi 1, mà là 5 chọi 1. Nãy giờ tính mấy chiêu rồi a? Công Tôn không hiểu võ công, thức binh khí có tính là một chiêu không? Còn chưa ngăn cản được Bạch Ngọc Đường. Ân Hậu nhắc nhở. Quả nhiên. Chỉ thấy sau khi Giao Giao giúp Bạch Ngọc Đường ngăn lại một cước đá tới kia của Thiên Tôn, thân ảnh hắn chợt biến. Gần như là cùng lúc, hai thân ảnh hồng sắc trên đỉnh đầu cũng biến mất.
Đổi vị trí.
Tiểu Lương Tử há to miệng. Ân Hậu cùng Vô Sa cũng lắp bắp kinh hãi, động tác thật nhanh.
Yêu Trường Thiên lắc đầu, cứ như vừa được bồi dưỡng lại từ đầu.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triều Chiêu và Bạch Ngọc Đường gần như cùng đồng thời xuất hiện tại trước và sau Thiên Tôn, hai thanh binh khí chặn lại đường lui trước sau của Thiên Tôn. Hai người vừa mới cản trụ lại Thiên Tôn đều cảm giác được xung quanh gió tuyết lại nổi lên, khí lạnh dùng mình thật bức người. Nhưng hàn khí vừa mới tỏa ra, Lâm Dạ Hỏa liền nhảy ra vài bước chém một kiếm làm vô số bông tuyết tung bay. Theo kiếm quang của hắn, vang một tiếng, xung quanh Thiên Tôn là một vòng lửa đang bao lấy ý đi.
Thiên Tôn nhướng một bên mày, mỗi bên một tay đè xuống tay của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Lúc này chợt thấy có gió phía trên đỉnh đầu, Thiên Tôn vừa ngẩng đầu.
Triệu Phổ đã ở giữa không trung rồi.
Tân Đình Hầu hoàn toàn thức tỉnh được giơ lên cao, bổ xuống với lực rất mạnh lên đầu Thiên Tôn.
A a. Tiếng kêu của Tiểu Lương Tử còn lớn hơn cả mấy người đang tỉ võ kia, nhất thời bị cả kinh.
Triệu Phổ hạ một đao xuống, Yêu Trường Thiên và Vô Sa chăm miệng một lời, đã thủ.
Ân Hậu lại nói, còn chưa xong đâu.
Ân Hậu vừa nói xong, thì thấy Thiên Tôn đột nhiên thu tay lại.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm giác bản thân bị kéo rất mạnh về phía trước, rồi bị đá một cước vào trong ngọn lửa.
Lâm Dạ Hỏa thấy đang đốt người nhà mình bèn vội dừng tay lại, liền ngay trong lúc mấu chốt này, Thiên Tôn khoát tay.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị ném ra ngoài, đụng phải Triệu Phổ đang đánh xuống.
Triệu Phổ liền vội vàng né đi.
Lâm Dạ Hỏa thấy Thiên Tôn quăng hai người văng ra, không quản gì nữa mà xuất ra kiếm thứ hai nhắm thẳng vào Thiên Tôn.
Thiên Tôn ném xong Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vừa xoay người, kiếm của Lâm Dạ Hỏa đã tới sát chóp mũi của y.
Thiên Tôn liền ngửa người về phía sau, cả người lùi lại.
Động tác này rất nhanh, mũi kiếm của Lâm Dạ Hỏa vẫn luôn giữ khoảng cách như cũ với chóp mũi y, với không có tới.
Thiên Tôn đang lui về phía sau bỗng đột nhiên dừng bước lại, quay người đi tránh khỏi một cỗ nội lực ở phía sau.
Lâm Dạ Hỏa xoay người một cái.
Giao Giao đột nhiên xuất hiện trên lưng hắn.
Lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phân biệt từ hai bên trái phải của Triệu Phổ phong qua, ngay ở giữa không trung.
Triệu Phổ rơi xuống đất, theo Lâm Dạ Hỏa đồng thời đánh tới Thiên Tôn vừa mới xoay người.
Mọi người thấy Thiên Tôn xuất ba chiêu đánh với bốn người đang liên thủ tiến công y dì, động tác quá nhanh cũng quá mạo hiểm, cả kinh nói không nên lời.
Như vậy thì Tiểu Lương Tử nóng nảy, chỉ còn lại một chiêu thôi.
Vô Sa cùng Yêu Trường Thiên khó hiểu.
Thiên Tôn định làm thế nào đây?
Chỉ còn lại đúng một chiêu thôi a.
Lúc này, chỉ thấy Thiên Tôn nhảy ra sau vài bước, khoát tay thu lại Hồng Minh đao trong tay đeo về bên hông.
Ôi chao!
Công Tôn sửng sốt, đây là...
Tiểu Lương Tử cũng không hiểu, ngừng đánh sao?
Mọi người theo bản năng mà nhìn Ân Hậu.
Lúc này, Ân Hậu vẫn nhìn thẳng về chiến trường phía trước, vẻ mặt chuyên chú. Theo động tác thu đao của Thiên Tôn, khóe miệng ông cũng hiện lên một tia mỉm cười.
Một chiêu cuối cùng, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ nhờ Giao Giao phụ trợ nội lực, tất cả đều dồn lực mà liên thủ xuất một kích.
Mà gần như là cùng lúc đó đại tuyết vẫn luôn tung bay trên bầu trời bỗng tiêu thất toàn bộ, mây dần tan đi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống.
Dưới ánh mặt trời, Thiên Tôn một tay hướng phía sau, tay còn lại thì vươn ra, chậm rãi di chuyển, động tác nhẹ nhàng lại thong thả, mà ở chỗ tay ý lìa đi qua.
Từng chùm tia sáng giữa không trung cứ như bị bắn vào trong nước.
Xuất hiện từng gợn nước.
Xung quanh bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh.
Bốn người trong sân liền cảm giác được một trận nội lực cường đại từ xung quanh đột nhiên tụ lại đây, mà mọi người bên ngoài lại cảm thấy ở một khắc kia trong lòng đống thịt một tiếng, cứ như vừa bị người nào đó vỗ vào ngực một cái.
Bạch Ngọc Đường là người đầu tiên cảm thấy có chỗ không thích hợp nội lực này ấm áp như vậy.
Không phải nội lực bình thường luôn lạnh như băng của sư phụ hắn.
Tiểu Lương Tử ấn ngực, đang khó hiểu đây là tình huống gì, chợt nghe Yêu Trường Thiên phía sau lẩm bẩm, một chiêu kia là.
Bên cạnh Yêu Trường Thiên, Vô Sa đại sư cũng không nhịn được mà đi về trước vài bước, Yêu Vương.
Cường quang hạ xuống, đột nhiên sáng ngời.
Binh khí trong tay bốn người bị ánh mặt trời rọi tới, tạo nên phản xạ ánh sáng đâm thẳng vào hai mắt mọi người.
Ân Hậu đứng ở bên sân, lúc này đang suy nghĩ miên man.
Là ánh sáng kia.
Bên trong ký ức, Hoàng Cung Ưng Vương Hùng Vĩ cùng Hoàng Thành đồng thời sụp đổ. Ông khi đó còn chưa hiểu nhiều việc lắm đang ở bên trong thạch lao hắc ám, quanh người là thi thể, mặt đất rạn nứt thành hai đường, cự thạch từ trên đỉnh đầu rơi xuống, bên tai toàn là tiếng kêu rú thảm thiết.
Tại cái tuổi mà còn chưa biết sinh mệnh bắt đầu như thế nào, ông đã ý thức được bản thân sắp phải đối mặt với tử vong.
Nhưng chính tại trong bóng đêm đó, trước mắt lại xuất hiện một luồng ánh sáng, nội lực cường đại mà ấm áp, đem nghìn cân áp đã rơi xuống kia chấn cho nát vụn.
Ông bước ra từ trong bóng đêm, trước mắt là mặt trời đã khuất dạng. Bụi đất đầy trời, đằng xa xa là từng dãy tường thành đang sụp đổ.
Trong luồng ánh sáng, có có hai bạch y hệ nhân một lớn một nhỏ. Ân Hậu còn nhớ rõ, người nọ khom lưng xuống vô vô cho bụi trên tóc ông, vươn tay, nói, ta và Tiểu Du tới đón con. Giữ chặt tay người đó, Ân Hậu nhớ rõ câu đầu tiên mà mình đã hỏi người đó là, ánh sáng kia là gì vậy? Bé con bên cạnh nhìn lại, mặt không đổi sắc mà nói với ông, chiêu đó gọi là hữu thủy hữu chung, 26, là tuyệt chiêu của tên lường gạt này. 26, tới nơi tới chốn. Hữu thủy hữu chung. Ân Hậu đi theo bé con trông sắp xỉ tuổi mình, là có nghĩa gì? Bé con kia trừng mắt nhìn, hiển nhiên cũng không hiểu, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi đang dắt tay hai người. Hữu thủy hữu chung chính là mọi thứ rồi sẽ lại bắt đầu, cũng sẽ có kết thúc. Dưới ánh mặt trời, người nọ luôn giữ nụ cười tươi ôn hòa, âm thanh dễ nghe mang theo ưu nhã ở âm cuối. Hữu thủy hữu chung là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này nha, tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ tới nơi tới chốn. Công Tôn nghiêng mặt đi, tránh trận phản quang kia, lại thoáng nhìn thấy Ân Hậu đang nhắm mắt lại, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ, dùng thanh âm cực thấp nói một câu, người thật đúng là kẻ lừa đảo mà. Sau sự yên tĩnh trong chớp mắt đó, là một trận cuồng phong tản ra bốn phía. Liệt Tâm Dương và đám thị vệ phía sau đều bay ra ngoài. Châu Lương cùng Túc Thanh cũng đứng không vững, mãnh liệt lui về phía sau vài bước. Tiểu Tứ Tử đã được Vô Sa đại sư ôm vào trong ngực, Công Tôn cũng thiếu chút bị thổi bay, may được Ân Hậu bắt chặt lấy tay áo, Tiểu Lương Tử lúc này cũng được Yêu Trường Thiên nắm cổ áo, che mặt, ai nha. Nội lực này thật là dọa người mà. Một cái chớp mắt yên tĩnh sau, là một trận hướng bốn phía tản ra cuồng phong. Liệt Tâm Dương cùng phía sau một đám thị vệ đều bay đi ra ngoài. Châu Lương cùng Túc Thanh cũng không đứng vững, mãnh liệt lui về phía sau vài bước. Lại nhìn vào bên trong sân. Mặt đất sân luyện binh nguyên bản vốn bằng phẳng nay lại xuất hiện một sườn dốc hình tròn khuyết tán về bốn phía từ trung tâm. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Triệu Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Bốn vị cao thủ rơi xuống đất kêu thảm thiết, binh khí đều rời tay. Triệu Phổ đưa tay chống Tân Đình Hầu đứng lên, Lâm Dạ Hỏa thì tự chống lên mặt đất. Triển Chiêu cũng đứng dậy, Bạch Ngọc Đường xoay người, rút Vân Trung đao đang cắm trong đất ra, nhìn Giao Giao đang nửa quỳ bên cạnh. Giao Giao hiện tại còn lớn hơn cả Yêu Yêu luôn rồi. Ngũ Gia khe khẽ thở dài, nhìn Triển Chiêu bên cạnh đang xoa xoa cổ. Triển Chiêu bất đắc dĩ 99 chiêu a. Chỉ kém một chiêu thôi. Tiểu Tứ Tử trong ngực Vô Sa đại sư cười tủm tỉm nói. Cũng không phải chỉ kém một chiêu thôi sao? Yêu Trưởng cũng lắc đầu, quả nhiên là Thiên Tôn đã sớm tính kế rồi. Ai nha, thật đáng tiếc. Tiểu Lương Tử nói thẳng, chiêu cuối cùng đó thật là lợi hại a. Ôi chao. Thiên Tôn đâu rồi? Bị Tiểu Lương Tử nhắc tỉnh, mọi người mới phát hiện nhìn lại trong sân đã không thấy bóng dáng Thiên Tôn. Còn đang tìm, chỉ thấy Ân Hậu vừa quay đầu lại, hỏi, cứ như vậy mà đi sao? Mọi người nghe thấy lời Ân Hậu, đều nhìn ra phía sau ông. Chỉ thấy Thiên Tôn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Ân Hậu, phất ống tay háo lên cuốn lấy ô che nắng mà Lâm Dạ Hỏa mang tới, đi ra ngoài, ai nha, thật là nắng nắng, thật là nắng mà. Sư phụ! Lúc này, chợt nghe thấy Bạch Ngọc Đường trong sân kêu y hề một tiếng. Thiên Tôn quay đầu lại. Trong sân, bốn người kia đều đứng lên. Lâm Dạ Hỏa buông tay, tụi con thua rồi. Triệu Phổ ngoáy lỗ thai không có biện pháp, lao ra tử quá mạnh, không cùng một cấp bậc A. Triển Chiêu cũng nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn từ xa xa nhìn đồ đệ nhà mình cùng ba đứa nhóc nhà khác, bĩu môi, cười xấu xa, ai nha, con nít đúng là con nít mà, một chút sức chiến đấu cũng không có. Bốn người dường như vừa nghe thấy trong đầu mình đùng một tiếng. Lao nhân này rất thiếu đánh A. Tiểu Tứ Tử ở trong ngực Vô Sa đại sư ngọ quẹ vài cái, đại sư liền đặt bé xuống mặt đất. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử tay cầm tay đuổi theo Thiên Tôn đang bỏ đi. Hai người một trái một phải đi theo Thiên Tôn ra ngoài sân cốc. Tôn Tôn, chúng ta đi ăn cơm đi. Ừ. Đúng Thiên Tôn nha, dạy bốn người ngốc nghếch kia rất khổ cực à, con cùng Cận Nhi mời ngài ăn bữa cơm ngon na. À hạ hạ, Thiên Tôn bị hai tiểu hài nhi nịnh tới thoải mái. Vô Sa đại sư và Yêu Trưởng Thiên nhìn nhau một cái, cũng đi theo. Đại Hòa Thượng hỏi, lão yêu nhà ngươi cũng ăn mì chay à? Ngươi kêu ai là lão yêu? Yêu Trưởng Thiên bất mãn, lại nói ăn mì chay thì có cái gì ngon chứ, ta mời ngươi đi ăn mì thịt bò luôn. Sư công, Đại Hòa Thượng vốn ăn chay à? Hòa Thượng ngươi ăn chay mà sao lại béo như vậy hả? Mọi người không được khi dễ xa xa. Ân Hậu cúi đầu, hơi cười cùng đi với bọn họ, ngẫu nhiên lại dương mắt, nhìn thân ảnh màu trắng đang đi bên cạnh mình kia cho dù đã từng quên. Ngươi vẫn bất chi bất giác mà đuổi theo bước chân của ông ấy sao? Nguyên lai, băng sơn cũng có thể mang nội lực ấm áp như vậy. Phía sau, bốn người thảm bại thu dọn một chút, cũng không cảm thấy quá tiếc nuối. Triệu Phổ tiếp nhận giao ra của Tân Đình Hầu Công Tôn đưa, cha đao vào vỏ. Công Tôn vươn tay. Triệu Phổ nhìn Công Tôn vô vô bụi đất trên vai hắn. Công Tôn mỉm cười, chúc mừng, vương gia. Triệu Phổ gãi gãi cằm, khó có được chút ngượng ngùng, nhìn trời, khụ khụ, têu vương gia như vậy thật khách khí. Lâm Dạ Hỏa thu hồi phá thiên kiếm, một cái ố che nắng liền xuất hiện trên đỉnh đầu. Hỏa Phượng ngẩng đầu nhìn. Châu Lương một tay cầm ô cho hắn, một tay kia đem sa lạp che lên đầu hắn. Hỏa Phượng cách tấm mạng nhìn Châu Lương một cái. Tả tướng quân ngoắc ngoắc tay, đi nào, không lát lại phơi nắng đó. Hỏa Phượng ôm cánh tay cười hì hì đuổi theo. Triển Chiêu nhặt ô che nắng lên, đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, ngẩng mặt lên nhìn Giao Giao cao lớn, tán thưởng, thật sự lớn hơn rất nhiều nha. Giao Giao đúng là tốt nhất, đã lớn nhanh mà còn không cần phải phí tiền cơm. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cười nhẹ nhàng chọc vai hắn một cái, nhìn đám xa xa bĩu môi. Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng Triển Chiêu chỉ. Xa xa, Thiên Tôn và Ân Hậu bốn lao nhân mang theo hai đứa nhỏ vừa nói vừa cười mà đi xa. Chết đói mất thôi. Triển Chiêu duỗi thắt lưng lười biếng, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mãi nhìn theo bóng dáng của Thiên Tôn một chốc, sau đó đột nhiên đưa tay lấy túi tiền ra. Triển Chiêu không hiểu, hỏi, Ngọc Đường. Ngươi làm gì vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm túi tiền trong chốc lát, mãnh liệt ngẩng đầu. Mua tất cả đồ cổ Tây Vực về cho ông ấy. Nói xong, Ngũ Gia bước nhanh về phía trước, dứt khoát mua toàn bộ đồ cổ trên thiên hạ. Triển Chiêu nhanh chóng đuổi theo, chuột, ngươi bình tĩnh một chút, đừng kích động. Chương 91, biến hóa nhỏ. Màn đêm dần buông, sắc trời thành hỏa luyện chuyển tối, khí nóng bốc lên cũng dần tàn đi. Dân chúng trong thành rối rít đi ra ngoài hoạt động, mọi người đều vui sướng, đại khái là vì hôm nay trời mưa đặc biệt to. Ở cửa sơn cốc Phong Tê Cốc, Thanh Lân mang theo vài tên lính cùng tra xét địa hình ở cửa sân cốc. Dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường thành Hỏa Luyện, các tướng lãnh và Thanh Lân căn bản đã nắm giữ toàn bộ địa mạo sân cốc, vừa rồi gặp phải cơn mưa to, cho nên liền tránh trong sơn động để lánh mưa. Đợi đến khi tạnh mưa, hắn mới mang người ra khỏi sân cốc. Lúc lại đến chỗ cửa cốc, Thanh Lân quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, khẽ cau mày. Tướng lãnh thành Hỏa Luyện đối với Long Giáp tướng quân đỉnh đỉnh đại danh của Triệu gia quân rất hết sức tôn kính, thấy Thanh Lân dừng bước, bọn họ cũng đều cùng dừng lại nhìn. Thanh Lân đứng nguyên vị trí một lát, đột nhiên lại lui về phía sau mấy bước, giẫm chân đạp đạp mặt đất sau đó cau mày nhìn bốn phía, rồi lại đi lên trước mấy bước, dùng nhiều sức hơn tiếp tục đạp mấy cái xuống mặt đất. Mấy tùy tùng của Thanh Lân trông thấy hành động kỳ lạ này của hắn cũng đều cảm thấy rất khó hiểu. Có mấy tướng lãnh thành Hỏa Luyện tò mò hỏi, Thanh tướng quân. Thanh Lân đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm phần gốc cây ở cách đó không xa, tự đủ một câu, quả nhiên không phải là ảo giác. Chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau cái gì? Thanh Lân vung tay về vị trí gốc cây mà hắn vừa mới nhìn chằm chằm, ghim lên đó một mũi phi tiêu, sau đó nhấc chân bước đi. Ai? Tướng quân. Tướng quân thành Hỏa Luyện không hiểu gì đuổi theo sau. Thanh Lân để lại một câu, tiếp tục canh giữ. Nói xong, mang người quay về thành. Chờ đến khi Thanh Lân trở lại hoàng thành thành Hỏa Luyện, thì đụng phải bọn Triệu Phổ đang đi về. Thanh Lân đứng ở cửa chính, nghiêng đầu nhìn nguyên soái mình, bỗng cảm thấy Triệu Phổ hiện tại và trước kia có gì đó khác. Trạng thái bây giờ trông tốt hơn nhiều. Vừa gặp phải chuyện tốt đẹp gì sao? Thanh Lân. Tiểu Lương Tử nhảy qua vịn bả vai Thanh Lân nói cho hắn biết về trận luận võ vừa rồi. Thanh Lân không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ trận luận võ đặc sắc như vậy. Triệu Phổ đi về phía trước, nhìn Tiểu Lương Tử đằng trước cứ như chú khỉ con leo lên bả vai Thanh Lân. Ồ, tình cảm giữa Tiểu Lương Tử và Thanh Lân không tệ nhỉ? Công Tôn nói. Tiểu Lương Tử lăn lộn thành quen hơn phân nửa người trong quân doanh. Triệu Phổ khẽ cau mày. Có phải Thanh Lân vừa có phát hiện gì không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ở bên cạnh hắn, nghe được cũng có chút khó hiểu mà nhìn Triệu Phổ phát hiện gì. Cảm giác của Thanh Lân rất nhạy bén. Châu Lương nói, hôm nay để hắn đi tra xét địa hình, có khả năng là đã phát hiện gì đó cho nên mới đứng ở đây chờ. Nguyên Soái, chờ Triệu Phổ đi tới trước mặt, Thanh Lân kéo Tiểu Lương Tử xuống. Sao rồi? Tình huống ở Phong Tê Cốc thế nào? Triệu Phổ hỏi. Không phát hiện thấy có quân địch mai phục. Địa hình ở đó phức tạp, dễ thủ khó công. Thanh Lân vừa đi theo mọi người vào bên trong, vừa báo cáo cho Triệu Phổ kết quả tình hình tra xét địa hình hôm nay. Nói xong chuyện địa hình, Triệu Phổ cười hỏi hắn, sao nữa? Còn có phát hiện gì khác? Không biết có nên tính là phát hiện mới không, nhưng mà ta có chút để ý. Thanh Lân vẫn nghiêm chỉnh như thường lệ. Có phát hiện gì? Triển Chiêu tò mò. Là mặt đất của Phong Tế Quốc. Thanh Lân trả lời. Mặt đất? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Sau khi trời mưa, bùn đất ở dưới không bị ẩm ướt mấy mà khô rất nhanh. Thanh Lân trả lời, còn nữa hình như mặt đất có nâng cao lên một chút. Mặt đất nâng cao. Lâm Dạ Hỏa cảm thấy kỳ quái, sao mặt đất lại nâng cao lên? Thanh Lân lắc đầu một cái, dấu hiệu không rõ ràng cho lắm, hơn nữa chắc còn cao lên, ta đã làm dấu hiệu rồi, không biết qua một đêm sẽ cao lên thêm bao nhiêu.
Triệu Phổ sơ cằm, hỏi Liệt Tâm Dương, tại sao mặt đất Phong Tê Cốc lại không ẩm ướt khi trời mưa mà lại còn có thể cao lên?
Á Liệt Tâm Dương gãi đầu một cái, hắn cũng không hiểu nổi.
Dấu hiệu mặt đất nâng lên rất rõ ràng sao?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Thanh Lân lắc đầu, chỉ có một chút xíu.
Mọi người suy nghĩ một chút, nếu mặt đất nâng lên quá cao, người đi đường nhất định sẽ có cảm giác, hơn nữa bốn phía Phong Tê Cốc được núi rừng bao quanh, nếu địa thế có phát sinh biến hóa sẽ rất dễ xảy ra cảnh núi lở, lúc đó động tĩnh chắc chắn không nhỏ.
Triệu Phổ chắp tay sau lưng suy nghĩ, Hạ Nhất Hàng bảo hắn mang theo Thanh Lân tất nhiên là có đạo lý, trong quân doanh hắn có hai người có trực giác và lực quan sát nhạy bén như động vật, một là Châu Lương, hai là Thanh Lân, bởi vì từ nhỏ đã lớn lên cùng bầy sói nên ngũ giác Châu Lương khác hẳn với người thường. Hắn giỏi về phát hiện nguồn nước, nguy hiểm, mùi của kẻ địch đang ẩn nấp, mà độ nhạy bén của Thanh Lân và Châu Lương cũng không giống nhau. Thanh Lân giỏi nhất là về khả năng phát hiện biến hóa. Thanh Lân dị thường quen thuộc các vùng núi, một phần là bởi vì đã từng bị người ta ném xuống vách đá. Trước đây Thanh Lân từng trải qua một khoảng thời gian rất đặc biệt, trước khi được thần y lìa nhặt về, hắn chỉ có thể nằm yên dưới vực chứ không thể động đậy, một mình nằm suốt 2 ngày 1 đêm ở bên dòng suối bên cạnh sơn cốc. Trong thời gian 2 ngày đêm, Thanh Lân chẳng khác gì đang bên bờ tử vong, hắn có thể cảm giác rõ ràng biến hóa 12 canh giờ trong một ngày, bên tai lay động tiếng cỏ non rũi mình chui lên từ mặt đất, cỏ dại qua một đêm dài thêm 3 thước, tiếng cá bơi trong dòng suối, luồng gió đảo quanh theo địa thế trong vách núi. Trong khoảng thời gian được thần y lìa nhặt về rồi trị liệu, gần như hắn nằm trên giường gần cả năm, trong thời gian 1 năm này, hắn dựa vào cảm giác để quan sát hết thảy. Từng ngày, từng canh giờ, từng khoảnh khắc, cho dù là những biến hóa nhỏ thế nào đi chăng nữa, hắn cũng có thể cảm giác được.
Nếu dùng một từ để nói về thiên tính nhạy bén của Châu Lương thì đó là tự động, còn Thanh Lân sẽ là chữ tính. Hai người dựa vào loại trực giác này mà lập nên vô số công lao hiển hách.
Mà lần này, người bình thường vô luận thế nào cũng sẽ không dễ dàng phát hiện biến hóa mặt đất nâng cao lên, nhưng Thanh Lân sau khi đi một chuyến ra vào sân cốc, liền phát giác mặt đất dưới bàn chân có sự biến đổi nâng cao. Lúc hắn trông thấy cái cây kia, phần rễ cây cùng bùn đất có xuất hiện vết nứt. Hiện tượng này chỉ có sau khi mưa to xối xả chứ không thường gặp.
Triệu Phổ tất nhiên sẽ đặt lời của Thanh Lân vào trong lòng, Cửu Vương gia sở dĩ luôn thường thắng bất bại, tất nhiên không phải chỉ dựa vào một mình hắn đánh trận, 4 chủ tướng 10 phó tướng mỗi người đều mang trong mình mỗi tuyệt kỹ riêng, người không có bản lĩnh thì không thể đặt chân trong Triệu gia quân.
Sau khi ăn xong cơm tối, Triệu Phổ vẫn rất để ý chuyện mặt đất nâng cao nên liền hẹn Công Tôn đi xem một chút. Đi tới cửa hoàng thành, thì đụng phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Thì ra Bạch Ngọc Đường cũng hết sức tò mò về lời của Thanh Lân, cứ như vậy, 4 người cùng đi đến Phong Tê Cốc.
Vừa tới cửa sơn cốc thì trông thấy mấy người lính đang vây tại một chỗ, toàn bộ đều cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang nghị luận cái gì.
Triển Chiêu đi tuốt ở đằng trước, bước tới liếc một cái rồi vội vàng lui về chặn Bạch Ngọc Đường lại.
Ngũ gia không hiểu, thế nào?
Triển Chiêu đưa ra một đầu ngón tay lắc lắc với chuột nhà mình, vừa ăn cơm xong ngươi đừng có qua nhìn.
Không mấy ngày sau lại nuốt không nổi cơm.
Bạch Ngọc Đường bị y dọa cho sợ hết hồn, tâm nói có cái gì bẩn thỉu sao? Chẳng lẽ là mấy con sâu lớn gì đó à?
Triệu Phổ và Công Tôn lại bị câu nói của Triển Chiêu khơi lên lòng hiếu kỳ, Công Tôn chạy tới liếc mắt nhìn thử, rồi ngoắc tay với Giả Ảnh và Tử Ảnh, bảo cho bọn họ vào trong rừng và bốn phía xung quanh xem một chút. Nhóm ảnh vệ cũng chui vào rừng liếc mắt nhìn, cũng chạy đến.
Tử Ảnh giơ chân, ai nha mẹ ơi, thật là ghê tởm.
Triệu Phổ cau mày đứng ở bên cạnh Công Tôn.
Vừa nãy bọn thị vệ vây quanh nhìn cái gì vậy?
Trên mặt đất ngoài Phong Tê Cốc là một đống lại một đống trùng, toàn bộ đều chui từ dưới lòng đất lên, đang ra sức bỏ ra bên ngoài, nhìn trang diện kia cũng khó trách Triển Chiêu muốn ngăn Bạch Ngọc Đường lại, nếu không đoán chừng cả da đầu ngũ gia cũng tê dần rồi lại không nhịn được mà thiêu lửa đốt núi.
Bắt đầu từ bao giờ vậy?
Triệu Phổ hỏi mấy thị vệ ở lại canh chừng.
Bọn thị vệ nói, khi mặt trời mới vừa xuống núi thì từ trong núi chạy ra khá nhiều con chuột, muộn một chút thì có rắn trùng chuột lục tục chui từ dưới lòng đất lên.
Tình huống này có thường gặp không?
Triệu Phổ hỏi mấy thủ vệ thành hỏa luyện.
Những thủ vệ kia đều lắc đầu, 3 ngày ở thành hỏa luyện quá nóng nên mấy loại trùng hay chuột đều sống ở sâu trong lòng đất, bình thường chúng nó tuyệt đối sẽ không bỏ ra.
Công Tôn cũng cau mày, kỳ quái a.
Lấy hoàn cảnh thành hỏa luyện mà nói, 3 ngày nếu bỏ ra ngoài chắc chắn sẽ bị nóng nắng chết, mà buổi tối bỏ ra thì cũng sẽ chết rét ngay thôi. Mà hình như chúng nó không phải về hướng trong thành, mà là muốn chạy khỏi Phong Tê Cốc.
Công Tôn ngồi chồm hổm xuống nhìn thử.
Sau khi bỏ ra ngoài sơn cốc, những loại trùng kia lại bắt đầu đào động chui xuống dưới lòng đất.
Có cảm giác chúng nó chỉ đang chuyển chỗ ở mà thôi. Triệu Phổ nhìn một con trùng nhỏ đẩy một viên bùn tròn vo chạy ra khỏi cánh rừng, cảm thấy khá thú vị, dưới lòng đất Phong Tê Cốc này có gì xảy ra với mấy con trùng này sao? Khiến chúng nó sợ đến như vậy. Có phải do mạch nước ngầm tăng lên không? Bạch Ngọc Đường vẫn còn đứng tránh ở chỗ xa mà nói vọng qua, trước đây hắn từng cư ngụ trên hải đảo, tại hang không đảo thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tình huống như thế, nước vị đột nhiên tăng lên, đa phần đất động vật sống dưới đều bắt đầu rời lên chỗ cao hơn. Ừ, Công Tôn gật đầu, dùng cây gậy gỗ chọt chọt một con giun mũm mĩm, chắc là lý do này. Không phải là địa chấn hay gì đó chứ? Triệu Phổ hỏi, lúc khí trời xảy ra dị biến cũng không thường có động vật di chuyển đi nơi khác. Nhưng mà đa số động vật trong núi đâu có chạy ra. Công Tôn lắc đầu, chỉ bầu trời, mấy ngày nay ta đều xem khí trời, gần đây không có dấu hiệu báo trước rung chấn, lũ mèo con cũng đều nằm ngoan trong phòng. Mọi người nghe xong, cùng đồng thời liếc Triển Chiêu một cái. Mỹ mắt Triển hộ vệ run lên nhìn ta làm gì. Bạch Ngọc Đường nhìn cửa động tối đen của Phong Tê Cốc, hắn vẫn luôn để ý trận mưa lớn này, Giao Giao Khai Kim Khẩu nói chữ nước và Tiểu Tứ Tử nói chữ không ổn giống với Ngân Yêu Vương năm đó, có ý gì đây? Đáng tiếc là lao đầu kia làm mất chìa khóa hỏa luyện cung. Triệu Phổ lắc đầu, nếu không có thể vào xem một chút, ta vẫn luôn cảm thấy không an tâm. Không vào được, Bạch Ngọc Đường cau mày túi đầu chìm vào tâm tư riêng. Triển Chiêu đưa tay chọn hắn một cái, làm sao? Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên. Hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, trong chúng ta nhiều người như vậy ai là kẻ có thính lực tốt nhất? Triển Chiêu bị câu hỏi của Bạch Ngọc Đường làm cho khó hiểu, thính lực. Vậy phải xem ngươi muốn nghe cái gì? Lúc này, Triệu Phổ phía trước lên tiếng, Vương gia hiển nhiên cũng lưu ý đến biến hóa của Bạch Ngọc Đường, dù sao, vị này có mang theo một giao nhân có thể biết trước nguy hiểm. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn sang. Triệu Phổ quay đầu, nói, nếu nói nghe được bao xa, đương nhiên là nội lực càng cao thì nghe càng tốt. Không phải có thể nghe được bao xa mà là nghe biến hóa. Bạch Ngọc Đường nói. Triệu Phổ khẽ mỉm cười, bảo giả ảnh đi gọi Thanh Lân tới. Lát sau, Thanh Lân tới. Khi vừa đến hắn liền chỉ gốc cây mình làm dấu ban nay cho Triệu Phổ nhìn. Vừa nay hắn đã để lại mũi phi tiêu ở trên gốc cây, lúc này có gần nửa mũi tiêu đã chìm trong đất, vết nước nơi mặt đất cũng có thể nhìn ra là hơi dốc cao lên. Còn nâng lên nữa a, mà vết nước cũng không thiếu, chuyện gì xảy ra đây? Lâm Dạ Hỏa theo tới xem náo nhiệt đứng ở cây nhìn, Châu Lương cũng cảm thấy kỳ quái. Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, ngươi muốn Thanh Lân nghe cái gì? Ngũ Gia chỉ một ngón tay vào Phong Tê Cốc, đi hỏa luyện cung. Mọi người cũng không nhiều lời, xuyên qua Phong Tê Cốc, đi tới hỏa luyện cung. Buổi tối tại hỏa luyện cung có không ít thủ vệ. Trên nóc nhà hỏa luyện cung, trên vách tường có rất nhiều thạch đèn, vì để chiếu sáng nên bọn lính điểm không ít đèn lồng. Lúc này hỏa luyện cung được ánh đèn tỏa sáng rọi quanh lại có một loại khung cảnh đẹp đẽ khác. Thanh Lân hỏi Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia muốn ta nghe cái gì? Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có chút làm khó dễ Thanh Lân, hỏi, nếu nói trong phòng bếp Khai Phong phủ có một quả trứng gà đang nở, mà ngươi đang đứng ở cửa chính Khai Phong phủ, liệu có thể nghe thấy không? Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu sờ cằm thử tưởng tượng tình huống kia. Lâm Dạ Hỏa phụt một tiếng vui vẻ, cái này phải nghe thế nào chứ? Triệu Phổ cũng nhìn Thanh Lân. Thanh Lân suy nghĩ một chút, nói, cũng không phải không thể. Mọi người cả kinh. Triển Chiêu hỏi, như vậy cũng có thể nghe được. Nhưng phải xem quả trứng gà kia được đặt ở đâu mới được. Thanh Lân nói, nếu quả trứng đặt trên mặt đất, lúc đó ta cũng nằm trên mặt đất trước cửa Khai Phong phủ, và nếu bốn phía không có người nào đi lại thì hoàn toàn có thể nghe được. Vậy nếu không chỉ có một quả trứng gà thì sao? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, mà có tận 100 quả. Vậy thì chỉ cần đứng đó cũng có thể nghe được. Thanh Lân cười nói. Bạch Ngọc Đường chỉ hỏa luyện cung. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi Bạch Ngọc Đường, Ngọc Đường, ngươi cảm thấy dưới lòng hỏa luyện cung có hỏa trọng thiên? Chắc không có khả năng đâu. Lâm Dạ Hỏa nói, dù sao cũng đã mấy trăm năm rồi mà. Nhưng mà trận mưa to này mấy trăm năm nay không hề gặp. Triệu Phổ ngầm hiểu Bạch. Ngọc Đường đang lo lắng cái gì, nên có lẽ sẽ có biến hóa. Tên gian tế kia trộm mất chìa khóa nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có hành động gì cả. Triển Chiêu cau mày, chúng ta đều cảm thấy hắn muốn mở cửa đi vào. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tên đó trộm đi chuỗi chìa khóa duy nhất của tòa cung điện, trừ bỏ việc mình muốn đi vào thì còn có. Triển Chiêu lời còn chưa dứt, mọi người chăm miệng một lời, không để cho những kẻ khác đi vào. Công Tôn sơ cằm, mặc dù ta không quá hiểu rõ cái thứ hỏa trọng thiên kia, nhưng lúc ta nuôi cổ trùng có từng phơi khô qua không ít, tuy trông như đã chết nhưng nếu được ngâm trong nước thì chúng sẽ lập tức sống lại. Không phải dọa người như vậy chứ. Hỏa Phượng nhảy lui mấy bước, khó trách lại nuôi hỏa trọng thiên ở hỏa luyện cung. Mà hỏa luyện cung lại được kiến tạo ở thành hỏa luyện, hẳn cũng bởi vì ở đó nắng hạn không mưa. Nhưng ai ngờ được lần này lại đột ngột mưa to như vậy. Triệu Phổ cảm thấy không quá hay. Cũng quá trùng hợp. Thanh Lân bảo mọi người giữ yên lặng, tốt nhất là đứng yên tại chỗ đừng động đậy, còn hắn còn liền nhảy một cái lên nóc nhà hỏa luyện cung, vừa nằm ở trên nóc bừa giỏng thai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Triệu Phổ ra lệnh tất cả binh lính đang đóng ở đây lập tức lui ra, mà những người khác đều đứng yên không nhúc nhích, không hề lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ, lẳng lặng chờ đợi. Thanh Lân nằm bất động trên nóc. Rất nhanh, nửa canh giờ đã trôi qua. Lâm Dạ Hỏa đứng đến nỗi chân cũng tê dần, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng cảm thấy mỏi lưng đau chân, mấy vị cao thủ này thường ngày nhảy nhót tưng bừng cả một ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng mới đứng bất động nửa canh giờ thì lại mệt mỏi thành thế này. Công Tôn thấy Thanh Lân chẳng có tí động tĩnh nào, hỏi Triệu Phổ, không phải là ngủ gật rồi đấy chứ? Triệu Phổ khoát tay với Công Tôn, nếu là Âu Dương thì chắc chắn đã ngủ rồi, Thanh Lân thì sẽ tỉnh. Triệu Phổ còn chưa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh màu đen trên nóc nhoáng một cái, Thanh Lân nhảy xuống. Long Giáp tướng quân đưa tay xoa gò má, chỉ thấy trên mặt hắn có dấu đo đỏ, đúng là đã dán mặt trên nóc suốt nửa canh giờ thật. Mọi người thấy sắc mặt Thanh Lân, liền nhớ tới câu nói kia của tiểu tứ tử không ổn. Thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi. Thanh Lân ngẩng đầu nhìn mọi người, nói đạo, dưới lòng đất có thứ còn sống. Ngươi chắc chắn? Triển Chiêu cảm thấy nổi cả da gà, hỏa trọng thiên kia không phải là vẫn còn sống thật đấy chứ? Nghĩ xem có khi nào đó chỉ là rắn trùng gì đó thôi không? Lâm Dạ Hỏa hỏi. Thanh Lân lắc đầu một cái, nói, thật ra thì âm thanh phía dưới rất rõ ràng, ta vừa nhảy lên đã nghe thấy rồi. Vậy sao ngươi lại lâu như vậy? Triệu Phổ hỏi, còn phát hiện gì khác nữa không? Thanh Lân gật đầu, nhiệt độ có thay đổi. Nhiệt độ thay đổi? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Khoảng thời gian nửa canh giờ, trên nóc có nóng lên một chút. Thanh Lân nói, nhất định bên dưới có thứ gì đó rất nóng. Là lửa. Công Tôn cả kinh, không phải Lão Kiền đã nói sao, hỏa trọng thiên khi ma sát lẫn nhau sẽ tạo thành mùi lửa, mà loại lửa đó cho dù có tạt nước cũng không thể dập tắt được. Khó trách mặt đất lại nâng cao. Bạch Ngọc Đường cũng chợt hiểu ra, bởi vì quá nóng nên mới nở ra. Cho nên mấy con trùng vừa bỏ chạy kia không phải là vì nước dưới đất, mà là nhiệt độ dưới lòng đất bỗng đột ngột thay đổi. Triển Chiêu hỏi, nếu mà bốc cháy thì sẽ thế nào? Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, toàn bộ mặt đất sẽ bị nứt ra. Vậy, hỏa trọng thiên sẽ bỏ ra ngoài sao? Công Tôn khẩn trương. Nếu lòng đất dưới hỏa luyện cung bị cháy, vậy cũng không đúng. Triệu Phổ cho mày, kẻ ăn trộm chìa khóa hẳn không muốn cho người khác đi vào. Bởi vì một khi có người đi vào thì thứ lửa dưới hỏa luyện cung kia tuyệt đối sẽ bị phát hiện, có thể phải nghĩ đối sách, không thể dùng nước hay đất để dập tắt lửa, có lẽ nên nghĩ đến những biện pháp khác. Lửa này nếu cứ cháy như vậy, thì mất bao lâu sẽ đốt lên mặt đất? Lâm Dạ Hỏa khẩn cấp. Thứ đồ chơi kia mà bỏ ra ngoài cũng không được a. Nếu chúng nó mà bỏ ra ngoài thì thành hỏa luyện, xung quanh Phong Tê Cốc, Lang Vương Bảo, Ma Quỷ Thành sẽ bị san thành bình địa chỉ trong nháy mắt. Vẻ mặt Triệu Phổ cũng trở nên nghiêm nghị, kế đó sẽ là Hắc Phong Thành. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó sẽ thê thảm thành thế nào. Cửu Vương ra khoanh tay nhìn hỏa luyện cung, khó trách cả Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử đều nói không ổn, chuyện lần này thật đúng là quá không ổn a. Làm sao bây giờ? Mọi người theo bản năng cùng quay qua nhìn Triệu Phổ. Cửu Vương gia cũng nhìn mọi người, gật đầu, đúng vậy. Phải làm gì bây giờ đây? Chương 92, Phương pháp của tiền nhân. Điều gì được xem là đáng sợ nhất trên đời này? Đối với câu hỏi này, mỗi người đều không có chung một câu trả lời, nhưng đa phần đều là không biết. Những thứ mà ta không biết luôn gây ra cảm giác sợ hãi, mà sởn gai ốc nhất chính là ta biết rằng tai ương ngập đầu sẽ đến, nhưng xảy ra ở đâu, khi nào? Hết thể đều không biết. Mọi người ở Hắc Phong Thành giờ đây đang lọt vào khốn cảnh như vậy. Hỏa trọng thiên. Cái tên này nghe tràn ngập điểm xấu, chỉ ba chữ đơn giản mà biểu thị tai họa vô cùng khổng lồ. Căn cứ vào dấu hiệu trước mắt mà suy đoán, lúc này dưới lòng đất của hỏa luyện cung đang có rất nhiều hỏa trọng thiên sống lại, ngọn lửa đã dấy lên, lửa này không thể diệt bằng nước mà phải dùng băng hỏa, mà những con cự trùng khoác bên ngoài lớp giáp sắc cứng rắn kia, tùy thời có thể bất ngờ xông phá tầng bùn đất dưới chân mọi người, đem tai họa một lần nữa đến nhân gian. Vừa nghĩ tới những cư dân vô ưu tư lự trong hỏa luyện cung và ma quỷ thành sắp gặp phải tai ương ngập đầu như vậy, đám Triệu Phổ liền cảm thấy tâm phiền ý loạn. Phải làm thế nào để cản chúng lại? Mọi người cứ đứng trên mặt đất trước hỏa luyện cung, hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Theo thói quen, tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ. Trước chớ loạn thân là binh mã đại nguyên soái nên Triệu Phổ cần phải chấn định, thời gian có hạn, nghĩ biện pháp cũng phải nghĩ phương pháp. Tất cả mọi người nhìn hắn nghĩ thế nào? Triệu Phổ đưa ra hai ngón tay, phải nghĩ ra hai phương án. Bạch Ngọc Đường gật đầu, thứ nhất là trước khi chúng bỏ ra ngoài, thứ hai là sau khi chúng đã bỏ ra ngoài. Triệu Phổ gật đầu, điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, hai bộ phương pháp có chỗ giống đồng thời cũng có chỗ khác. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chỗ giống là, phải tiêu diệt loại mồi lửa này như thế nào. Chỗ không giống là Lâm Dạ Hỏa nói, nếu đám trùng tử bỏ ra ngoài thì phải làm thế nào để vây bọn chúng lại một chỗ mà tiêu diệt đây?
Công Tôn cau mày, nếu đám trùng tử không thể ra thì phải có phương pháp để chúng ta vào được bên trong Hỏa Luyện Cung.
Phải vào thế nào?
Cho nổ tung sao?
Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn là người tinh thông kiến trúc nhất ở đây.
Bạch Ngọc Đường quan sát kết cấu của Hỏa Luyện Cung thêm lần nữa, lắc đầu một cái, không phải vị trí tốt để đánh nổ, bên trong tòa cung điện này vốn trống không, kết cấu thế nào ta không biết, nhưng vô luận cho nổ ở đâu cũng đều có khả năng khiến cho tòa cung điện bị sập lún, thậm chí mặt đất xung quanh cũng có thể sẽ nứt ra, và lại bốn bề đều có thác nước, sau khi nổ nước sẽ xuôi theo phong tê cốc mà chảy ra ngoài, những con trùng kia vốn không sợ nước, có gặp nước cũng không dập được lửa, lúc đó sẽ tương đương với việc có rất nhiều hỏa cầu lao ra ngoài. Việc chúng ta cần làm là tập trung bọn chúng lại một chỗ chứ không phải là phân tán chúng ra khắp nơi.
Đúng vậy.
Triển Chiêu cũng gật đầu, căn cứ vào lời Lão Kiền nói, loại trùng này có thể tự sinh sôi, nhờ giết sót một con cũng sẽ để lại hậu họa vô cùng.
Cho nên giờ chỉ có thể đi vào bằng cái chìa khóa.
Triệu Phổ đưa tay nu mi tâm, vậy cũng hơi khó khăn.
Tất cả mọi người đều cảm thấy có lý, nếu mục đích của đối phương không phải là đi vào. Vậy rất có khả năng là sau khi đã trộm cái chìa khóa liền trực tiếp phá hủy nó luôn rồi.
Vậy phải dập lửa thế nào đây?
Triệu Phù hỏi.
Mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng buông tay, các người có nhìn ta cũng vô dụng ta à, thứ mà ta mới học gần đây là phóng hỏa đó.
Vô Phong trưởng có dập lửa được không?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Lâm Dạ Hỏa sờ cằm, ta không chắc, không biết trùng tử có bao nhiêu, nếu quá nhiều thì sẽ rất khó khăn đó.
Hay là đóng băng lại toàn bộ?
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Trước mắt tuy đám trùng kia đang bốc cháy, nhưng quả thật có thể đóng băng lại.
Có thể là bởi vì lửa nhỏ.
Bạch Ngọc Đường khó xử, đừng quên lúc đó đóng băng được chẳng qua chỉ là một mảnh giáp xác mà thôi. Trên người mỗi con hỏa trọng thiên có bao nhiêu giáp xác ta vẫn chưa biết được, nếu lửa lớn thì cho dù có đông lạnh lại, băng cũng rất nhanh sẽ bị tan chảy.
Lấy đất chôn.
Triệu Phù hỏi.
Không thể đảm bảo là bọn chúng có biết bay hay bỏ trốn không?
Triển Chiêu cảm thấy không ổn thỏa.
Vậy phải tiêu diệt bọn chúng thế nào đây?
Thanh Lân cảm thấy khó nhằn.
Có lẽ.
Lúc này, Công Tôn mở miệng, phơi khô.
Tất cả mọi người hơi sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Công Tôn, phơi khô.
Công Tôn gật đầu, những con trùng này lúc gặp nước sẽ sống lại, nói cách khác trước lúc sống lại, trạng thái lúc chết của bọn chúng chính là chết hạn.
Mọi người cảm thấy có lý, ý ngươi là phơi khô sao?
Cứ cho đám trùng tử tự bốc cháy đi, nhưng trên cõi đời này không có thứ gì lại vô duyên vô cớ mà tự cháy cả. Giáp sắc đám trùng ma sắt lẫn nhau sẽ gây cháy, nguyên lý ở đây không khác với mài đá ra lửa lắm, mà loại lửa này kỳ quái đến vậy là bởi vì nhiên liệu đặc thù của nó.
Nhiên liệu ư?
Đúng vậy.
Công Tôn gật đầu, lửa nhất định phải dựa vào nguyên liệu nào đó mới có thể cháy lâu dài được, giống với thắp dầu đốt đèn hay đốt nến vậy.
Trên tầng giáp sắc của hỏa trọng thiên hẳn là có một loại dầu mỡ kỳ lạ nào đó.
Bạch Ngọc Đường nghe thấy có lý, vô luận cây nến lớn tới đâu. Chỉ cần đặt dưới mặt trời mà đốt cũng sẽ cháy sạch trong một ngày.
Tiểu gì cũng cháy a. Triệu Phổ lầm bầm lầu bầu.
Các người có để ý không? Triển Chiêu đột nhiên hỏi, tại sao trong Hỏa Luyện Cung lại có nhiều hỏa trọng thiên đến vậy?
Không phải là chúng nó tự chạy vào đó chứ?
Nhất định là có người nhốt chúng nó ở bên trong.
Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ đến điểm này, năm đó là ai dùng phương pháp gì mà có thể khiến cho nhiều hỏa trọng thiên như vậy phải ở trạng thái chết khô sau đó ném vào Hỏa Luyện Cung đây?
Thiên nhân nhất định có phương pháp.
Lâm Dạ Hỏa thở dài, đáng tiếc là chúng ta không biết.
Lâm Dạ Hỏa vừa nói ra, Triệu Phổ bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, như đang suy nghĩ điều gì đó, chắp tay sau lưng chậm rãi bước hai bước. Nam Ảnh Vệ và Thanh Lân đã đi theo Triệu Phổ nhiều năm lúc này đều sáng mắt lên, nhìn nguyên soái nhà mình.
Công Tôn cũng hiểu rõ thói quen của Triệu Phổ, vẻ mặt này.
Hẳn là hắn đang có cách.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.
Lâm Dạ Hỏa hỏi Triệu Phổ, có chiêu ư?
Tiền nhân tất có phương pháp. Triệu Phổ chắp tay sau lưng lẩm bẩm, nơi có độc xà, gần đó nhất định có giải dược.
Tất cả mọi người không hiểu.
Độc xà á?
Công Tôn cũng có chút mờ mịt, hỏi Triệu Phổ, có ý gì?
Triệu Phổ khẽ mỉm cười, năm đó vô luận là ai nhốt hỏa trọng thiên vào trong Hỏa Luyện Cung, các người thử nhìn cơ quan trong cung một chút, chú môn chú phủ, trong sơn cốc còn có thạch tường trận, hiển nhiên người kia cũng không muốn thứ trùng tử này đi ra ngoài gieo họa cho nhân gian, đúng không?
Tất cả mọi người gật đầu.
Nhưng tại sao lại không tiêu diệt bọn chúng luôn?
Triệu Phổ hỏi, cứ giam như vậy, cho dù có chuẩn bị vẹn tòa, cũng khó nói là bọn chúng sẽ không ra được.
Có đúng không?
Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ.
Cửu Vương ra nhẹ nhàng nhướng mi, đồ chơi kia bị giam cầm ở Hỏa Luyện Cung cũng chả có cách mà ra được, chứng tỏ bọn chúng không biết bay, đúng không?
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, Lão Kiền cũng không nói là bọn chúng biết bay. Dựa theo trọng lượng của giáp xác, hẳn là bay không nổi. Công Tôn cũng gật đầu, toàn thân bốc cháy mà biết bay cũng không hợp lý. Thanh Lân đồng ý, ta nghe thấy âm thanh của trùng tử đang bỏ phía dưới chứ không nghe thấy tiếng vỗ cánh. Ha ha ha, Triệu Phổ đột nhiên cười. Tất cả mọi người khó hiểu. Lâm Dạ Hỏa nhíu mày nhìn mấy vị Triệu gia quân bên cạnh vương gia nhà các ngươi có bệnh a? Sợ thiên hạ chưa đủ loạn à? Thanh Lân cũng nhìn chằm chằm Triệu Phổ, hắn tuy trước giờ luôn theo vương gia, tính tình cũng giống hắn, nhưng dưới tình huống này vẫn không hiểu sao Triệu Phổ lại cười được. Ha! 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 Triệu Phổ tựa hồ càng nghĩ càng thấy buồn cười, phá lên cười to hơn. Tất cả mọi người lộ vẻ mặt nghi ngờ nhìn Triệu Phổ đột nhiên lên cơn cười. Công Tôn híp mắt nhìn hắn, liền đưa tay ra sờ đầu hắn, bệnh rồi à? Triệu Phổ cười xong rồi, thấy mặt ai cũng đang khó hiểu, hỏi, Phong Tê Cốc có địa hình thế nào? Mọi người ngước mặt suy nghĩ một lúc, đông cao tây bằng. Triệu Phổ gật đầu, chỉ phía tây, nơi đó là nơi nào? Lang Vương Bảo. Lâm Dạ Hỏa trả lời, cho nên chỗ chịu trận đầu tiên chính là Lang Vương Bảo sao? Còn gì nữa không? Còn có, Lâm Dạ Hỏa nói, Khô Lâu Hải. Chẳng lẽ dẫn vào trong Khô Lâu Hải? Bạch Ngọc Đường nói theo ý nhắc nhở của Triệu Phổ, trùng tử sẽ rơi vào khu vực Lưu Xa sao? Trong đông đảo truyền thuyết về Hỏa Luyện Cung, không phải có một cái nói về cái giếng sao? Lâm Dạ Hỏa vỗ tay, đám trùng tử kia bị ép không ra khỏi cắt được, lúc đó lửa tất cũng bị diệt, sau sẽ bị phơi khô rồi rơi vào Lưu Xa, cuối cùng vẫn trở lại trong Hỏa Luyện Cung. Nhưng phải có cách gì đó để đảm bảo bọn chúng bỏ vào Khô Lâu Hải chứ không bỏ qua Lang Vương Bảo. Thanh Lân nghĩ không ra. Triệu Phổ cười, biển cắt trong Phong Tê Quốc ở gần Lang Vương Bảo gọi là gì? Trước đây ở Lang Vương Bảo chẳng phải đã xem qua bản đồ rồi sao? Được Triệu Phổ nhắc tỉnh, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó liền nghe triển chiêu A, lên một tiếng. Mọi người cơ hồ cũng đồng thời hiểu ra, đồng thanh, đại khuyết khẩu. Công Tôn gật đầu, là sườn dốc có đá thanh cương kia. Mèo đứng không vững trong truyền thuyết đúng không? Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy buồn cười, khó trách lại có nhiều nhân công khai tạc đá thanh cương ở dốc sườn núi kia, dùng để đối phó với loài hỏa trọng thiên quả thật rất tốt. Lần này chúng ta cần phải làm triệt để một chút. Triệu Phổ nói, vô luận tiền nhân vì lý do gì mà lưu lại đám trùng tử này, lần này ta nhất định phải diệt tận gốc. Đám triển chiêu cũng gật đầu, đồng ý quan điểm của Triệu Phổ. Vậy đám hỏa trọng thiên sẽ đi ra từ đâu đây? Công Tôn ngước mặt, chạy đến trước cửa Hỏa Luyện Cung nghiên cứu đùa trên cửa, có lẽ phương pháp vẫn luôn ở đây, chỉ là chúng ta không để ý. Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, lối vào bằng tường đá bị sập ở phía đông Hỏa Luyện Cung có phục hồi được như cũ không? Bạch Ngọc Đường gật đầu, hẳn là có thể. Triệu Phổ bảo Thanh Lân mang một ít binh lính theo, vào thành Hỏa Luyện chuẩn bị sẵn gạch đá, dựa theo phân phó của Bạch Ngọc Đường mà xây lại tường phòng thủ. Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa hỏi Triệu Phổ, chúng ta làm gì đây? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ sợ đám trùng kia đột ngột tào ra, để ngừa vạn nhất, vừa đúng lúc bốn vị lao tiền bối đều ở đây, có sẵn vũ lực mạnh mẽ như vậy, đừng nói là trùng mang lửa bỏ ra, cho dù có là rồng phun lửa đi nữa cũng phải đem bọn này tiêu diệt sạch sẽ. Muốn một lần tiêu diệt sạch, tốt nhất là phải gom chúng lại một chỗ. Triển Chiêu nói, Khô Lâu Hải vẫn không được, quá phân tán. Muốn ngừa đám trùng bò vào Khô Lâu Hải, tốt nhất là có thêm một đại khuyết khẩu. Lâm Dạ Hỏa nói, cái này cũng không khó. Triệu Phổ khẽ mỉm cười, có một thứ cũng cùng một dạng trơn trượt như đá thanh cương, chẳng qua không thể lưu lại cả trăm năm mà thôi. Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều ngầm hiểu, băng. Trong Khô Lâu Hải có rất nhiều cát, dùng cát tụ lại tạo ra một sân dốc. Sau đó mời lao nhân ra Thiên Tôn đóng băng lại. Vây thành một cái phếu, chờ toàn bộ trùng tử rơi vào trong cái phếu đó, rồi phong kín mọi đường lui, không cho chúng trốn thoát. Triệu Phổ sơ cằm, vấn đề bây giờ chính là thế nào để giết chết bọn chúng? Ừ. Lâm Dạ Hỏa nói, loạn thạch đập chết sao? Triệu Phổ cau mày, cái này sao? Không biết ta. Bên này còn đang sầu não, đồng thấy Công Tôn vội vã chạy trở lại, Triệu Phổ. Ta có biện pháp tiêu diệt đám trùng kia rồi. Chương 93, đường cùng và cơ hội thắng. Công Tôn vẫn luôn là người rất đáng tin cậy, tuy chưa nghe hắn nói cụ thể nhưng không hiểu sao mọi người đã cảm thấy rất đáng tin. Công Tôn bảo, trên cửa Hỏa Luyện Cung ngoại trừ những đồ án bảo vệ và bùa chú nguyền rủa ra thì còn có một vài hình vẽ đặc biệt. Công Tôn vừa nói vừa lấy ra một chùm trái cây màu đỏ cho mọi người xem, là cái này. À, đây là hỏa liệt quả. Lâm Dạ Hỏa nói, là trái ăn được, thanh phế trừ độc nhưng vị không ngon, chát chát. Công Tôn gật đầu. Trên cửa và trên vách tường của Hỏa Luyện Cung có không ít hình vẽ loại quả này. Hỏa liệt quả. Triển Chiêu cầm lấy một sâu xem thử. Các ngươi chạm vào thử xem. Công Tôn vừa nói vừa vươn tay nhẹ nhàng chạm vào một quả màu đỏ rực. Chợt nghe bụp một tiếng. Quả trái cây kia nổ tung, một dòng nước quả màu đỏ bắn tung tóe. Lâm Dạ Hỏa gật đầu, thứ trái cây này sau khi chính là như vậy, chỉ cần chạm nhẹ vào liền vỡ tung, nước trái cây bắn ra như một ngọn lửa đang bùng cháy cho nên mới được đặt tên là Hỏa Liệt Quả. Công Tôn mỉm cười, thứ quả này ngoại trừ có tên là Hỏa Liệt Quả ra thì còn một cái tên khác là Hắc Ma Khương. Tất cả mọi người đều không hiểu, trong lòng buồn bực, bây giờ là lúc bàn về thảo dược à. Công Tôn cầm sâu trái cây kia cơ cơ trước mặt Lâm Dạ Hỏa, đốt thử xem. Hỏa Phượng dở khóc dở cười, hắn không phải là Hồng Tiểu Nương, chỉ cần muốn là có thể tiện tay phóng lửa. Bất đắc dĩ Hỏa Phượng đành phải lấy dụng cụ đốt lửa ra đốt chỗ trái cây kia. Mà kỳ quái chính là, những quả mọng màu đỏ rực sau khi bị đốt thì toàn bộ trái cây liền biến thành màu đen, sau đó mềm nhũn ra như tương. Công Tôn dùng một cái gậy nhỏ chọc một chút, Triển Chiêu định vươn tay ra chạm thử vào cái mớ mềm mềm màu đen kia. Công Tôn vội vàng ngăn hắn lại. Đừng đụng vào. Triển Chiêu giật bắn mình. Những người khác đều cảm thấy kỳ lạ. Công Tôn cơ cơ cái thứ trông như thuốc mỡ màu đen kia bảo, thứ này có độc. Triển Chiêu nhanh chóng rụt tay lại. Làm gì có Lâm Dạ Hỏa cũng giật mình, lần đầu tiên ta mới nghe thấy chuyện hỏa liệt quả có độc. Đối với con người thì lượng độc này rất nhỏ, cùng lắm thì tay chỉ nổi mấy vết mẩn đỏ thôi nhưng nó có thể nói là thiên địch của côn trùng. Công Tôn giải thích. Thứ thuốc mỡ này phát ra một thứ mùi khiến cho côn trùng bị choáng. Bị choáng? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Côn trùng rất ghét thứ trái cây này. Công Tôn nói còn chưa dứt lời thì Lâm Dạ Hỏa đã vỗ tay một cái. Đúng thế. Người ở đây thường đốt cây hỏa liệt quả để đuổi côn trùng, thì ra đốt quả cũng được sao? Đúng là đốt cành lá của hỏa liệt quả thì có thể đuổi côn trùng, còn trái của nó sau khi đốt thì sẽ làm côn trùng bị bất tỉnh. Công Tôn nói. Thật ra khi ta vừa nhìn thấy mấy đồ án kia đã nghĩ đến điểm này nhưng không chắc cho lắm. Vậy bây giờ đã chắc chắn rồi. Bạch Ngọc Đường nghi hoặc hỏi. Công Tôn gật đầu, ta vừa rồi hỏi mấy người trong cung hỏa luyện thành, nơi này có một truyền thống. Truyền thống? Công Tôn mỉm cười, lịch đại thành chủ của hỏa luyện thành khi hạ táng đều phải bỏ đầy hỏa liệt quả trong quan tài. Mọi người ngây ra một lúc, sau đó lập tức hiểu ra. Cho nên mỗi một vị thành chủ của hỏa luyện thành khi hạ táng đều phải chôn trong hỏa luyện cung sao? Triển Chiêu hỏi, là để đề phòng lũ sâu kia tỉnh lại. Nhưng cho dù trong quan tài có trái cây, khoảng cách mỗi một thành chủ hạ táng thường mất 3 đến 40 năm, trái cây nào mà còn cho nổi. Triệu Phổ lắc đầu. Cho nên nếu như có thể mở cửa hỏa luyện cung ra thì cho dù lũ sâu kia có tỉnh lại cũng không sợ, chỉ cần đổ một lượng lớn hỏa liệt quả xuống là được. Công Tôn bảo. Chẳng cần bao lâu thì lũ sâu kia đều sẽ ngất hết. Nói cách khác, chúng ta dựa theo phương pháp lúc trước đem lũ sâu kia gom lại chỗ lô hồng lớn, sau đó đổ vào một lượng lớn hỏa liệt quả. Triệu Phổ hỏi, như vậy có thể làm bất tỉnh tất cả lũ sâu kia, đến lúc đó sẽ có cách tiêu diệt chúng. Ừm. Công Tôn gật đầu. Ta cảm thấy phóng hỏa đốt là được. Đốt. Mọi người không hiểu mà nhìn Công Tôn. Hỏa Trọng Thiên vốn mang lửa trên người mà. Mang lửa đâu có nghĩa là không sợ lửa. Công Tôn nói. Trên vỏ của Hỏa Trọng Thiên có lửa nhưng chắc gì thân thể bên trong của nó không đốt được. Tới dầu lên, dùng hỏa tiễn bắn thủng lớp vỏ rồi đốt từ bên trong. Triệu Phổ sờ cằm cân nhắc, quả thật là có khả năng này. Vương gia. Mọi người đang nghị luận thì một hắc y dị nhân đột nhiên đáp xuống một trạc cây gần đấy rồi nhảy xuống đất, là Đồng Thiên Dực. Phía tây bắc Phong Tê Cốc có rất nhiều binh mã đang tập kết. Đồng Thiên Dực bẩm báo cho Triệu Phổ. Tất cả mọi người nhíu mày, binh mã? Binh mã của ai? Triệu Phổ hỏi. An mặc giống như đám binh mã đã từng cố gắng dùng đá lửa đánh lén chúng ta lần trước ở núi Bình Trung. Đồng Thiên Dực nói, hẳn là binh mã của Ác Đế Thành. Chân mày của Triệu Phổ nhướng thẳng lên, nghiến răng. Đám tôn tử kia có lá gan không nhỏ nhỉ. Ta chưa đi tìm chúng thì chúng đã tự mình tìm đến tận cửa. Tên gian tê trộm chìa khóa chắc là người của Ác Đế Thành. Triển Chiêu gật đầu. Bọn chúng hẳn là đoán Hỏa Trọng Thiên rất nhanh sẽ chui ra khỏi mặt đất, định chờ khi chúng ta tử chiến với Hỏa Trọng Thiên thì đến đánh lén. Khó trách sắc mặt của Công Tôn cũng rất khó coi. Vừa rồi khi ta đi tìm chỗ hỏa liệt quả này thì phát hiện rất nhiều cây đã bị hái chủi. Đối phương thu nhặt rất nhiều hỏa liệt quả sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Lại nói dường như Triển Chiêu đã nhớ ra điều gì đó. Sớm nay khi chúng ta trên đường đi vào Phong Tê Cốc hái thảo dược, quả thật có cảm giác có người đã hái rất nhiều thảo dược. Vậy số lượng hỏa liệt quả còn lại có đủ không? Lâm Dạ Hỏa lo lắng. Triệu Phổ sai người đi tìm thống lĩnh thị vệ Tô Lâm của Liệt Tâm Dương đến hỏi. Sau khi Tô Lâm nghe xong liền dậm chân nói lúc trước vị ái phi kia của thành chủ nhà họ đột nhiên nói cái gì mà trái cây của hỏa liệt quả ngâm tắm rất tốt cho thân thể. Thành chủ mê mội liền sai người cơ hồ hái sạch tất cả hỏa liệt quả trong Phong Tê Cốc, ngay cả cành lá cũng bẻ về, lại nói đống trái cây đó không biết đã biến đi đâu, hơn 10 sọt lớn lận. Không ổn rồi. Lâm Dạ Hỏa sốt ruột. Mọi người cũng cảm thấy không ổn, ai ngờ Triệu Phổ lại liên tục xua tay, không hề không ổn. Không hề không ổn. Rất tốt. Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi Triệu Phổ. Đối phương đã hái hết cành lá lẫn quả đủ để khống chế hỏa trọng thiên mà còn tốt. Triệu Phổ mỉm cười. Đúng vậy, đốt cháy cành lá có thể điều khiển được hướng đi của hỏa trọng thiên, mà quả thì đóng vai trò mấu chốt để tiêu diệt chúng. Tất cả mọi người gật đầu, đúng vậy, thế mà ngươi còn nói rất tốt. Triệu Phổ hỏi Công Tôn, trước tiên ngươi có hoàn toàn chắc chắn là hỏa liệt quả có tác dụng với hỏa trọng thiên chứ? Công Tôn gãi đầu, quả thực hầu hết là do ta phỏng đoán thôi. Đúng thế. Triệu Phổ gật đầu, bây giờ thì chính xác là hỏa liệt quả có thể khắc chế được hỏa trọng thiên. Mọi người ngẩng đầu ngẫm nghĩ, ra là vậy, Cửu Vương gia nghĩ đúng là đủ rộng. Nhưng bây giờ thứ quan trọng như vậy lại nằm trong tay địch. Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở. Lũ sâu ở chỗ chúng ta sắp chạy ra lại không có thảo dược trong tay, đường cùng rồi. Triệu Phổ bình tĩnh mỉm cười, ở trong tay ai không quan trọng, chỉ cần để cho ta sử dụng thì ai giữ cũng vậy thôi. Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ, bên trong lời nói tràn đầy thâm ý, lẽ nào Triệu Phổ đã có chiêu? Cửu Vương gia chắp tay sau lưng đi vài vòng tại chỗ, ngẩng đầu lên bắt đầu ngắm sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Triển Chiêu mở to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, là sao? Ngũ gia lắc đầu, không rõ lắm. Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười. Công Tôn vươn tay kéo kéo tay áo hắn, đừng giận nữa. Triệu Phổ vươn tay ôm lấy bả vai Công Tôn lắc lắc, bảo, đã nói ngươi là Phúc Tinh. Có ngươi ở bên, lão tử là thiên hạ vô địch. Công Tôn bị ôm lắc cho đỏ bừng cả mặt. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa không hiểu ra sao, đây là tình huống gì? Thanh Lân cùng Châu Lương càng không hiểu. Triệu Phổ vui vẻ xong rồi, bĩu môi nhìn xuống đất nói, nhìn thấy con sâu vừa rồi không? Không ai hiểu gì hết, đám sâu vừa bò đầy đất vừa rồi đã chui hết xuống bùn, còn con nào đâu? Con sâu ún nụ như quả cầu bằng bùn đang lăn ấy. Trên mặt Cửu Vương gia chợt xẹt qua một nụ cười xấu xa. Ta đã sớm muốn xài thử chiêu này mà vẫn chưa có cơ hội. Chiêu gì? Công Tôn tò mò hỏi. Lăn quả cầu bằng bùn. Triệu Phổ vươn tay nắm lỗ thai Công Tôn lắc nhẹ, mở miệng, thuyền cỏ mượn tên. Được ra cắt lượng biến thể từ một kế trong 36 kế là mạn thiên quá hải, giấu trời qua biển, mượn sương ngủ để lần trốn. Trong trận xích bích, Chu Du thách ra cắt lượng làm sao kiếm được 10 vạn tên trong 10 ngày. Ra cắt lượng đã cùng Lỗ Túc và 30 thuyền cỏ đi trong sương ngủ, Tào Tháo không dám xuất quân nên chỉ bắn tên ra, hàng chục vạn mũi tên cắm hết lên thuyền cỏ, ra cắt lượng lấy về đưa cho Chu Đủ nạm xính lễ. Mọi người há to miệng, gì? Lâm Dạ Hỏa hít mắt, nháy mắt với Châu Lương. Lão đại nhà ngươi bị nóng đến hồ đồ rồi hả? Thủy đàm lớn như vậy, không thuyền cũng không xương, thuyền cỏ mượn tên như thế nào? Thuyền cỏ mượn tên? Triển Chiêu cau mày suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu. Đúng vậy. Bạch Ngọc Đường cũng quay sang, không phải nhìn Triệu Phổ càng không phải nhìn Công Tôn mà là nhìn Lâm Dạ Hỏa đang gãi đầu, lẩm bẩm. Chính xác. Triệu Phổ bật cười vỗ vai Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hai người thông suốt sớm nhất, đã nói hai ngươi rất giỏi, đừng về Khai Phong phủ bắt tặc nữa, theo ta lăn lộn đi. Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều dở khóc dở cười nhìn Triệu Phổ. Chỉ có ngươi mới nghĩ ra được phương pháp này. Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa đều nghiêng đầu, vẻ mặt rất nghi hoặc, phương pháp gì cơ? Triệu Phổ búng tay với nhóm ảnh vệ, sai người dựng quân trướng trước cửa hỏa luyện cung, mang bản đồ địa hình lên, bắt đầu sắp xếp kế hoạch tác chiến. Thanh Lân được Triệu Phổ an bài nằm trên nóc hỏa luyện cung tiếp tục nghe, theo dõi hướng đi của hỏa trọng thiên. Châu Lương thì bị an bài đi làm một chuyện càng kỳ quặc hơn, thu thập bó củi và cỏ khô. Dùng dây bệnh lại thành một quả cầu cao ngang thân người, có thể lăn được. Những người còn lại thì tập trung trong quân trướng. Triệu Phổ vô bản đồ địa hình phong tê cốc trên bàn, nói. Biện pháp rất đơn giản. Trước khi hỏa trọng thiên chạy ra thì phóng hỏa trước. Lâm Dạ Hỏa lẫn Công Tôn đều sửng sốt. Công Tôn suy nghĩ, hỏi. Ý ngươi là muốn để đối phương tin rằng hỏa trọng thiên đã chạy ra. Hơn nữa hướng đi còn không đúng. Triệu Phổ cười. Không đi theo kế hoạch của chúng là đi theo sườn núi hướng về Hỏa Luyện Thành, cũng không đến Ma Quỷ Thành hay Lang Vương Bảo mà là chạy thẳng về hướng bọn chúng đang mai phục. Triệu Phổ vươn một ngón tay ra chỉ vào Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu. Trận lửa này phải vừa nhanh lại vừa mạnh, tất cả dựa vào hai ngươi. Dùng lửa đốt những quả cầu bằng cỏ khô kia, tạo thành cảnh tượng hàng trăm con hỏa trọng thiên đang cuồn cuộn tiến tới. Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu nhìn một đống quả cầu đang được lăn tới trước quân trướng, gật đầu. Không khó. Khi đối phương nhìn thấy hỏa cầu tiến về phía mình nhất định sẽ chủ động dùng cành lá của hỏa liệt quả đã chuẩn bị sẵn ra đuổi sâu để hỏa trọng thiên đổi phương hướng. Không tồi. Triệu Phổ vẽ hai vòng tròn hướng Tây Bắc, bảo. Phái bốn lao gia tử vào trong đó. Thanh Lân mang theo long giáp quân mai phục ở phụ cận. Mọi người cả kinh, dùng chiến lược cực mạnh, ngươi muốn làm gì?
Đoạt hết trái cây lẫn cành lá trong tay của chúng.
Triệu Phổ nói.
Cùng đạo lý với thuyền cỏ mượn tên, nếu chúng đã chuẩn bị tốt thì chúng ta sẽ mượn để dùng. Mà còn thuận thế tiêu diệt một phần quân địch để chúng rút khỏi sơn cốc.
Sau đó Triệu Phổ vẽ một vòng ở cửa khu vực chính, chia bình làm hai đường, một nhóm dựa theo kế hoạch lúc trước, chuẩn bị tốt ở chỗ lô hồng lớn, dùng cành lá hỏa liệt quả xua đuổi lũ sâu kia, bảo đảm chúng nó rơi hết vào trong đó rồi ném hết hỏa liệt quả vào, cuối cùng đốt sạch bọn chúng.
Nói xong, Triệu Phổ lấy binh phù ra, đặt lên một chỗ hổng phía tây bắc Phong Tê Cốc, một nhóm khác mang theo một phần binh mã ở đây chặn đường lui không cho binh mã của Ác Đế Thành chạy thoát. Phối hợp với binh mã của Thanh Lân đang đuổi kẻ địch rời khỏi sơn cốc, cùng tiêu diệt toàn bộ binh mã của Ác Đế Thành. Lần này không chỉ cần phải tiêu diệt hết Hỏa Trọng Thiên mà còn phải bắt sống được vài tướng lãnh của Ác Đế Thành.
Sau đó Triệu Phổ an bài Châu Lương xếp người ở các vùng xung quanh sơn cốc bắt cá lọt lưới, Hỏa Luyện Thành cũng để lại lính thủ thành. Chỉ trong một thời gian ngắn Triệu Phổ đã an bài thỏa đáng toàn bộ nhân mã cần thiết cho chiến dịch. Đám người triển chiêu vẫn là lần đầu tiên thấy Triệu Phổ bày binh bố trận đánh giặc, xem từ đầu đến cuối vẫn có cảm giác không thể tin nổi, rõ ràng là đã rơi vào đường cùng, vì cái gì lại biến thành toàn bộ có lợi cho phe ta.
Rốt cục Triệu Phổ đã làm như thế nào?
Mọi việc đều đã sắp xếp xong, những quả cầu bằng cỏ cũng được làm xong, nhiều người làm nhanh, hành động của quân binh Triệu gia quân rất nhất quán.
Lúc này Thanh Lân cũng nhảy xuống nói với Triệu Phổ.
Vương gia, tình hình của Hỏa Trọng Thiên coi như ổn định, cách mặt đất còn một quãng, dựa theo tốc độ chúng ta còn khoảng một canh giờ.
Triệu Phổ mỉm cười khoát tay.
Xoạt một tiếng bản vẽ trên bàn được thu lại.
Bên ngoài trướng, Liệt Tâm Dương mang theo một đám nhi tử văn võ toàn tài, cao lớn anh tuấn tới, bốn vị lao thần tiên cũng đến hỗ trợ.
Trên bàn được dọn sạch sẽ, Triệu Phổ nhận lấy đồng hồ cắt giả ảnh đưa cho để tính thời gian, dương mắt nhìn mọi người, sắc mặt hiếm có mà nghiêm túc.
Một canh giờ.
Sau một canh giờ nữa Hỏa Trọng Thiên sẽ chui lên từ mặt đất.
Cửu Vương gia nhìn quanh một vòng, thanh âm trầm xuống, chiến dịch này quan hệ đến tính mạng của mấy trăm vạn dân chúng của Hỏa Luyện Thành, Hắc Phong Thành, Ma Quỷ Thành và Lang Vương Bảo, chỉ được phép thắng, không được thất bại, không được phép để bất kỳ một con Hỏa Trọng Thiên nào chạy thoát.
Dứt lời, Triệu Phổ ném đồng hồ cắt lên trên bàn, xuất binh.
Chương 94, trận chiến.
Trong vòng một canh giờ này, Triệu Phổ đã sắp xếp kế hoạch tác chiến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, binh chia làm mấy đường, từng bước không để mắc sai sót nào, chỉ cần sai một bước thì thua trắng cả bàn.
Lúc này, Triệu gia quân hành động không nghỉ ở Hỏa Luyện Thành, đồng thời trong quân doanh tại Hắc Phong Thành cũng vang lên tiếng chuông tập hợp tướng lĩnh.
Âu Dương Thiếu Trinh và Long Tiểu Quảng cùng chạy đến soái trướng thì thấy Hạ Nhất Hàng đang đứng trầm tư trước sa bàn, cắt trong sa bàn được đắp cao lên mô phỏng thành địa hình phức tạp của Phong Tê Quốc. Hỏa Kỳ Lân đi đến bên tay trái, hai tay chống xuống cạnh bàn xem kỹ địa hình, hỏi Hạ Nhất Hàng, có tiến triển gì sao?
Chuyện xảy ra ở bên Hỏa Luyện Cung vào bất kỳ lúc nào đều có thám tử đến bẩm báo lại cho Hạ Nhất Hàng, vì khoảng cách không xa hơn nữa lại là người một nhà nên quân tình truyền đi khá nhanh.
Việc Triệu Phổ chuẩn bị đêm nay phát binh thì bên này tuy Hạ Nhất Hàng chưa nhận được nhưng tin tức binh mã của Ác Đế Thành đóng quân ở cửa Phong Tê Cốc thì vị phó soái này đã sớm biết.
Dù sao cũng đi theo Triệu Phổ nhiều năm. Kết hợp với tin tức Hỏa Trọng Thiên trong Hỏa Luyện Cung có thể sống lại, Hạ Nhất Hàng cảm thấy có khả năng đêm nay Triệu Phổ sẽ xuất binh, việc này không nên chậm trễ.
Đêm nay xuất binh, thời gian này hẳn là không sai lắm.
Hạ Nhất Hàng vừa mới dứt lời thì thủ vệ bên ngoài chạy vào bẩm báo rằng trên bầu trời Phong Tê Quốc xuất hiện tên lệnh liên lạc của Triệu gia quân.
Hạ Nhất Hàng hỏi, màu gì?
Thủ vệ kia vô cùng căng thẳng, màu đỏ.
Đỏ.
Hỏa Kỳ Lân nhảy dựng, Long Tiểu Quảng cao mày.
Tuy hình thái của các loại tên lệnh liên lạc của Triệu gia quân không giống nhau nhưng màu sắc lại phải thống nhất với nhau.
Mỗi một màu sắc đều mang ý nghĩa riêng, tên lệnh liên lạc bình thường đều là màu trắng, có đôi khi có màu lam hoặc màu xanh lục, cũng có cả màu vàng, và màu ít dùng đến nhất chính là màu đỏ.
Tên lệnh màu đỏ mang ý cảnh báo, biểu thị, cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ khi Hắc Phong Thành đã bị tấn công hoặc là binh mã Triệu gia quân gặp nguy hiểm, bị vây khốn, chỉ có lúc cực kỳ khẩn cấp mới được phép dùng.
Tên lệnh màu đỏ này suốt bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện, lúc này đột nhiên lại được phóng lên trời, lại thêm việc Triệu Phổ đang ở ngay tiền tuyến khiến cho Âu Dương Thiếu Trinh và Long Tiểu Quảng đều đứng ngồi không yên.
Ngay cả các phó tướng trong quân doanh đều mặc khôi giáp vào, lệnh cho bộ hạ chuẩn bị sẵn sàng.
Hỏa Kỳ Lân và Quảng Gia đều nhìn Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng trái lại rất thoải mái hoàn toàn không hoảng hốt, khoát tay với hai người họ, Triệu Phổ tính kế thôi, tín hiệu kia không phải để chúng ta nhìn đâu.
Long Tiểu Quảng cùng Âu Dương Thiếu Trinh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Âu Dương tò mò hỏi Hạ Nhất Hàng, nguyên soái đang muốn tính kế ai?
Hạ Nhất Hàng nhìn bản đồ địa hình của sơn cốc, vuốt cằm cân nhắc, nếu đoán không lầm thì hắn đang muốn gạt người ta một chút, gặt thế nào? Biện pháp tốt nhất để đối phó với phục kích luôn là tương kế tự kế.
Hạ Nhất Hàng đáp. Trong tay Triệu Phổ có người, nhiều cao thủ như vậy, muốn gây sức ép như thế nào cũng thoải mái, phỏng chừng là hắn định vờ như thời gian hỏa trọng thiên chui từ dưới đất lên sớm hơn.
Tập kích trước sao? Nếu đối phương dám mai phục gần hỏa luyện cung như vậy thì phỏng chừng có cách để khắc chế hỏa trọng thiên.
Tên lưu manh Triệu Phổ kia chắc chắn là muốn cướp đồ trên tay người ta.
Hạ Nhất Hàng dường như không lo lắng mấy về hỏa trọng thiên.
Đừng tin theo mấy truyền thuyết đáng sợ kia, thiên quân vạn mã còn không làm khó được Triệu Phổ thì hắn còn có thể sợ mấy con sâu kia sao?
Huống hồ trên tay hắn toàn là nhân tài, đừng nói triển chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa, chỉ cần Thiên Tôn, Ân Hậu, Yêu Trường Thiên và Vô Sa Đại Sư đã quá đủ chiến lực để khiến cho toàn bộ Tây Vực long trời lở đất. Nhất định Triệu Phổ sẽ nhân cơ hội này chiếm chút lợi ích mới dừng tay.
Vậy còn ngươi đang tính cái gì?
Âu Dương bọn họ rất hiểu Hạ Nhất Hàng, lão Hạ vốn không thức đêm, hắn thức đêm tất có nguyên nhân.
Ừ, ta cảm thấy đối phương khó khăn vạch kế hoạch như vậy, cơ hội nghìn năm một thở, không có khả năng chỉ đơn giản là muốn một mảnh đất nhỏ như Phong Tê Quốc.
Hạ Nhất Hàng vẽ một vòng tròn.
Lòng người không đủ như rắn nuốt voi, chúng ta muốn bắt cá lớn, không chừng người ta còn đang muốn chiếm hang ổ của chúng ta, khó trách Triệu Phổ muốn dùng toàn lực, phóng tên lệnh màu đỏ lên trời.
Long Tiểu Quảng cùng Hỏa Kỳ Lân đều nhìn Hạ Nhất Hàng, làm thế nào?
Hạ Nhất Hàng mỉm cười, chỉ vào cái vòng trên sa bàn bao bọc lấy Phong Tê Quốc, Hỏa Luyện Thành, Hắc Phong Lĩnh, Lang Vương Bảo và Ma Quỷ Thành.
Nếu tương kế tiểu kế thì tất nhiên những nơi này phải báo nguy, Hắc Phong Thành của chúng ta không thể không dốc toàn bộ lực lượng, cùng lúc cứu Nguyên Soái, cùng lúc cứu Bằng Hữu, như vậy Hắc Phong Thành liền bỏ trống.
Ác Đế Thành còn muốn đánh lén Hắc Phong Thành sao?
Quảng gia kinh ngạc.
Có đánh lén hay không thì còn phải xem chúng ta có cho chúng cơ hội không.
Hạ Nhất Hàng vây tay với hai người họ, đến thời điểm dùng thứ kia rồi.
Long Tiểu Quảng cùng Âu Dương Thiếu Trinh nháy mắt mấy cái, thứ kia.
Hạ Nhất Hàng cười gật đầu, đúng vậy.
Thứ kia.
Dứt lời, Hạ Nhất Hàng hạ giọng dặn dò hai người họ vài câu.
À, hai người sáng tỏ, chạy đi làm theo lệnh.
Tại Phong Tê Quốc, trước mặt Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa bày vài đống cỏ khô lớn, bên trong trộn lưu huỳnh và tiêu thạch, cực kỳ dễ cháy.
Kalin nỉ chát, dùng làm chất dẫn cháy như thuốc nổ, diêm sinh.
Triển Chiêu vươn tay đẩy một chút thì phát hiện ra nó rất nhẹ.
Phải làm sao để đẩy hết chúng đi đây? Hơn nữa còn là lên núi đã vậy còn phải tạo cảnh tượng như hàng nghìn hàng vạn con hỏa trọng thiên ùn ùn chạy đi nữa.
Triển Chiêu lẩm bẩm trong miệng, chợt nghe thấy mấy tiếng ken két truyền đến thì khó hiểu mà quay đầu sang.
Chỉ thấy Hỏa Phượng đang không ngừng rút kiếm, rút ra một cái lại thu về, lại rút ra, lại thu vào vội đến cuối cùng.
Triển Chiêu tò mò nhìn hành động của Lâm Dạ Hỏa, không nhịn được bèn hỏi.
Cái gì?
Đường chủ, ngươi đang làm gì vậy?
Lâm Dạ Hỏa nhăn nhó nhìn kiếm của mình, không đốt được.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Lâm Dạ Hỏa, dù sao hắn nắm được Hỏa Phượng Liệt Thiên chưa được bao lâu, hơn nữa trạng thái tâm lý đang khá căng thẳng nên không làm được.
Triển hộ vệ nghiêng đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa đang ra sức đốt lửa không thành công một chốc, vươn tay lấy hỏa chiết tử ra.
Không bằng.
Lâm Dạ Hỏa vừa liếc nhìn hỏa chiết tử trong tay Triển Chiêu, vừa đưa tay rút kiếm, chợt nghe xoẹt một tiếng một luồng lửa phóng ra, toàn bộ các quả cầu đều bùng cháy, trong nháy mắt ánh lửa bốc lên tận trời.
Các tướng sĩ đứng xung quanh đều vỗ tay. Thật là lợi hại.
Giống như đang phóng pháo hoa vậy.
Được rồi.
Lâm Dạ Hỏa kích động nhảy dựng lên, đang hưng phấn thì cảm thấy có người vô vai mình.
Hỏa Phượng quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu nói với hắn.
Cháy rồi.
Lâm Dạ Hỏa gật đầu.
Đúng vậy.
Cháy rồi.
Triển Chiêu lắc đầu, chỉ vạt áo của Lâm Dạ Hỏa, y phục của ngươi cháy rồi.
Nha a a.
Giữa sơn cốc truyền đến tiếng hét thảm thiết của Hỏa Phượng.
Trong sơn cốc, Bạch Ngọc Đường và Châu Lương đang dẫn binh ra khỏi Phong Tê Quốc nên nghe rất rõ tiếng thét kia.
Châu Lương nhìn trời, yêu nghiệt kia lại làm sao vậy?
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn về hướng trung tâm sơn cốc thì thấy ánh lửa đỏ rực đang cháy sáng một góc trời, gật đầu.
Xem ra mọi việc rất thuận lợi.
Châu Lương vô lực, hai người tăng tốc chạy đi.
Lâm Dạ Hỏa dập tắt lửa trên vạt áo, thấy Triển Chiêu nhảy lên sườn sơn cốc.
Lúc này lửa cháy tận trời, binh lính phụ trách khuân mấy quả cầu này đến đều phải lui lại mấy bước, tâm nói: phải làm sao để lăn mấy quả cầu này lên trên được.
Triển Chiêu dĩ nhiên có kế, hắn đứng trên sơn cốc nói với Lâm Dạ Hỏa, ngươi hỗ trợ dập lửa xung quanh đừng để cháy núi.
Lâm Dạ Hỏa dựng ngón tay cái với Triển Chiêu, ý là, biết rồi.
Nói xong, Triển hộ vệ vận nội lực vung tay lên.
Theo một luồng nội lực lưu chuyển, mấy quả cầu lửa bắt đầu lăn ngược lên, dần dần tốc độ càng lúc càng nhanh, một đường lăn thẳng về phía trước.
Lâm Dạ Hỏa đi theo phía sau hỗ trợ dập tắt lửa hai bên sơn cốc để tránh gây cháy rừng.
Mà bên ngoài Phong Tê Cốc, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử đều đang bận rộn. ba người họ đang làm gì? Triệu Phổ giao cho họ một nhiệm vụ đặc biệt. Công Tôn Mượn Liệt Tâm Dương một đội quân đặc biệt, đại cổ đội, chuyên phụ trách cổ động cho đội cầu cửu môn của Hỏa Luyện Thành. Đại cổ là một loại khúc nghệ của Trung Quốc, ở đây có thể hiểu là đội cổ vũ thôi cười mịn. Dân chúng của Hỏa Luyện Thành rất đam mê cầu cửu môn, mỗi trận đấu vô cùng kịch liệt, Liệt Tâm Dương có một đội quân đặc biệt chuyên dùng để cổ vũ cho đội bóng cũng như tạo thanh thế, mỗi người đều có giọng rất lớn, còn biết đánh trống. Công Tôn để cho họ đánh trống lộn xộn tạo động tĩnh như Hỏa Trọng Thiên đang đi qua sân cốc, đồng thời mấy trăm người bắt đầu dùng hết sức mà la hét kêu cứu. Để tạo hiệu quả như thật, Công Tôn còn điều mấy vị đại thẩm chuyên khóc tang mướn trong Hỏa Luyện Thành. Đầu năm nay Tây Vực cũng giống như Trung Nguyên, hôn tang giá thú đều thích tìm người đến khóc để náo nhiệt một chút. Chất giọng đã qua huấn luyện của mấy vị đại thẩm này cực lớn, lập tức tạo ra âm thanh kinh thiên động địa khiến cho toàn Tây Vực đều chấn động. Lang Vương Bảo và Ma Quỷ Thành ở gần Hỏa Luyện Thành đều nghe thấy động tĩnh. Tiêu Thống Hải chạy đến chỗ cao nhất nơi cửa núi nhìn ra xa xa, tâm nói Phong Tê Cốc đang có chuyện gì vậy? Đang buồn bực thì một con bồ câu trắng rất béo bay đến, trên cánh bồ câu có một chấm đen, là bồ câu đưa tin mà Hắc Phong Thành chuyên dùng để đưa văn kiện khẩn cấp. Tiêu Thống Hải mở thư ra nhìn thoáng qua, là lời nhắn của Hạ Nhất Hàng từ Hắc Phong Thành. Lang Vương vừa xem xong thì lệnh cho thuộc hạ phóng tên lệnh cầu cứu. Đám thuộc hạ ngơ ngác, Lang Vương bảo vẫn ổn thì phóng tên cầu cứu làm gì? Mà đồng thời nhận được tin nhắn của Hạ Nhất Hàng còn có cả Liệt Tâm Dương lẫn Liêu Hàn Tinh ở Ma Quỷ Thành, hai vị này đều ở trên thành lâu nhà mình nhìn động tĩnh của Phong Tê Cốc, cũng cùng nhận được bồ câu đưa tin từ Hắc Phong Thành. Chẳng mấy chốc tên lệnh cầu cứu được phóng lên từ Ma Quỷ Thành lẫn Hỏa Luyện Thành, lúc này trời đã tối, bầu trời đêm đen như mực bị tên lệnh phóng lên xé toang, ánh sáng phát ra cực kỳ chói mắt, toàn bộ Tây Vực nháy mắt lâm vào tình trạng khủng hoảng, bất an cùng ngờ vực. Cùng lúc đó, các nước Tây Vực cách khá xa Hỏa Luyện Thành như Liêu, Tây Hạ, Hồi Cốt cũng rối loạn. Liêu Vương vừa mới ngủ thì đã bị thuộc hạ đánh thức, trùng hợp là vị lang chủ này đang gặp ác mộng bị Triệu Phổ đánh. Một tiếng gọi của thuộc hạ khiến Liêu Vương cả kinh ngã từ trên tháp xuống đất. Mỹ nhân đang ngủ bên cạnh cũng bị cuốn theo lăn xuống giường, ngã sấp mặt xuống đất. Thám tử của các quốc gia này không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Hỏa Luyện Thành, Lang Vương Bảo và Ma Quỷ Thành đồng thời phát tín hiệu kêu cứu, Cửu Long lệnh đỏ rực trên bầu trời Phong Tê Cốc. Bên trong sơn cốc ánh lửa bốc lên tận trời, toàn đại quân của Hắc Phong Thành được điều động, cầu treo được nâng lên. Chư vị đại vương của Tây Vực lập tức cảm thấy đau đầu, tâm nói, đại gia Triệu Phổ đang sống tốt ở Khai Phong, chạy về đây để làm chi? Từ khi hắn về Hắc Phong Thành đã gây sức ép lần thứ mấy rồi? Có định để cho người khác sống yên ổn qua ngày hay không? Mà lúc này trong quân trướng, Triệu Phổ đang ngồi lao đao. Tiểu Lương Tử chạy từ bên ngoài vào. Sư phụ, sư phụ! Triệu Phổ liếc mắt nhìn bé. Đừng gấp, bình tĩnh đi. Nhưng mà Tiểu Lương Tử sốt ruột. Ma Quỷ Thành và Lang Vương Bảo đều phát lệnh cầu cứu. Không phải cha con và mọi người xảy ra chuyện gì rồi chứ? Triệu Phổ hơi cười cười, nói. Phòng trưng là hiểm cảnh mà lão hạ bày ra, không có việc gì đâu. Thật sự không có việc gì sao? Trong lòng Tiểu Lương Tử đầy lo lắng cho cha nương và muội muội của bé, bụng của nương bé còn đang lớn nữa. Triệu Phổ xoa đầu Tiểu Lương Tử. Nếu ngươi lo thì về xem thử đi, theo hướng Hắc Phong Lĩnh. Khi về thì thuận tiện mang Tắc Lặc đến đây giúp ta. Được rồi. Tiểu Lương Tử xoay người chạy ra bên ngoài, nếu không có việc gì con sẽ quay lại ngay. Trên thành lâu Hắc Phong Thành, đồng thời với tên lệnh được phóng lên, ba cổng thành được mở ra, Triệu gia quân chuẩn bị xuất phát. Long Kiều Quảng, Hỏa Kỳ Lân cùng các phó tướng mang theo rất nhiều binh mã ra khỏi thành, xuất phát tiến về cả ba hướng Lang Vương Bảo, Ma Quỷ Thành và Hỏa Luyện Thành. Bên ngoài Hắc Phong Thành ngựa phi như bay, thám tử của chư quốc Tây Vực không kịp mang giày cố sống cố chết chạy về báo tin, Triệu gia quân xuất binh rồi. Hạ Nhất Hàng đứng trên thành lâu của Hắc Phong Thành nhìn ánh lửa bốc lên tận trời trong Phong Tê Cốc. Có người đi đến bên cạnh hắn. Hạ Nhất Hàng đảo mắt vừa thấy thì vội hành lễ, Hoàng thượng. Tới đúng là Triệu Trinh. Triệu Trinh sớm đã nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, chắp tay sau lưng thong thả đi đến. Động tinh thật lớn. Hạ Nhất Hàng gật đầu. Triệu Trinh nhìn hắn hỏi, ngươi đang liên thủ với cựu thúc gài bẫy ai vậy? Hạ Nhất Hàng nở nụ cười, Hoàng thượng anh minh. Triệu Trinh dựa vào tường thành xem náo nhiệt, lẩm bẩm. Hắc Phong Thành này quả nhiên là thú vị hơn Khai Phong nhiều. Hạ Nhất Hàng gật đầu, đúng vậy. Chương 95, thoát ra từ lòng đất. Phong Tê Cốc cùng với các khu vực lân cận lâm vào đại loạn, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử ngồi trong quân trướng, nhìn dòng cắt mịn trong đồng hồ cắt chảy xuống từng chút một. Công Tôn đứng trước cửa quân trướng nghe tin tức từ chiến trường không ngừng truyền về. Đây là lần đầu tiên Công Tôn trải qua một trận chiến, đặc biệt là kiểu trận chiến thiên về chiến thuật này, cảm giác hồi hộp khiến cho Công Tôn không dám thở mạnh. Công Tôn thuộc kiểu người nóng tính, bình thường động tác rất nhanh, tay chân luôn hoạt động lanh lẹ, vì thế nên giờ phút này phải ở yên mà căng thần kinh ra để chờ đợi kết quả thật sự rất khó khăn. Thế gian này, phàm là những người có thể ở chung với nhau lâu dài, bất luận là bằng hữu, tình nhân hay huynh đệ tỷ muội thì phần lớn đều có tính cách tương phản với nhau, nếu tính cách tương đồng quá mức thì ngược lại rất dễ phát sinh tranh chấp. Giống như Triển Chiêu hoặc Bát Hiếu Động thì Bạch Ngọc Đường điềm tĩnh bất động, Châu Lương Nghề nếp đâu ra đấy thì Lâm Dạ Hỏa liền nhị đến lên trời xuống đất, Tiểu Lương Tử chẳng khác nào một con sói con trong khi Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ. Còn Công Tôn tính tình hay nôn nóng thì lại thường xuyên ở bên cạnh hai người siêu cấp phong thả, một người là Tiểu Tứ Tử, người còn lại là Triệu Phổ. Tính phong thả của Triệu Phổ thể hiện rất rõ khi hắn đánh giặc, lúc này hắn và Tiểu Tứ Tử hai người một đang ngẩn người còn một thì ngủ ga ngủ gật, hoàn toàn không tỏ ra sốt ruột vì trận đại chiến sắp tới. Công Tôn vòng tới vòng lui trước cửa quân trướng, luôn có cảm giác nền đất dưới chân đang chuyển động, không chừng ngay lập tức sẽ có hỏa trọng thiên hừng hực lửa từ dưới lòng đất chui lên. Quay đầu lại thì thấy Triệu Phổ lẫn Tiểu Tứ Tử đều rất thong dong, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên ngáp một cái ý hệt như nhau khiến Công Tôn tức đến nghiến răng. Ở một mặt khác, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đang nhanh chóng đẩy rất nhiều cầu lửa ra khỏi Phong Tê Cốc. Mà Châu Lương và Bạch Ngọc Đường dẫn theo binh mã phụ trách mai phục đã chuẩn bị sẵn sàng. Châu Lương nhìn tình hình phía cửa sơn cốc, một khoảng rộng đất rừng hoang vắng ở phía xa xa kia hẳn là có bố trí phục binh. Nguyên bản khu vực đó vốn đang an tĩnh nhưng tiếng động từ Phong Tê Cốc truyền đến càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng gần thì khoảng rừng đó đã bắt đầu có động tĩnh. Bạch Ngọc Đường đột nhiên vỗ nhẹ vai Châu Lương bảo, có người đi ra. Châu Lương ngẩng đầu nhìn lại thì thấy từ trong rừng cây có mấy chục binh lính mặc đồ đen, trên lưng mỗi người đều đeo một cái sọt. Những binh lính nọ đi đến cửa sơn cốc đổ hết những thứ bên trong ra, chỉ thấy là một đống củi khô lá khô. Châu Lương cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, quả nhiên Triệu Phổ tính toán không một chút sơ hở nào, thật sự đối phương đã hai tay dâng hỏa liệt quả khổ công thu thập ra. Châu Lương nhỏ giọng nói, hẳn chính là phục binh trong rừng, có cách nào đuổi chúng ra được không? Một khi để chúng chạy loạn trong rừng hoang thì bắt lại rất phiền toái. Không khó. Bạch Ngọc Đường tỏ ra rất chắc chắn. Ngươi bảo tướng sĩ chuẩn bị tốt, ta sẽ đuổi chúng ra. Một mình ngươi đi. Châu Lương nhắc nhở. Không chừng phía địch có cao thủ. Ai nói ta đi một mình? Bạch Ngọc Đường mỉm cười. Cao tới đâu thì có thể cao bằng bên ta sao? Nói dứt lời thì ngũ ra chợt lết người. Châu Lương nhìn Bạch Ngọc Đường tung người nhảy xuống vách núi, đến giữa sườn núi thì đứng lại vẫy tay về phía xa xa. Theo động tác của Bạch Ngọc Đường, một thân ảnh xuất hiện đến bên cạnh hắn. Châu Lương lắc đầu cười khẽ, ra là Bạch Ngọc Đường gọi Âu Hậu đi cùng. Châu Lương đang còn tò mò không biết Bạch Ngọc Đường cùng với Ân Hậu sẽ làm sao dẫn người ra thì chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lạnh từ phía sau truyền đến. Thằng danh con. Châu Lương cả kinh, vừa quay đầu lại thì thấy Thiên Tôn đang bất mãn quanh tay. Tả tướng quân thở dài, lao ra tử này lướt đến sao. Ngay cả chút tiếng gió cũng không có. Thiên Tôn lúc này đang rất bất mãn nhìn theo hướng Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu biến mất cách đó không xa. Đại khái là vì Bạch Ngọc Đường dẫn Ân Hậu theo mà không dẫn ông theo. Châu Lương vội vàng trấn an cảm xúc của lão gia tử, dù sao lát nữa còn phải nhờ đến Thiên Tôn dập lửa nữa. Bên kia, khu vực lân cận Khô Lâu Hải. Yêu Trường Thiên ôm cánh tay nhìn Vô Sa đại sư đang cầm thiền trượng vẽ lên mặt cát, "Hòa thượng, ngươi làm gì thế?" Vô Sa đại sư giơ một ngón tay chỉ vào khu vực mình vừa vẽ nói với Yêu Trường Thiên, "Bên này, đẩy tới phía trước ba trượng." "Hả?" Yêu Trường Thiên làm vẻ mặt ghét bỏ. Có còn là tiểu hài tử đâu mà lại bắt ông đi đắp cát. Vô Sa đại sư dường như đang rất vui. Nhanh lên. Đừng làm biếng. Bạch Quỷ Vương tâm không cam tình không nguyện mà vung tay lên núi cắt liền bay tới phía trước. Theo động tác của Yêu Trường Thiên, cắt bay đầy trời Khô Lâu Hải chẳng khác nào như đang có báo cát. Đến khi báo cắt dần dần lắng xuống, Yêu Trường Thiên phủi đi cắt vàng bám trên y hề phục, trước mắt đã mọc lên một sườn dốc cao cao. Xa xa, Vô Sa đại sư lại với ông. Bên này cũng cần. Yêu Trường Thiên thở dài, lầm bầm. Chạy thật xa đến chơi lắc cát, nếu không phải nể mặt đồ đệ thì... Nhanh lên. Vô Sa đại sư thúc giục, làm nhiều vào, nói ít thôi. Yêu Trường Thiên vừa đắp cắt vừa không nói gì mà nhìn Vô Sa đại sư. Hòa thượng đừng nói là người lớn như vậy mà chưa đắp người tuyết lần nào hay là khi còn bé đắp vui quá nên bây giờ vẫn còn muốn chơi. Vô Sa đại sư đột nhiên xấu hổ mà ho khan một tiếng, sừng sộ. Ít nói nhảm đi, bên kia cũng muốn. Bạch Quỷ Vương hít mắt. Quả nhiên là chưa đắp bao giờ. Lần sau dẫn hắn đến cực bắc cho đông lạnh thành người tuyết béo mút rồi đặt ở băng nguyên đảo trấn trạch. Hát gì? Tại băng nguyên đảo ở cực bắc rất xa, Lục Thiên Hàn đột nhiên hát hơi một cái. Ngoài cửa phòng, Lục Lăng Nhi cầm một cái khay tiến vào. Phụ thân, tiểu muội gửi thư đến. Không rõ tiểu muội là ai, vì Lục Lăng Nhi là em nuôi của Lục Tuyết Nhi, Lục Thiên Hành chỉ có hai người con gái thôi, có thể là nhã nhầm. Lục Thiên Hàn nhận thư mở ra vừa đọc qua thì liền cau mày. Khuê nữ, đi chuẩn bị lễ vật, chúng ta đến Hắc Phong Thành. Lục Lăng Nhi vừa nghe có thể ra ngoài thì liền vui mừng mà chạy đi chuẩn bị. Lục Thiên Hàn thả thư xuống, phong thư cột một tiếng, rơi ra một mảnh đá màu đỏ. Lão gia tử nhặt mảnh đá trông như bông tuyết có màu đỏ rực như máu kia lên soi dưới ngọn đèn, nhìn đến xuất thần, miệng thì lẩm bẩm. Năm nay việc lạ cứ không ngừng kéo đến. Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu làm sao bước người từ trong rừng ra. Ngũ gia đến bìa rừng chỉ mặt đất cho Ân Hậu. Ân Hậu một cước đạp xuống chỗ Bạch Ngọc Đường chỉ. Một chiêu này Ân Hậu dùng chính là chiêu bài sơn đảo hải mà Ân Lan Tử từng dạy Triệu Phổ. Một cước này kết hợp với nội lực kinh người của lão gia tử, mặt đất ầm một tiếng nứt ra thành một cái khe rất rộng. Địa chấn lan đến tận trong rừng, cây cối trong rừng ầm ầm đổ xuống, đất đai nứt toác, toàn bộ núi rừng không ngừng rung chuyển. Nhóm người Châu Lương ở phía trên sơn cốc nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức hiểu ra dụng ý của Bạch Ngọc Đường. Bất luận kẻ địch là ai, đang yên ổn ẩn núp trong rừng, đột nhiên xảy ra địa chấn, đất đai nứt ra, xung quanh đều là những cây đại thụ ngã xuống có thể đè chết người, đã vậy lại còn biết là trong lòng đất có hỏa trọng thiên không biết sẽ bất thình lình chui ra lúc nào, cho nên phản ứng của người bình thường chính là bỏ chạy ra ngoài. Nhóm người Châu Lương ở trên núi nhìn thấy rất nhiều binh lính mặc hắc y gì chạy ra khỏi rừng, mà đội cầu lửa của nhóm Triển Chiêu càng lúc càng gần, lửa cháy hừng hực trong sân gốc, chim chóc hoảng loạn bay túa ra khỏi rừng. Châu Lương cảm khái một chút, đúng là thanh thế rất lớn. Châu Lương đang nhìn đến xuất thần thì Thiên Tôn ở bên cạnh chợt vỗ vai hắn. Châu Lương hoàn hồn, Thiên Tôn vươn tay chỉ ra ngoài khu rừng, chỉ thấy hắc y hệ nhân tụ tập càng lúc càng đông, có vài nam tử thoạt trông thân phận không giống như những binh sĩ bình thường chạy ra. Với kinh nghiệm đánh giặc nhiều năm của Châu Lương thì một chút nhãn lực này tất nhiên phải có. Những kẻ đó hẳn không phải binh mà là tướng. Thiên Tôn hỏi, là kẻ cần bắt sống đúng không? Châu Lương gật đầu, bất đắc dĩ nói với Thiên Tôn. Xem ra không phải là cá lớn, đáng tiếc. Thiên Tôn cười cười. Đó không phải cá lớn nhưng bên kia chắc đúng rồi. Theo lời nói của Thiên Tôn, lại có một người ra khỏi rừng. Đó là một nam tử có thân hình cao gầy, lưng hơi còng, thoạt nhìn tầm 40-50 tuổi, mặc một thân y phục đỏ sẫm, lưng đeo hai thanh đao. Người nọ ra khỏi rừng, phất tay với người phía sau. Liền có tùy tùng nâng hai cái sọt lớn tiến đến, trong sọt chứa đầy những quả mọng màu đỏ rực. Hỏa liệt quả Châu Lương vừa dứt lời thì người nọ liền khoát tay. Chuyện xảy ra sau đó khiến cho hai mắt của Châu Lương phải sáng lên. Theo động tác của người nọ, toàn thân kẻ đó bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực nhanh chóng bao phủ toàn thân của hắn. Người lửa kia đi đến chỗ đống cành lá của hỏa liệt quả trước, vươn tay đè lên đống cành cây nhanh chóng đống cây củi bắt đầu bốc khói, từ xa cũng ngửi thấy được một thứ mùi gây mũi. Châu Lương nhìn chằm chằm người lửa kia, trong đầu chỉ có hai chữ không ngừng lặp đi lặp lại, độc hỏa. Tên độc hỏa này tại chiến dịch núi Bình Trung thiếu chút nữa đã am toán được Triển Chiêu. Từ trước tới nay độc hỏa chỉ bày binh bố trận và đứng ngoài quan sát, kẻ này cực kỳ giàu hoạt, hôm nay lại lộ diện. Đây không phải là cá lớn sao? Nếu có thể bắt sống được độc hỏa thì nhất định có thể tra ra rất nhiều manh mối quan trọng. Lao gia tử. Châu Lương nghiêm túc nhìn Thiên Tôn. Không thể để hắn chạy thoát. Tất cả dựa vào ngài. Thiên Tôn nở nụ cười, ôm cánh tay lắc đầu, hắn không chạy thoát nổi đâu, ta giúp ngươi dập lửa, người sáp đó để lão quỷ xử lý đi. Người sáp? Bạch Ngọc Đường theo Ân Hậu ẩn mình trong rừng nghe thấy Ân Hậu nói ra hai chữ này thì cũng nghi hoặc. Là cái gì? Ân Hậu cười lạnh, ngày đó ở ngoài thành Bình Trung thiếu chút nữa đã thương Chiêu Nhi chính là hắn phải không? Ngũ gia gật đầu, hẳn người này chính là độc hỏa. Trước kia kẻ như thế được gọi là người sáp hoặc sáp người. Ân Hậu nói, ngươi từng nghe qua nhân ngư chưa? Bạch Ngọc Đường gật đầu hỏi, giống như giao nhân cũng là mình người đuôi cá ạ. Nhân ngư và giao nhân không hề giống nhau. Giao nhân là thân vật, vốn là hình người có đuôi cá, còn nhân ngư thì lại gần với cá hơn, cực kỳ hung dữ và ăn thịt người. Ân Hậu nói, tục truyền não nhân ngư có thể tinh luyện ra được một loại dầu sáp, thường dùng để đốt trường minh đăng, ở địa cung, đốt nghìn năm không tắt, hơn nữa còn có độc để đề phòng kẻ trộm mộ. Là loại đèn được thắp sáng liên tục, thường dùng trong việc thờ cúng. Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, cho nên mới gọi là độc hỏa. Trên người hắn thoa loại dầu sáp được luyện chế từ não nhân ngư sao? Không biết hắn ta làm ra loại dầu sáp này từ đâu, ta rất có hứng thú muốn biết. Ân Hậu vuốt cằm, dường như cực kỳ hứng thú. Đang nói thì Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một làn hơi nước màu trắng đồng thời xung quanh cũng lạnh xuống. Sư phụ con động thủ. Bạch Ngọc Đường chưa dứt lời thì Ân Hậu bên cạnh đã thoát cái không còn thấy đâu. Ngũ gia ra khỏi rừng, nhảy lên một bên vách núi. Mới vừa đứng lại thì bên cạnh chợt xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Triển Chiêu đáp xuống. Lúc này ngoài sân cốc, những khối cầu lửa đều đã cháy gần hết. Lâm Dạ Hỏa đi theo một đường đang đứng bên vách núi phủi bụi. Thiên Tôn ra tay, những quả cầu lửa lập tức biến thành cầu băng trong chớp mắt. Binh lính của Ác Đế Thành chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng lướt qua trước mắt thì đã bị điểm huyệt hơn phân nửa. Còn một phần binh lính tựa hồ kịp thời phản ứng nhanh chóng rút lui, chạy tản ra nhiều hướng, chỉ tiếc là chưa kịp chạy xa thì đã bị quân của Châu Lương và Thanh Lân phục kích tóm gọn. Bạch Ngọc Đường vươn tay giúp Triển Chiêu phủi đi cho bụi trên vai. Triển Chiêu lau mồ hôi, đã lâu không lao lực như vậy. Bạch Ngọc Đường cũng thấy Triển Chiêu lần này rất mệt, hẳn là đói bụng rồi. Quả nhiên, câu thứ hai của Triển Chiêu chính là, đói chết ta. Ta cũng đói chết, nhanh chóng đốt sâu rồi về nhà ăn cơm. Lâm Dạ Hỏa cũng nhảy lên, chỉ vào độc hỏa, kẻ duy nhất được Thiên Tôn bỏ qua không đối phó hỏi Bạch Ngọc Đường. Sư phụ ngươi giữ lại cây hỏa côn kia để làm gì? Bạch Ngọc Đường chỉ về Ân Hậu đang chậm rãi ra khỏi rừng. Đại khái là nhường lại cho Ân Hậu đánh. Triển Chiêu ngạc nhiên. Hiếm thấy ngoại công chủ động như vậy, không lẽ có ân oán riêng? Bạch Ngọc Đường lẫn Lâm Dạ Hỏa bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, ân oán kia không phải là vì ngươi sao? Trước kia ngươi thiếu chút nữa ăn đau dưới tay kẻ đó, Ân Hậu sao không tranh thủ cơ hội mà xử lý hắn? Tóm lại mặc kệ kẻ kia là thần thánh phương nào, lần này thua chắc. Lâm Dạ Hỏa nhắc nhở mọi người. Chúng ta nhanh chóng đến lỗ hổng lớn xem thử, chắc là núi cắt bên chỗ sư phụ của ta đã chuẩn bị tốt, sau đó về hỏa luyện cung, lũ sâu kia át sắp ra rồi. Bạch Ngọc Đường gật đầu nhảy xuống núi, kéo Thiên Tôn đang chuẩn bị xem náo nhiệt đi theo nhóm Triển Chiêu chạy về hướng lỗ hổng lớn. Châu Lương và Thanh Lân chia binh làm hai đường, mang theo chiến lợi phẩm cướp được chạy đến lỗ hổng lớn và hỏa luyện cung, thực hiện phần cuối cùng trong kế hoạch của Triệu Phổ, tiêu diệt Hỏa Trọng Thiên. Mắt thấy thủ hạ toàn quân bị diệt, vị độc hỏa tướng quân kia vẫn không hoang mang chút nào. Nguyên bản độc hỏa vẫn luôn quan sát Thiên Tôn trên vách núi, nhưng Thiên Tôn lại bỏ đi khiến cho hắn cảm thấy rất khó hiểu, quay đầu lại thì thấy Ân Hậu đang chậm rãi bước ra từ trong rừng. Độc hỏa cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi mới là đối thủ của ta. Thanh Lân cau mày, trong lòng buồn bực, vị độc hỏa tướng quân này chẳng lẽ không biết Ân Hậu là ai sao? Độc hỏa xoay người, giang hai tay ra. Bùng một tiếng, ngọn lửa quanh thân lớn hơn gấp đôi. Thanh Lân lẫn bộ hạ bên người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Quân tướng chơi lửa không ít nhưng chưa từng thấy ai xem mình như đến mà đốt như vậy. Đốt lửa như thế mà không bị thương sao? Không nóng thì cũng bỏng chết mất. Ta nói này người trẻ tuổi. Độc hỏa mở miệng nói với Ân Hậu. Dường như nội lực của ngươi không thấp. Thanh Lân cùng với Triệu gia quân phía sau đều há hốc miệng, vị này là ai vậy? Quanh năm ở trong thâm sơn, lần đầu tiên rời núi. Hay là bị mất ký ức hoặc thiếu kiến thức? Nhưng nội lực của ngươi dù cho có cao đến đâu vẫn không thể đánh được với ta. Độc hỏa mỉm cười, bởi vì ta là thân bất tử. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vừa chạy vừa hỏi Thiên Tôn vì cái gì mà độc hỏa dù bị lửa bao bọc quanh thân vẫn không bị thương, nhìn cũng không giống như đang sử dụng cơ quan. Đáp án của Thiên Tôn rất đơn giản, những tên người sáp này đều là thân bất tử. Thật sự có thân bất tử. Lâm Dạ Hỏa cảm thấy rất khó tin. Đốt như vậy dù có là người đất cũng bị đốt thành tro bụi. Đương nhiên là có huyền cơ rồi. Thiên Tôn lắc ngón tay. Lão đại của Ác Đế Thành không biết là ai mà lại biết được rất nhiều phương pháp cổ đã thất truyền, thật thú vị. Triển Chiêu lo lắng hỏi, vậy bên chỗ ngoại công có gì đáng lo không? Thiên Tôn bị Triển Chiêu chọc cười, xua tay. Người sáp người giấy gì, toàn là mấy trò mèo của tiểu hài tử mà thôi. Lão quỷ đã xuất mã thì chỉ sợ lỡ tay giết người, không hỏi được tin tức gì. Á, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu thì thấy, đã đến chỗ đặt bẫy bắt sâu, phía trước là một cái ngõ cụt hoàn chỉnh. Ô. Lâm Dạ Hỏa đứng ở trong hố nhìn sườn dốc cao mấy chục trượng. Công trình thật lớn. Đã vậy còn chuẩn bị cực nhanh, lão gia tử quả là lão gia tử. Cuối cùng cũng đến, chậm quá. Trên đỉnh núi cát, là Yêu Trường Thiên và Vô Sa Đại Sư. Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường lập tức đóng băng sườn dốc xung quanh. Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đi thử, dốc núi bằng băng không khác mấy với lỗ hổng lớn, cực kỳ trơn trượt, dựa vào sức lực bình thường thì thật sự rất khó trèo lên chứ đừng nói chi là Hỏa Trọng Thiên có thân hình cồng kềnh. Kế hoạch này hẳn là ổn thỏa, chỉ cần có thể thành công dẫn được lũ sâu đó đến đây. Bạch Ngọc Đường cũng vươn tay gõ lên mặt băng cứng rắn phát ra tiếng bang bang, ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã đến lúc quay về hỏa luyện cung rồi. Ngũ gia vừa dứt lời thì mọi người cảm nhận được mặt đất dường như đang chấn động. Mà ở trước hỏa luyện cung, Triệu Phổ đã điều nhân mã lên trên sườn núi, trước cửa sơn cốc chất hàng đống cành lá hỏa liệt quả, mặt đất không ngừng rung lên kịch liệt, khe nứt xuất hiện càng lúc càng nhiều và không ngừng có xu thế mở rộng ra. Lúc này Thanh Lân đã hoàn thành nhiệm vụ trở lại trên nóc hỏa luyện cung nghe động tĩnh đột nhiên nhảy vọt lên, chạy lên sườn núi hét lớn với mọi người, đến rồi. Từng người của Triệu gia quân đóng trên sườn núi đều rất căng thẳng. Triệu Phổ tay cầm Tân Đình Hầu, kéo Công Tôn ra phía sau. Cơ hồ cùng lúc, mặt đất phát ra một tiếng nổ thật lớn, toàn bộ Phong Tê Quốc đất rung núi chuyển. Trên mặt đất xuất hiện một ánh lửa đỏ rực, ngọn lửa càng lúc càng lớn dần, trong nháy mắt ánh lửa đã chiếu sáng toàn bộ sơn cốc. Trong lửa có gì đó? Công Tôn lo lắng một tay nắm chặt tay áo của Triệu Phổ, một tay theo bản năng định kéo tay Tiểu Tứ Tử. Chỉ là Công Tôn xoay tay lại túm một hồi nhưng không chụp trúng Tiểu Tứ Tử, cảm thấy có chút không đúng, vội nhìn lại. Tiểu Tứ Tử đâu? Công Tôn cả kinh. Triệu Phổ đang tập trung quan sát những khe nứt ở đáy sơn cốc cũng sửng sốt, chúng ảnh vệ vội lấy lại tinh thần, tìm khắp nơi nhưng không thấy được bóng dáng của Tiểu Tứ Tử. Ra rồi. Trong khi mọi người còn đang bối rối thì mặt đất phía trước Hỏa Luyện Cung hoàn toàn vỡ ra, rất nhiều quả cầu lửa trôi lên, thanh thế hoàn toàn khác hẳn lúc nãy. Càng không song chính là đám hỏa trọng thiên này không hề di chuyển trật tự như kế hoạch mà mọi người vạch ra. Tuy rằng số lượng lớn cành lá của hỏa liệt quả được đốt trước sơn cốc có phát huy tác dụng nhưng đám hỏa trọng thiên này dường như bị thứ gì đó kích thích, như phát điên mà chạy lung tung trong sơn cốc, giẫm đạp lên nhau. Càng đáng sợ hơn là so với chỗ cầu lửa bằng tuổi mà mọi người làm ra, lớp giáp sắc của hỏa trọng thiên không ngừng ma sát tạo thành những thanh âm kinh kích khiến cho người ta nổi hết gai ốc. Vương gia Thanh Lân đến bên cạnh Triệu Phổ. Không ổn, số lượng nhiều hơn dự đoán. Triệu Phổ nhíu mày, rốt cuộc là có bao nhiêu? Chúng liên tục quần quận không dứt mà chui ra, không hề có dấu hiệu dừng lại. Nhóm người triển chiêu ở sườn núi phụ cận cũng phát hiện ra không ổn, tình huống quả nhiên không thuận lợi như trong dự đoán. Mà Công Tôn lại càng hoang mang lo sợ, Tiểu Tứ Tử đâu rồi? Rõ ràng vừa mới ở ngay cạnh hắn, Tiểu Tứ Tử đã chạy đi đâu? Chương 96, Đại chiến báo cáo thắng lợi. Triệu Phổ bình thường bày binh bố trận đối phó với con người có thể nói là tính toán chặt chẽ không để lọt chút sơ hở. Nhưng lần này đối thủ lại là một bầy sâu. Quả thực kế hoạch vạch ra rất tốt nhưng Cửu Vương gia cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua loại sâu này mà chỉ là nghe qua truyền thuyết. Tuy đã dự đoán trước hỏa trọng thiên này đáng sợ đến thế nào nhưng khi thật sự giáp mặt với chúng thì mọi người vẫn phải choáng váng. Sức mạnh cũng như số lượng của hỏa trọng thiên vượt xa so với sự tưởng tượng của mọi người. Theo xu thế này thì muốn không để bất kỳ con nào chạy thoát là chuyện cực kỳ khó khăn. Ặc, không ổn rồi. Triển Chiêu vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh. Ngũ gia vốn luôn chán ghét các loại sâu bọ lúc này sắc mặt đã tái xanh, nghĩ dù chết thế nào cũng không thể để bị sâu cắn chết, huống hồ còn là một bầy sâu biết phát cháy, mới nghĩ liền cảm thấy ghê tởm. Binh lính trên vách núi đã bày sẵn trận địa sẵn sàng nên đón quân địch, nhưng trong lòng mọi người đều rất bất an, đám sâu to lớn như quái vật này, phải làm sao mới ngăn được đây? Lũ hỏa trọng thiên này không biết có phải ngốc ở dưới nền đất lâu quá hay không mà sau khi thoát ra được thì cực kỳ cuồng bạo, chạy lung tung khắp nơi còn liên tục phát ra âm thanh. Tia lửa bắn khắp bốn phương, tình hình hỗn loạn đến đáng sợ, xem ra không dễ khống chế. Nguy! Thiên Tôn nhịn không được nhíu mày. Vô Sa Đại Sư và Yêu Trường Thiên cũng lắc đầu, một khi có con nào trèo được lên núi hoặc là phá vỡ bức tường phòng hộ thì sẽ có một đám ùa theo, khi đó có muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Nên ném hỏa liệt quả ngay bây giờ không? Châu Lương hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ cau mày, nếu bây giờ mà ném có thể trừ tận gốc không? Vạn nhất có con thoát được thì sao? Dưới lòng đất vẫn còn rất nhiều con chưa chui ra nữa. Triệu Phổ định hỏi ý của Công Tôn nhưng lúc này Công Tôn tiên sinh đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, không thấy Tiểu Tứ Tử đâu. Đằng kia có một khe hở khác. Thiên Tôn đột nhiên chỉ về hướng bên kia sơn cốc. Mọi người nhìn theo hướng mà Thiên Tôn chỉ thì lập tức biết việc lớn không ổn, bởi vì ở một góc bên sườn sơn cốc, mặt đất đang rung chuyển, xuất hiện một khe nước khác, bên trong phát ra ánh lửa chói lòa, đang có sâu cố gắng chui ra ngoài. Làm sao để cho đám sâu này không chạy khắp nơi mà tập trung lại một chỗ đây? Triệu Phổ không nghĩ ra, thời gian càng trôi qua không phải sẽ càng nhiều sâu chạy ra sao? Làm sao nghĩ ra được cách tập trung chúng lại trong sơn cốc đây? Có phải chúng cũng giống như dê, có một con đầu đàn không? Bạch Ngọc Đường hỏi. Mọi người đang thảo luận thì Triển Chiêu đột nhiên xụt một tiếng, nghiêng hai nhắc nhở mọi người, nghe xem. Có phải có tiếng gì không? Tiếng. Mọi người yên tĩnh trở lại. Trên sơn cốc Triệu Phổ đột nhiên đè lại Công Tôn đang kích động, nhỏ giọng nói, tiếng của Tiểu Tứ Tử. Công Tôn lập tức ý miệng, cẩn thận lắng nghe. Mọi người ở đây đều tĩnh lặng, nín thở mà nghe. Lúc này trong Phong Tê Cốc chỉ còn lại những tiếng tách tách từ những cành cây bị đốt cháy cùng với tiếng kinh kích phát ra từ lũ hỏa trọng thiên. Trong mớ âm thanh hỗn độn lại đáng sợ kia đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay nhẹ nhàng cùng với tiếng của một đứa trẻ. Tất cả mọi người đều quen với giọng nói non nớt mềm mại này, là tiếng của Tiểu Tứ Tử. Thiên Tôn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Lúc này âm thanh truyền đến càng lúc càng rõ, bởi đám hỏa trọng thiên đang phát ra âm thanh ầm ĩ trong sơn cốc đột nhiên bất động, dần dần trở nên ngoan ngoãn. Tiếng của Tiểu Tứ Tử càng lúc càng rõ hơn, Công Tôn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thì thấy trên đỉnh đầu, Yêu Yêu Dương rộng hai cánh chậm rãi bay qua, tiểu tứ tử an vị trên lưng yêu yêu, vừa vỗ bàn tay nhỏ bé theo nhịp vừa sướng một khúc đồng dao. Tiểu tứ tử thường hay làm như vậy, bọn nha hoàn của Khai Phong phủ đều thích vỗ tay theo nhịp dạy tiểu tứ tử hát đủ loại đồng dao. Có đôi khi tiểu tứ tử sẽ ngâm nga mấy khúc hát mà mọi người chưa từng nghe qua, mà lúc này bài đồng dao tiểu tứ tử đang hát chính là bài từ trước đến giờ chưa có ai nghe qua. Yêu yêu chậm rãi bay qua bầu trời đêm, tất cả mọi người đang ngẩng đầu lên nhìn đều há hốc miệng, lộ ra vẻ mặt kinh hãi vì cái gì? Vì tiểu tứ tử không phải đến một mình, theo sát sau đuôi phượng của yêu yêu chính là một dải ngân hà lấp lánh. Trên bầu trời đêm, phía sau cái đuôi xinh đẹp của yêu yêu, vô số những đốm sáng lấp lánh tập hợp tạo thành một dải thật dài, theo tiết tấu đong đưa của yêu yêu mà chậm rãi uốn lượn tạo thành hình sóng gợn giữa bầu trời đêm, tựa như một dải ngân hà đang di động, cực kỳ mỹ lệ. Nhãn lực của bọn triển chiêu đều rất tốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra đi theo yêu yêu không phải là sao trời hay là ngân hà mà là côn trùng trong rừng. Trong đêm đen, rất nhiều bươm bướm và đom đóm tụ lại chậm rãi bay theo yêu yêu. Lúc này hỏa trọng thiên đã hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng hát của tiểu tứ tử nhẹ nhàng phiêu đãng, đám hỏa trọng thiên cũng xoay người, theo con đường trong sơn cốc mà đi theo tiếng ca. Giữa lòng phong tê cốc nhanh chóng xuất hiện một con sông lửa. Toàn bộ hỏa trọng thiên ở sâu dưới lòng hỏa luyện cung chui ra hết toàn bộ, dưới lòng đất không còn ánh lửa nào. Khi mọi người hoàn hồn từ trong khiếp sợ thì yêu yêu đã bay rất xa. Mọi người nhanh chóng đuổi theo yêu yêu và tiểu tứ tử, chạy đến chỗ cái bầy ở lỗ hổng lớn. Tất cả mọi người không ai nói lời nào, đi lên sườn núi giữa bầu trời đêm yên tĩnh. Tiếng vỗ tay cùng với bài đồng dao dễ nghe của tiểu tứ tử vang vọng, trên không là dải ngân hà, trong cốc là sông lửa, giống hệt như trong ngộng. Công tôn lắng nghe khúc đồng dao kia nhưng không nhận ra được tiểu tứ tử đang hát cái gì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe nửa buổi cũng không hiểu. Dường như tiểu tứ tử không hát bằng tiếng Hán, cũng không giống như bất kỳ ngôn ngữ nào của Tây Vực. Chỉ là một khúc đồng dao đơn giản, mang theo phong cách cổ xưa, dù được ngâm bằng giọng của một đứa bé nhưng lại có thể nghe ra sự trang trọng như chúng tăng ngâm Phật hiệu. Trong sơn cốc trống trải cùng với gió đêm ảnh hưởng, khúc đồng dao nghe có vẻ hư vô mờ ảo. Lâm Dạ Hỏa nhịn không được hỏi Vô Sa đại sư, sư phụ, tiểu tứ tử đang sướng gì vậy? Vô Sa đại sư hơi nhoẻn miệng cười, làm dấu im lặng với đồ đệ, nhỏ giọng đáp, thiên cơ bất khả lộ. Lâm Dạ Hỏa híp mắt nhìn hòa thượng béo nhà mình, người không biết thằng bé đang sướng cái gì phải không? Vô Sa đại sư xấu hổ ho khan hai tiếng, quay mặt đi, Phật viết, không thể nói. Lâm Dạ Hỏa nhìn mọi người đang đứng hóng đáp án ở bên cạnh. Ai nấy đều gật đầu, rõ ràng là hòa thượng không biết. Yêu Trường Thiên cười một tiếng, từ xưa đến nay hồ tộc am hiểu nhất chính là mị hoặc nhân tâm, xem ra không chỉ có con người bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo mà ngay cả côn trùng, động vật không loài sinh vật nào có thể chạy thoát. Công tôn chợt nhớ, đôi khi tiểu tứ tử một mình ở trong sân nhàm chán, cũng vỗ tay hát đồng dao hoặc là mấy bài hát gì đó. Lúc đó mèo, chó, thỏ hay chim chóc trong phủ đều tụ tập lại vây quanh bé, đều là ngân hồ tộc. Năm đó có phải yêu vương cũng giống như vậy không? Hỏa trọng thiên như đã hoàn toàn bị khống chế, không còn sót lại chút cuồng bạo nào, bầy sâu rất quy củ mà đi theo đội, theo yêu yêu vượt qua sơn cốc tụ tập về lỗ hổng lớn. Yêu yêu bay chậm lại lượn vài vòng trên lỗ hổng lớn. Tiểu tứ tử vẫn còn tiếp tục vỗ tay sướng ca. Hỏa trọng thiên tụ tập đến lỗ hổng lớn bắt đầu trèo xuống sườn núi. Quả nhiên vừa mới bò lên vách núi liền trượt xuống, bầy sâu bắt đầu xếp chồng chất phía dưới lỗ hổng lớn. Đợi con hỏa trọng thiên cuối cùng chui vào bẫy, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hất cắt đá đã chuẩn bị sẵn lấp lối vào. Một cái hố hình vuông liền hoàn thành. Hỏa trọng thiên bị nhốt ở bên trong, bài đồng dao của tiểu tứ tử vẫn chưa dừng nên lũ sâu rất ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích trong hố bấy. Châu Lương mang theo người, đổ hỏa liệt quả cướp được từ tay binh lính ác đế thành rót vào hố lửa. Hỏa liệt quả nhanh chóng biến thành màu đen, từ từ tan chảy mà theo chỗ trái cây tan chảy, lũ sâu không cử động nữa màu ngọn lửa đã thay đổi. Nguyên bản lửa phát ra trên thân hỏa trọng thiên có một màu đỏ thẫm bất thường nhưng bây giờ màu ngọn lửa càng lúc càng giống như lửa thường, trong sơn cốc cũng xuất hiện mùi khét. Công tôn kinh ngạc. Vô Sa đại sư tìm một tảng đá ngồi xuống bắt đầu tụng kinh dù sao cũng là sinh mệnh. Hỏa trọng thiên quá nguy hiểm, vì an nguy của dân chúng, không thể để chúng tồn tại được. Vì vậy đại hòa thượng quyết định tụng kinh siêu độ cho hỏa trọng thiên. Không biết là nhờ vào tiếng hát của tiểu tứ tử hay là tác dụng của hỏa liệt quả mà hỏa trọng thiên giống như những quả cầu lửa làm từ củi khô vừa rồi, không rên một tiếng mà cháy hừng hực. Lũ sâu tựa như bị hôn mê, không dãy rủa hay kêu thảm thiết, cứ như vậy mà lẳng lặng cháy thành tro. Trận lửa lớn này đốt suốt cả đêm, ngoại trừ Vô Sa đại sư ở lại bên cạnh hố bấy tụng kinh siêu độ thì những người khác đều quay về quân doanh trước hỏa luyện cung. Tiểu tứ tử cũng xuống khỏi lưng yêu yêu, Triệu Phổ ôm bảo bối quay về, yêu yêu bay theo trên trời. Không nhanh không chậm. Đại khái tiểu tứ tử rất mệt nên gục đầu vào đầu vai của Triệu Phổ ngủ say. Tất cả mọi người vừa đi vừa nhìn tiểu tứ tử đang thiêm thiếp trên vai Triệu Phổ, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, cảm giác như đã mơ một giấc mơ thật dài. Đám côn trùng bay theo tiểu tứ tử, khi bài đồng dao ngừng lại thì cũng bất chi bất giác tàn đi. Triển Chiêu chắp tay sau lưng vừa đi vừa chăm chú nhìn tiểu tứ tử, ngay cả cơn đói cũng quên mất, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật thần kỳ. Bạch Ngọc Đường đi vài bước thì liếc mắt nhìn Thiên Tôn một cái. Thiên Tôn bị Bạch Ngọc Đường nhìn đến dựng hết lông tóc lên, vươn tay nhéo lỗ tai hắn. Nhìn cái gì? Bạch Ngọc Đường xoa tai, hỏi Thiên Tôn. Hiện tượng vừa rồi là bình thường sao? Thiên Tôn nhún vai, đối với người thường mà nói thì đương nhiên không bình thường, nhưng đối với Ngân Hồ tộc mà nói thì lại rất bình thường. Vậy mà còn gọi là bình thường ạ? Lâm Dạ Hỏa nhịn không được chạy sang. Thiên Tôn nhìn vẻ mặt không sao tin nổi của mấy người trẻ tuổi thì bất đắc dĩ lắc đầu, chưa nghe Yêu Trường Thiên nói sao. Từ xưa đến nay hồ tộc am hiểu mị hoặc chúng sinh, chỉ có mấy con bọ thì tính là gì? Hồ tộc Lâm Dạ Hỏa hít mắt. Hay là tổ tiên của hồ tộc là Tô Đát Kỷ ái ra? Hỏa Phượng nói chưa dứt lời thì đã bị Thiên Tôn gõ đầu. Đắt cái đầu ngươi. Hồ tộc mà giống hồ ly tinh sao? Một bên là thần tộc còn một bên chỉ là yêu tinh. Công Tôn đi bên cạnh Triệu Phổ. Triệu Phổ đang trêu chọc hắn. Công lớn đó thương ngốc, quay về để bảo Hoàng thượng phong tước vị cho tiểu tứ tử. Công Tôn liếc mắt chừng Triệu Phổ. Cửu vương gia thấy vẻ mặt mất hứng của Công Tôn thì lại đùa tiếp. Vui vẻ lên. Nhà chúng ta đang nuôi dưỡng thần tiên đó. Công Tôn thở dài ôm cánh tay đi tiếp, huyết thống của Ngân Hồ tộc thật đáng sợ, không biết là phúc hay họa, bất quá nghe nói mệnh của tiểu tứ tử rất tốt. Thần kỳ như vậy Triển Chiêu nhịn không được hỏi Thiên Tôn, có thể nào bị trời phạt không? Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu, chính xác. Thiên Tôn thản nhiên lắc đầu, sâu kín bỏ lại một câu, Ngân Hồ tộc luôn là mệnh đại phú đại quý, từ xưa đến nay ngoại trừ một kẻ đặc biệt thích đi tìm đường chết thì tất cả những người khác đều rất vui vẻ an khang mà sống đến hết đời. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau không nói, Ngân Yêu Vương chính là cái kẻ tự tìm đường chết sao? Bất quá nhìn sắc mặt của Thiên Tôn, hai người quyết định không nên hỏi nhiều. Trở lại quân doanh. Lúc này các tướng sĩ của Hỏa Luyện Thành đang được Tô Lâm chỉ thị dọn dẹp chiến trường. Liệt Tâm Dương vẻ mặt nhộn nhạo mà nhìn Ân Hậu đang dựa vào tảng đá cách đó không xa ngủ gà ngủ gật. Chỗ của ảnh vệ tập trung rất nhiều tù binh, trong đó có một kẻ bị nhốt vào trong túi, chính là vị độc hỏa tướng quân đã tắt lửa. Triệu Phổ hưng phấn, bắt sống rồi. Công Tôn nhìn hắn, đương nhiên rồi, không thấy ai ra tay sao. Triệu Phổ lập tức chạy tới cảm tạ Ân Hậu. Ân Hậu khoát tay ý bảo Cửu Vương ra không cần khách khí. Vừa liếc mắt nhìn Thiên Tôn đang rầu rĩ không vui lững thững đi đến. Yêu Trường Thiên cũng đến, hỏi Ân Hậu, vừa nãy có thấy không? Ân Hậu gật đầu cảnh tượng vừa rồi trên bầu trời ông thấy rất rõ, đặc trưng của Ngân Hồ tộc trên người tiểu tứ tử càng lúc càng rõ, khó trách Yêu Vương không để lại bất kỳ cách giải quyết nào với thai ương Hỏa Trọng Thiên sống lại, bởi chỉ cần có tiểu Ngân Hồ thì căn bản đám Hỏa Trọng Thiên này chẳng là gì cả. Tiểu Lương Tử cũng ở cạnh Ân Hậu, đầu đầy mồ hôi. Tiểu Lương Tử vội vã chạy về Lang Vương Bảo. Vừa chạy đến cổng thành ngẩng đầu thì thấy Lang Vương Bảo hoàn hảo không tổn hao gì, cha nương của bé đang đứng trên thành lâu, tỏ ra khó hiểu mà nhìn nhi tử chạy nhanh đến mức không ngừng được mà tông thẳng vào tường thành, sao bỗng dừng con lại về đây. Tiểu Lương Tử vừa thấy Lang Vương Bảo không có việc gì thì để lại một câu, a a a a a, con về hỗ trợ, rồi xoay người nhanh chân bỏ chạy. Tiêu Thống Hải cùng Liêu Tiệp đứng trên thành lâu nhìn nhau, đứa nhỏ này bị gì vậy? Ngộng Du à? Tiểu Lương Tử bị vướng việc này nên bỏ lỡ kỳ cảnh vừa rồi tiểu tứ tử cười yêu yêu dụ Hỏa Trọng Thiên, lúc về tới nơi nghe ảnh vệ kể lại thì vừa nghe vừa dậm chân, gấp đến độ đỏ bừng cả hai mắt. Triệu Phổ xách lỗ hai Liệt Tâm Dương, lôi vị này trở về từ trạng thái mê trai. Liệt Tâm Dương vội hỏi, vương gia, có phải nguy cơ của Hỏa Luyện Thành ta xem như đã được giải trừ không? Triệu Phổ gật đầu. Liệt Tâm Dương vội vàng cảm tạ Triệu Phổ, lão nhân này không nốc, hắn làm mất chìa khóa. Thiếu chút nữa để cho Hỏa Trọng Thiên diệt hơn nửa Tây Vực, may mà có Cửu Vương gia hỗ trợ hóa giải đại nguy cơ này chứ nếu không thì đã vong quốc rồi. Để lại Thanh Lân và Châu Lương dọn dẹp chiến trường áp giải tù binh không đề cập đến, mọi người trở về Hỏa Luyện Thành. Vừa mới vào thành thì Đổng Thiên Dực liền xuất hiện mang theo một tin tốt khác. Hạ Nhất Hàng An Gian, giả vờ phái toàn bộ binh mã đi cứu nạn, Hắc Phong Thành rơi vào trạng thái bỏ trống. Kết quả thật sự có quân đội của Ác Đế Thành đến tấn công. Dẫn đầu là một kẻ có thể bốc cháy toàn thân, ai ngờ đánh lén không thành, bị Hỏa Kỳ Lân và Long Tiểu Quảng dùng chiêu hồi mã thương diệt sạch. Binh mã được Hạ Nhất Hàng phái ra, một phần thông qua địa đạo quay trở về Hắc Phong Thành phối hợp với cánh quân còn lại tạo thành thế gọn kìm, quân đội của Ác Đế Thành bị diệt toàn bộ. Cái tên tướng lĩnh toàn thân đều là lửa kia rất tà môn, bị Long Tiểu Quảng dùng mưa tên bắn thành nhím mà vẫn không chết, cuối cùng Hạ Nhất Hàng phải phái người dùng băng thiết vây hắn ta lại, một cước đá vào hố bẫy ngựa, lấp đất lên để dập lửa. Triệu Phổ rất tò mò, hỏi, nói như vậy, trong tay chúng ta có hai tên độc hỏa sao?
Đồng Thiên Dực nhìn tên tù binh toàn thân cháy đen bị giam trong túi, lắc đầu.
Chỉ có mỗi tên này thôi, tên bên chỗ lao hạ chết rồi.
Chết?
Triệu Phổ kinh ngạc.
Vâng, tự sát.
Đồng Thiên Dực làm vẻ mặt ghét bỏ, nổ tung, cũng may mà hắn ở trong hố bẫy ngựa chứ sau khi nổ thì trở thành một vũng nước đen rất kinh khủng, thứ nước đó hình như còn có độc, giống như tương hồ vậy, khi nguội thì đọng lại thành những khối xác màu đen.
Triệu Phổ theo bản năng mà nhìn thoáng qua độc hỏa ở trong túi, cũng may là Ân Hậu ra tay, người này động tác cứng ngắc, hiển nhiên là bị điểm rất nhiều huyệt đạo.
Thiên Tôn cũng bảo muốn bắt sống loại người này chỉ có mỗi Ân Hậu, hai vị lao gia tử biết cách nào để đối phó với loại người sắp này.
Trận này hưu kinh vô hiểm thắng được rất đẹp, quan trọng nhất là còn bắt sống được tù binh, từ trong miệng chúng hẳn là có thể hỏi ra không ít manh mối của ác đế thành.
Mà thú vị nhất chính là Liệt Tâm Dương sau khi tạm gác cơn mê trai với Ân Hậu thì chợt nhận ra trong số đông đảo tù binh có cả vị ái phi đã trộm mất chìa khóa hỏa luyện cung của hắn. Mục đích của kẻ này quả nhiên là ngăn cản không cho mọi người tiến vào hỏa luyện cung, chìa khóa vẫn còn ở ngay trên người hắn, sau khi lục soát được thì trả lại cho Liệt Tâm Dương.
Liệt Tâm Dương mở cửa hỏa luyện cung để mọi người vào tham quan một chút.
Nhưng sau khi mở cửa ra thì mới phát hiện kết cấu bên trong của hỏa luyện cung đã gần như sụp xuống, đèn đá đã vỡ vụn toàn bộ. Những cây cột trụ khổng lồ cùng trần mái vòm đều xuất hiện rất nhiều vết nứt.
Bạch Ngọc Đường không thể không tiếc rẻ mà lắc đầu.
Sẽ sụp nhanh thôi.
Triệu Phổ vô vai Liệt Tâm Dương, quốc bảo coi như không còn, thôi xây lại thành mộ phần đi, dù sao phong thủy chỗ này cũng rất tốt.
Tiểu Lương Tử dựa theo lệnh của Triệu Phổ hỗ trợ mang Tắc Lạc đến, Tắc Lạc dường như không hứng thú gì với hỏa luyện cung, Châu Lương giao lưu với nó một chút rồi báo với Triệu Phổ, hỏa luyện cung không hề có nguồn nước như trong truyền thuyết.
Triệu Phổ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nguồn nước năm đó Ưng Vương phát hiện phân tán ở khắp nơi, một khi đã như vậy thì không cần phải lo lắng.
Lo lắng ánh nắng đến chóc ra vào ban ngày của hỏa luyện thành cùng với rất nhiều việc cần phải xử lý sau trận chiến, mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý, tự mình áp giải độc hỏa, suốt đêm chạy về Hắc Phong Thành.
Hoàn vụ án thứ tư.
Chương 97, Hồng Phúc Tề Thiên.
Triệu Phổ toàn thắng trong trận đại chiến ở hỏa luyện thành, bắt sống gần như toàn bộ binh mã của ác đế thành. Hạ Nhất Hàng còn tiêu diệt cả một đội quân của kẻ địch ngay cổng Hắc Phong Thành, tin tức này rất nhanh đã lan truyền khắp toàn Tây Vực. Từ sau khi Triệu Phổ quay về Hắc Phong Thành thì vẫn luôn hoạt động không ngừng. Chỉ trong ngắn ngủi một tháng từ Bình Trung Thành đến Hỏa Luyện Thành, Cửu Vương gia trước sau như một vẫn luôn thắng đẹp trước Ác Đế Thành. Ngay từ khi xuất hiện, bởi vì sự thần bí của mình nên Ác Đế Thành luôn khiến cho dân chúng Tây Vực kiêng kỵ, nhất là các bộ tộc nhỏ, luôn án binh bất động mà quan sát mọi việc. Nếu chiến dịch ở Bình Trung Thành còn chưa đủ để mọi người tin tưởng thì sau khi trận chiến ở Hỏa Luyện Thành kết thúc, tâm trạng bất an của mọi người xem như đã ổn định, quả nhiên bất luận là kẻ địch mạnh đến thế nào thì trong chiến trận, thật sự không ai có thể vượt qua được Triệu Phổ.
Tù binh đều được giao cho chuyên gia thẩm vấn, trong quân doanh đương nhiên có biện pháp khiến chúng mở miệng, những người khác không cần hỏi quá nhiều.
Hắc Phong Thành gần đây gió êm sóng lặng, mọi người của Khai Phong đều trở nên nhàn nhã.
Triệu Trinh Tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn bị Vô Sa Đại Sư cùng 3.000 triệu gia quân hộ tống trở về Khai Phong, tiếp tục công việc của một vị hoàng đế Nhật Lý Vạn Kỳ.
Nhật Lý Vạn Kỳ, ý chỉ vua chúa phải xử lý rất nhiều việc chính sự.
Dù bị mục nhật tờ gì con.
Những ngày nhàn hạ ở Hắc Phong Thành cũng rất thú vị, mọi người đều bận rộn làm việc riêng của mình.
Bạch Ngọc Đường mang theo Triển Chiêu cùng đi một chuyến về Thiên Sơn, Lâm Dạ Hỏa mang theo Châu Lương chạy đến Ma Quỷ Thành, Tiểu Lương Tử mang theo Tiểu Tứ Tử đến Lang Vương Bảo ở vài hôm. Triệu Phổ mang theo Công Tôn vui vẻ dạo chơi khắp Hắc Phong Thành, Thiên Tôn, Ân Hậu và Yêu Trường Thiên thì đến mấy chỗ danh thắng ở Tây Vực du ngoạn.
Non nửa tháng sau, mọi người vui chơi tận hứng rốt cục cũng về đến Hắc Phong Thành.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dắt ngựa, mang theo Tiểu Ngũ vừa đi vừa ngáp xuyên qua con phố náo nhiệt nhất Hắc Phong Thành, đi đến Phủ Nguyên Soái.
Yêu Yêu Nguyên Bản cũng đi theo hai người bọn họ đến Thiên Sơn, trên nửa đường trở về thì đụng phải Thiên Tôn bọn họ, Thiên Tôn dường như muốn đi đâu đó nên mượn Yêu Yêu đi mất.
Chuyến đi Thiên Sơn này Triển Chiêu cảm thấy rất thư thái, đỉnh núi Thiên Sơn phủ đầy tuyết trắng nhưng bách hoa cốc nơi Bạch Ngọc Đường sống cùng Thiên Tôn thở bé lại nở đầy hoa.
Nghĩ đến nơi này cũng là nơi mà Yêu Vương từng cùng nhóm tương du sống, Triển Chiêu cảm khái vô hạn, thì ra ngoại công của hắn đã lớn lên ở một nơi chẳng khác nào tiên cảnh thế này.
Hai người đang đi về thì đột nhiên Tiểu Ngũ dùng đuôi kéo Triển Chiêu, nhìn về một gian hàng ven đường, vừa nhìn vừa lắc hai.
Triển Chiêu nhìn theo hướng Tiểu Ngũ chỉ, liền thuận tay kéo Bạch Ngọc Đường.
Cách bọn họ không xa, trước một cửa hàng đồ ngọt có hai người, một lớn một nhỏ đang mua điểm tâm để ăn.
Người nhỏ thì ai cũng biết, là Tiểu Tứ Tử.
Nhưng kỳ lạ chính là người lớn ở cùng tiểu tứ tử không phải là Công Tôn hay Triệu Phổ mà là một người mà cả hai người triển chiêu, Bạch Ngọc Đường chưa từng gặp bao giờ, một thanh niên tầm 20 tuổi. Người thanh niên kia không cao lắm, làn da rất trắng, mặt búp bê, mắt nhỏ, thoạt nhìn giống như học vở y, không thu hút lắm. Khoe miệng hơi cong cong thành ý cười, trên gò má còn có vài đốm tàn nhang, mái tóc không dài không ngắn không được búi lên, bên hông treo một cây gậy bằng trúc có hoa văn rất phức tạp, một thân y phục bằng vải bố màu xám trắng, thắt một cái đai lưng bằng lông màu đen rất dài, dư ra một đoạn phía sau lưng nhìn giống như có đuôi vậy. Tiểu tứ tử kéo tay người trẻ tuổi kia, vươn tay chỉ vào tấm bảng ghi danh sách các món điểm tâm treo trước cửa hàng, dường như là đang chọn món. Người thanh niên kia cười tủm tỉm lấy tiền ra mua điểm tâm cho tiểu tứ tử. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, người kia là ai vậy? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường định đi qua chào hỏi, nếu tiểu tứ tử đi theo người này dạo phố thì chắc là người của Triệu gia quân rồi. Nhưng kỳ lạ chính là Tiểu Ngũ vốn chỉ cần nhìn thấy tiểu tứ tử liền nhào đến lại bất động, không chỉ không đi qua mà khi thấy Triển Chiêu định đi qua thì còn há mồm cắn chặt vạt áo của Triển Chiêu. Triển Chiêu vừa mới bước tới trước một bước thì chợt nghe soạt một tiếng. Ngũ gia dừng bước, yên lặng nhìn thoáng qua phía sau, quả nhiên, trong miệng Tiểu Ngũ ngậm một mảnh vải bố màu lam. Mấy người đi đường đều nhìn về phía này mà cố nhịn cười. Triển Chiêu híp mắt quay đầu lại nhìn, đã lâu Tiểu Ngũ không làm rách áo hắn, hôm nay tại sao lại làm vậy? Tâm trạng không tốt. Á. Hai người đang đứng giữa đường thì chợt nghe từ xa xa có một âm thanh quen thuộc truyền đến. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa quay đầu thì ngay lập tức đập vào mắt chính là một mái đầu đỏ rực. Cách đó không xa, Âu Dương Thiếu Trinh và Phong Khiếu Thiên đang đến. Đã lâu không gặp Hỏa Kỳ Lân, dường như mái tóc càng ngày càng đỏ hơn, Phong Khiếu Thiên đi bên cạnh thì chẳng khác nào một tiểu hài nhi, một tay cầm mấy xuyên thịt nướng, vừa đi vừa gặm, miệng dính đầy dầu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tỏ ra bất đắc dĩ, ai mà tin được cái người trông rất ngốc nghếch này lại là một trong thập đại danh tướng của Triệu gia quân chứ. Âu Dương đến trước mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi thăm. Hai người về rồi à? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, chợt nghe một bên truyền đến tiếng reo của tiểu tứ tử. Miêu miêu, bạch bạch. Cả Trinh Trinh, khiếu khiếu nữa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại ngoắc tay với tiểu tứ tử. Âu Dương cũng quay sang với tay, cười khanh khách, a. Tiểu tứ. Tử. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe Âu Dương Thiếu Trinh đột nhiên cực lại, xoay mặt nhìn thì thấy nụ cười của Âu Dương Thiếu Trinh trong nháy mắt đã cứng đờ. Mà càng thú vị chính là Phong Khiếu Thiên đứng bên cạnh Âu Dương Thiếu Trinh. Tướng quân ngốc vốn đang nhét đầy một miệng thịt nướng mà nhai, vừa nhìn thấy tiểu tứ tử thì cũng tươi cười, chỉ là vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy người bên cạnh tiểu tứ tử liền phụt một tiếng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng nhảy hai bước tránh sang một bên, toàn bộ thịt nướng trong miệng Phong Khiếu Thiên phun ra thật xa. Có mấy người qua đường chúng chiêu, vội vàng phủi áo nhanh chân bỏ chạy. Á! Phong Khiếu Thiên và Âu Dương Thiếu Trinh không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng, chỉ vào người thanh niên bên cạnh tiểu tứ tử. Thanh niên mắt nhỏ kia đang nhét tiền vào túi ở thắt lưng, hai mắt nhỏ đến mức híp lại thành đường kẻ, không biết người này có thấy rõ không nhưng rõ ràng là mặt đang hướng nhìn hai người bọn Âu Dương. Người thanh niên kia nhoẻn miệng cười giơ tay vẫy bọn họ. Âu Dương giật mình, lông tóc đều dựng đứng, đồ ngốc. Đừng ấy! Phong Khiếu Thiên kêu thảm một tiếng nhảy ra trốn sau lưng Âu Dương Thiếu Trinh. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn chưa hiểu là chuyện gì đã xảy ra thì chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng gâu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường túi xuống thì thấy không biết có một chú cún từ đâu chạy đến bên cạnh Âu Dương và Phong Khiếu Thiên, nhấc chân sau lên, xì. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hít một hơi lạnh dày của cả Âu Dương lẫn Phong Khiếu Thiên đều ướt, cún con phách lối kia sau khi tiểu xong thì ngoắc đuôi chạy đi. Âu Dương và Phong Khiếu Thiên túi đầu nhìn chiếc giày ướt, đồng thời lẩm bẩm. Xuất hiện rồi. Quả nhiên. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau lui lại mấy bước, ghét bỏ mà nhìn hai người đầy mùi khai đằng kia, ban ngày ban mặt bị chó tẹ cho ướt hết giày, hai người này xui xẻo đến mức nào. Miêu miêu, bạch bạch. Tiểu tứ tử đã lâu không gặp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mừng rỡ chạy đến. Triển Chiêu vươn tay bế bảo bối lên. Tiểu tứ tử cầm trong tay một hộp bánh hạnh nhân và bánh đậu xanh mới mua, hỏi Triển Chiêu. Miêu miêu ăn không? Triển Chiêu biết bánh đậu xanh của cửa hàng nhà này ăn rất ngon, liền cầm một cái nhét vào miệng. Triển hộ vệ vừa mới cắn một miếng thì Âu Dương Thiếu Trinh và Phong Khiếu Thiên liền hét lên. Đừng có ăn. Hai người họ vừa dứt lời thì chợt nghe thấy rôm rốt một tiếng. Triển Chiêu cứng người. Bạch Ngọc Đường mở to mắt nhìn Triển Chiêu. Chỉ thấy Triển hộ vệ há miệng nhả ra một hạt đậu xanh còn nguyên. Triển hộ vệ nhả miếng bánh đậu xanh trong miệng ra, nhìn nửa miếng còn lại trùng hợp như thế. Trong bánh đậu xanh còn sót lại một hạt đậu chưa được mài nhỏ, cứng như đá vậy, cũng may mà răng của Triển Chiêu không tồi chứ nếu không nhờ gây răng thì không phải nguy to rồi sao. nhưng dù cho không bị gãy răng thì răng của Triển Chiêu vẫn bị đau, vươn tay xoa quai hàm, khó hiểu mà nhìn Âu Dương Thiếu Trinh lẫn Phong Khiếu Thiên vừa ngăn cản mình. Bạch Ngọc Đường cũng tỏ ra khó hiểu, Phong Khiếu Thiên và Âu Dương Thiếu Trinh biết trong bánh đậu xanh còn sót hạt sao? Ai ra, Thiên Phong Quan, Khiếu Thiên. Người thanh niên kia lúc này đã đi đến trước mặt Triển Chiêu bọn họ, với tay, chậm rãi chào hỏi Phong Khiếu Thiên và Âu Dương Thiếu Trinh. Giọng nói của người này nhẹ nhàng chậm rãi, dường như tính cách rất ôn hòa. Hai vị này là Triển Nam Hiệp và Bạch Ngũ Gia phải không? Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Người nọ vui vẻ chào hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu với người nọ, vừa nhìn Âu Dương Thiếu Trinh và Phong Khiếu Thiên, vị này là thần thánh phương nào thế? Âu Dương Thiếu Trinh vừa vứt dậy vừa giới thiệu cho hai người. Hắn là Hồng Tề Thiên, nhị đương gia nhà nói nhiều. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Hồng Tề Thiên đã từng nghe nói đến. Là một trong thập đại danh tướng, thuộc hữu lộc quân của Long Tiêu Quảng. Hồng Vận tướng quân. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời mở miệng. Hồng Vận là số đỏ, Hồng Phúc Tề Thiên là rất may mắn hạnh phúc. Trong thập đại phó tướng của Triệu gia quân có một vị tướng quân trong truyền thuyết, nhân xưng là Hồng Vận tướng quân Hồng Tề Thiên. Nghe nói người này Hồng Phúc Tề Thiên, cực kỳ may mắn, mỗi lần hắn xuất trận đều có thể không chiến mà thắng, trong Triệu gia quân phải nói là đặc biệt trong đặc biệt. Về phần võ công hay chiến pháp của người này có giỏi hay không thì không ai để ý bởi vì người này căn bản không cần đánh mà vẫn thắng, là một vị phúc tướng so với bất luận phúc tướng nào cũng cao hơn mấy bậc. Phúc tướng, chỉ những viên tướng may mắn trận nào ra quân cũng đều thắng lợi hoặc chỉ những người việc gì cũng như ý nguyện. Dù bị mục nhật tờ gì con. Phong Khiếu Thiên nhìn Hồng Tề Thiên, hôm nay là ngày gì mà ngươi lại chạy ra đường? Ngươi nói xem một đường này ngươi đã mang đến tai họa cho bao nhiêu người rồi hả? Hồng Tề Thiên cười hì hì vỗ vai Phong Khiếu Thiên, thấy ghét, nói như người ta là thần xui xẻo ấy. A a a a ba. Phong Khiếu Thiên kêu lên thảm thiết, lui về phía sau không ngừng phủi chỗ bị Hồng Tề Thiên vỗ trúng, miệng không ngừng rên la, chết rồi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kinh ngạc mà nhìn phản ứng của Phong Khiếu Thiên. Âu Dương Thiếu Trinh lui ra vài bước giữ khoảng cách với Phong Khiếu Thiên, vội vàng giật lấy tiểu tứ tử trong lòng Triển Chiêu, tiểu Bồ Tát cứu mạng với. Phong Khiếu Thiên đang lui lại được mấy bước thì chợt nghe phụt một tiếng. Mọi người cúi đầu thì thấy, Phong tướng quân một cước đạp chúng phải sản phẩm của một chú chó nào đó đạp thiệt là chuẩn. Mới vừa đạp chúng phân thì trên bầu trời bẹp một tiếng, một bãi phân chim trắng tinh rơi xuống trúng thẳng vào đầu vị tướng quân ốc, chạy cả xuống và tao trước. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn đến hai mắt trợn tròn. Hồng Tề Thiên vươn tay móc ra một chiếc khăn tay ở trong lòng ngực, đi đến gần Phong Khiếu Thiên. Ai ra, sao lại không cẩn thận như thế, đến đây lau đi. Nương ơi! Ngươi đừng qua đây! Phong Khiếu Thiên nhanh chân bỏ chạy, xoay người mạnh quá nên tông thẳng vào cây cột của một cửa hàng. Có một tiếng, tông cho hai mắt nổ đom đóm, Phong Khiếu Thiên lảo đảo lách qua cây cột bỏ chạy, ai ngờ trong cái ngõ gần đấy có một người đẩy xe đi ra, Phong tướng quân định tránh đường thì lại vấp phải một khúc cây nên ngã vật lên trên xe đẩy, người đẩy xe bị chấn động tuột tay, xe đẩy lộc cộc trượt xuống con đường dốc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, vội đuổi đến phía trên sườn dốc nhìn xuống thì thấy chiếc xe đẩy đang trượt thẳng xuống, phía trước có một con sông nhỏ. Xe đẩy chở theo Phong Khiếu Thiên trượt xuống dốc đụng phải một băng ghế đá chắn ngang đường. Phong Khiếu Thiên véo một phát văng ra ngoài bay thẳng vào sông, đã vậy còn bị nhành liễu vươn ra bên bờ sông móc trúng phải cái quần, xoẹt một tiếng. Sau đó là một tiếng bõm. Phong tướng quân ngã rất đẹp, út mặt xuống nước, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Hai bên bờ sông truyền đến tiếng kêu sợ hãi của người qua đường. Ối! Có người rơi xuống nước rồi. Cái quần này của ai vậy? Cái mông trắng quá. Đúng vậy, mông trắng còn hơn da mặt nữa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chiếc quần vướng trên cành liêu đang tung bay theo gió, nước sông cao không quá đầu gối, Phong Khiếu Thiên cứ như vậy mà vểnh cao cái mông trắng nõn, đầu thì cắm xuống nước. Thật lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới mở miệng, thật thê thảm. Triển Chiêu gật đầu, đúng vậy sau này còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Ừ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang cảm khái thì Hồng Tề Thiên đã đến bên cạnh hai người họ, vuốt cằm nghiêng đầu nhìn Phong Khiếu Thiên ở phía dưới. Đang nhìn thì Hồng Tề Thiên đột nhiên giơ tay ra. Lạch cạch một tiếng, một túi tiền từ trên trời bay xuống rơi vào tay Hồng Tề Thiên. Hồng tướng quân mở to mắt quay ra sau hỏi. Ai rớt tiền? Hắn còn chưa dứt lời thì một đứa bé đã chạy đến, vươn tay đưa cho hắn một túi tiền, nói. Thúc thúc, con nhặt được túi tiền nè. Nói xong thì đứa bé đó liền chạy đi. Hồng Tề Thiên nghiêng đầu nhìn hai túi tiền trong tay, gãi cảm. Làm sao bây giờ? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà nhìn Hồng Tề Thiên. Hồng Tề Thiên móc ra từ trong lòng mấy túi tiền khác, mới đến trưa mà đã nhặt được 10 cái. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hít một hơi khí lạnh, thuận tiện lùi ra sau một bước, Hồng Vận tướng quân, danh bất hư truyền. Phía sau hai người họ, Âu Dương Thiếu Trinh đang ôm tiểu tứ tử giải xuôi tiến lên, âm u nói. Tề Thiên khác với tiểu tứ tử, hắn quả thật luôn gặp may mắn, bất quá người bên cạnh sẽ cực kỳ xui xẻo. Vừa nói Hỏa Kỳ Lân vừa run rẩy chỉ về phía Phong Khiếu Thiên đang khoe mông giữa sông, nhìn thấy chưa? Tất cả các tướng của quân địch từng đánh với hắn đều có kết cục như vậy. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều dùng vẻ mặt kính nể mà nhìn Hồng Tề Thiên. Hồng Tề Thiên quay sang nhìn mọi người, cùng đi ăn cơm nhé.
Được ạ.
Tiểu tứ tử vội đồng ý. Âu Dương Thiếu Trinh vừa nghe, sợ tới mức thả tiểu tứ tử xoay người bỏ chạy. Tiểu tứ tử chạy tới kéo tay Hồng Tề Thiên. Hồng Tề Thiên xoa đầu tiểu tứ tử, không có hiệu quả với tiểu tứ tử. Nói dứt lời, vị tướng quân này cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, muốn ăn gì không?
Ta mời.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội lui lại hai bước, người này, tuyệt đối không thể trêu chọc.
Nam.
Dù có lời muốn nói, bạn Thiên thật thê thảm bất quá tôi nghe nói Ngông Trắng có tiềm chất làm tiểu thụ lắm phải hơn bê. Thêm vài cái hình minh họa cho đời nó vui cười mịn.
Thịt nướng.
Bánh hạnh nhân.
Bánh đậu xanh.
Chương 98, Tông Tổ Thôn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về Hắc Phong Thành thì đụng phải danh tướng Hồng Tề Thiên của Triệu Gia Quân được xưng tụng là Hồng Vận Tướng Quân. Vận may của Hồng Tề Thiên khiến cho cả hai người bị ấn tượng nặng, bất quá nói thật vị này thay vì nói là Hồng Vận thì không bằng gọi là Ôn Thần mới đúng hơn. Âu Dương Thiếu Trinh bị Hồng Tề Thiên dọa chạy, Phong Khiếu Thiên lộ mông lóc ngóc bỏ dậy từ giữa sông, càng nghĩ càng tức, đứng giữa sông chỉ lên sườn dốc mà mắng, Hồng Tề Thiên. Có phải ngươi cố ý không?
Trên sườn dốc, Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều không dám nhìn xuống.
Trùng hợp như thế, bên bờ sông, Lỗ Nghiêm lão gia tử và một nhóm học sinh trường thái học ăn cơm xong đi ra bên ngoài sưởi nắng. Lỗ lão gia tử dậm chân chỉ vào Phong Khiếu Thiên đang đứng khoe mông giữa sông mà gào to, "Khiếu Thiên, ngươi mau mặc quần vào cho ta." Bọn bao duyên đều bị chọc cười, tiểu hầu gia cười lăn cười lộn trong khi mấy nữ học sinh trường thái học thì vội vàng che mặt trốn sang một bên. Phong Khiếu Thiên ngẩng đầu, ưỡn ngực, chống hông.
"Sợ gì?
Anh hùng phải phóng khoáng ái ra." Nói còn chưa dứt lời thì liền bị một chiếc giày của Lỗ Nghiêm lão gia tử chọi trúng đầu.
"Phóng cái đầu ngươi.
Ngươi đường đường là một tướng quân lại ở giữa đường dở trò lưu manh thì còn ra thể thống gì?" Lão gia tử bị Phong Khiếu Thiên chọc tức đến thở không ra hơi. Tướng quân ngốc lúc này đang trèo lên bờ, gỡ cái quần vướng trên cây mặc vào, miệng thì lầu đầu.
"Có phải tại ta đâu, đều tại Tề Thiên không tốt."
Lỗ Nghiêm sửng sốt, quay đầu lại nhìn lên phía trên sườn dốc thì thấy mấy người đang đứng trên đó. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tỏ ra xấu hổ. Hồng Tề Thiên bế tiểu tứ tử tựa như không có gì, cười gật đầu với Lao gia tử. Lỗ Nghiêm xem như đã hiểu ra, vẫy tay với ba người ý bảo họ đi xuống nói chuyện. Hồng Tề Thiên đi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xuống sân dốc, đi chưa được mấy bước thì đột nhiên ngửa mặt lên trời.
Hát xì.
Cùng lúc với cái nhảy mũi này thì chợt nghe gần đấy vang lên một tiếng rầm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, xoay qua thì thấy. Một bên sườn dốc có một nhà đang dựng thêm gian nhà cỏ phía trước cổng, đột nhiên sụp hết. Mấy công tượng chui ra từ giữa đống cỏ, phủi đi rơm dạ bám trên người mà không ngừng bảo nhau thật kỳ lạ, tại sao nhà lại sụp. Hồng Tề Thiên quẹt mũi tiếp tục đi xuống sườn dốc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lặng lẽ liếc nhìn nhau, quả nhiên Triệu Gia Quân ngọa hổ tàng long. Mọi người xuống phía dưới, Phong Khiếu Thiên trốn sau lưng Lâu Nghiêm chừng Hồng Tề Thiên. Lâu Nghiêm hỏi Hồng Tề Thiên, "Tề Thiên, sao ngươi lại đến đây?" Hồng Tề Thiên cười cười, "À, ta nghe Nguyên Soái nói mấy vị ở phủ Khai Phong đều đã trở lại đang rảnh rỗi nên có một số việc muốn nhờ họ hỗ trợ." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn nhìn Hồng Tề Thiên, người này cố tình đợi họ sao?
Bao duyên tò mò.
Hồng tướng quân muốn nhờ phủ Khai Phong hỗ trợ, lẽ nào là định tra án?
Ừm, coi như là vậy, nói không chừng lại là một vụ án.
Hồng Tề Thiên cười tủm tỉm quay sang hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. "Hai vị có rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm nhé." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu đồng ý, hai người bọn họ quyết định về phủ chủ soái thu dọn một chút, thay đổi y phục rồi đi đến chỗ hẹn với Hồng Tề Thiên. Hồng Tề Thiên một tay bế tiểu tứ tử, một tay kéo Phong Khiếu Thiên bảo là đến nhã gian ở Thái Bạch Cư chờ mọi người. Bọn bao duyên tuy vừa mới ăn cơm xong nhưng vì rất rảnh rỗi nên đi theo Hồng Tề Thiên. Lỗ Nghiêm đi cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường về phủ chủ soái, trên đường đi liền tán gẫu về vị danh tướng Hồng Tề Thiên này. Triển Chiêu có chút tò mò hỏi Lỗ Nghiêm.
Lão gia tử, vận may của Hồng Vận tướng quân này là thật hay chỉ là trùng hợp?
Lỗ Nghiêm bị chọc cười, đáp, việc này cùng với lượng cơm mà bát thải ăn, phản ứng của Tiểu Duyệt đều là những bí ẩn chưa được giải đáp của Triệu Gia Quân, cũng có chút liên quan với quá khứ đặc biệt của Tề Thiên.
Quá khứ?
Bạch Ngọc Đường hiếm khi nổi lòng hiếu kỳ.
À, kiến thức của Ngũ gia rất rộng rãi,
đã từng nghe qua thôn tông tổ chưa? Bạch Ngọc Đường bị Lâu Nghiêm hỏi thì sửng sốt, ngâm nghĩ, gật đầu.
Từng nghe.
Triển Chiêu tò mò, thôn tông tổ. Là ở đâu?
Đây không phải là địa danh cụ thể mà chỉ là một cách gọi.
Bạch Ngọc Đường nói.
Việc này nếu chỉ dùng đôi ba câu quả thật không thể nói cho rõ.
Lâu Nghiêm giải thích cho Triển Chiêu.
Loại thôn này ở Trung Nguyên, đặc biệt là vùng giàu có sung túc như Giang Nam thì rất hiếm thấy, ở vùng này thì lại thường thấy hơn một chút, đương nhiên bây giờ rất ít, trước kia mới nhiều. Nói đơn giản thì ở một thôn làng nào đó bùng phát ôn dịch, hơn nửa người trong thôn đều nhiễm bệnh tật, những người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh cường tráng đều bỏ đi, để lại người già yếu tự sinh tự diệt, thôn làng dần dần tiêu vong.
Triển Chiêu tạm hiểu được.
Vậy thì có gì khác so với những thôn làng bị bỏ hoang hay thôn bị bệnh dịch?
Vì sao lại gọi là thôn tông tổ?
Loại thôn này còn được gọi là thôn bị thần linh vứt bỏ, nghĩa đúng như tên, chính là thôn trang bị thần linh vứt bỏ.
Bạch Ngọc Đường nói.
Mà tông tổ, là những người cứu được loại thôn trang này.
Triển Chiêu kinh ngạc, cứu thế nào?
Tông tổ cũng là thần ý gì như công tôn sao?
Lâu Nghiêm cười ha ha hai tiếng.
Tông tổ chẳng qua chỉ là lũ lừa đảo, có tài đức gì mà được ví là thần ý gì như công tôn?
Triển Chiêu khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường giải thích. Từ xưa tông tổ đã được thuật lại trong truyền thuyết dân gian, bọn họ xuất hiện tại thôn làng gặp dịch bệnh, máu của tông tổ có thể trị bách bệnh, chỉ cần tông tổ rót vào trong giếng nước một chén máu của mình thì thôn dân uống nước đó có thể sống nhưng họ phải trả một cái giá.
Giá gì?
Triển Chiêu hỏi.
Phải giao cho chúng những đứa trẻ dưới 10 tuổi trong thôn.
Bạch Ngọc Đường nói.
Hơn nữa từ đó về sau, mỗi năm người trong thôn trang phải giao ra phân nửa thu nhập của mình kính dâng cho tông tổ.
Triển Chiêu nhíu mày. Vậy không phải là mượn gió bẻ mang sao?
Không chỉ như vậy.
Bạch Ngọc Đường nói tiếp.
Mỗi lần tông tổ đều xuất hiện vào lúc thôn trang bùng phát ôn dịch, mà có một số thôn còn là những thôn làng ở vùng núi hẻo lánh, căn bản không có người mang mầm bệnh đi vào thì tại sao đang yên đang lành lại bùng phát bệnh dịch?
Tức là bệnh dịch bùng phát bị nghi ngờ là có liên quan đến tông tổ.
Lâu Nghiêm láo ra tử tiếp lời.
Còn một cách nói đáng tin hơn là, cái gọi là dịch bệnh căn bản chính là do tông tổ hạ độc, máu của chúng bất quá chỉ dùng để ngụy trang. Đơn giản đó là thuốc giải mà thôi.
Vì vậy chúng chính là bọn lừa đảo.
Triển Chiêu tức giận.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi.
Thôn tông tổ kia thì có liên quan gì với Hồng Tề Thiên?
Tề Thiên cũng là thôn tông tổ.
Lâu Nghiêm nói, khi còn bé Tề Thiên sống ở một sơn thôn cách Hắc Phong Thành không xa, gọi là thôn Hồng Gia.
Thôn Hồng Gia bây giờ vẫn còn.
Triển Chiêu bảo.
Là một thôn trang rất lớn.
Phải.
Lâu Nghiêm gật đầu.
Chuyện cần phải quay lại hơn 10 năm trước, thôn Hồng Gia nằm trong sơn cốc. Thảo dược trong núi rất nhiều, thổ dưỡng phì nhiều, con mồi rất đa dạng, thôn dân không cần phải lo lắng đến chuyện cơm áo, lúc đó Tây Vực cũng đang thái bình, ngày ngày trôi qua rất bình yên. Khi Tề Thiên lên 9 tuổi, đột nhiên trong thôn bùng phát bệnh dịch, thôn dân bắt đầu chết vì bệnh. Thôn dân bắt đầu dọn ra khỏi thôn Hồng Gia để đến những thôn trấn khác mà tị nạn. Nhưng lúc đó các thôn trang và thị trấn khác không dám thu nhận người của thôn Hồng Gia vì sợ dịch bệnh lan tràn. Thôn dân của thôn Hồng Gia rơi vào đường cùng, đúng lúc đó thì tông tổ xuất hiện.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày.
Phụ thân của Tề Thiên là phu tử trong thôn, người đọc sách mà, nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ trong chuyện này. Lúc ấy tông tổ mang theo không ít người đến, đều là cao thủ khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng thực tế là chúng dần dần khống chế cả thôn.
Lâu Nghiêm nói, phụ thân của Tề Thiên để cho hắn con theo muội muội 6 tuổi trốn theo con đường nhỏ trong sơn cốc đến quân doanh Hắc Phong Thành tìm Bùi Giáo Đầu cầu cứu.
Bùi Giáo Đầu, chính là Bùi Sán lao tướng quân sao?
Triển Chiêu hỏi.
Lâu Nghiêm gật đầu, Bùi lao gia tử chinh chiến quanh năm mắc bệnh phong thấp, luôn phải dùng rượu thuốc, mà rượu thuốc của thôn Hồng Gia rất nổi tiếng, phụ thân của Tề Thiên biết làm rượu thuốc, vì thế nên có chút giao tình với Bùi tướng quân.
Lúc ấy Hồng Tề Thiên cũng đang mắc bệnh phải không?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Lâu Nghiêm gật đầu, năm đó Tề Thiên có muội muội trốn thoát, một đường chạy đến Hắc Phong Thành.
Lúc ấy quân doanh còn đang trong giai đoạn xây dựng, Tề Thiên mới đến cổng quân doanh đã đi không nổi, trời thì lại đổ mưa to. Hai huynh muội liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh trước cổng quân doanh, được Kiều Quảng đi ra ngoài chơi phát hiện cứu về, cũng tìm lang trung trong quân doanh trị liệu.
Lúc ấy cũng khéo, mấy vị lang trung tốt nhất trong quân doanh đều có mặt, khám cho cả hai huynh muội thì phát hiện ra không phải là bệnh dịch mà là chúng phải một loại thi độc rất hiếm thấy.
Thi độc, độc từ sát chết.
Triển Chiêu nhíu mày, quả nhiên tông tổ đúng là đồ lừa đảo.
Lâu Nghiêm gật đầu, muội muội của Tề Thiên chúng độc không nặng lắm nên khỏe lại rất nhanh. Tiểu nha đầu thông minh lanh lợi kể lại mọi chuyện trong thôn.
Bùi tướng quân lập tức mang người đuổi đến thôn nhưng đám người tông tổ đã sớm nghe phong phanh mà bỏ chạy mất dạng, bắt theo 20 tiểu hài nhi trong thôn, cướp đi hơn phân nửa tài sản. Sau đó lang trung liền chế thuốc cứu được đại đa số thôn dân, nhưng kiếp nạn này đã hại chết mấy chục mạng người, khiến cho rất nhiều người nhà tan cửa nát, thôn Hồng Gia có thể nói là tổn thất nặng nề. Bây giờ mà đến hỏi thăm thì người trong thôn chỉ cần nghe nhắc đến tên Tông Tổ đều phải nghiến răng nghiến lợi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, cảm thấy Tông Tổ kia cực kỳ đáng giận. Tề Thiên bởi vì chúng độc lại lặn lội đường xa, bị thương rất nặng, bệnh nặng không khỏi. Lỗ Nghiêm lắc đầu, lúc ấy lang trung trong quân doanh đều bảo là đã hết thuốc chữa, thế mà sau đó lại được Hưu tướng quân chữa khỏi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong đều cảm thấy ngạc nhiên, Long Tiểu Quảng ngoại trừ nói nhiều ra còn biết cả chữa bệnh nữa sao? Lỗ Nghiêm dở khóc dở cười, nói đến rất buồn cười, lúc đó Hưu tướng quân cũng chỉ mới 10 tuổi, người được hắn nhặt về, nghe nói không cứu nổi thì hắn rất không cam tâm. Có một ngày hắn ở trước cửa chuồng ngựa nghe mấy người chăn ngựa nói có con ngựa cứ hề vải giống như bị bệnh. Tiêu Quảng quan sát hai con ngựa bị bệnh kia thì phát hiện biểu hiện bệnh không khác mấy so với Tề Thiên, đều là toàn thân không có sức lực, không nuốt nổi thứ gì, vì thế liền chạy đi hỏi lang trung chuyên chăm sóc cho động vật trong quân doanh phải làm thế nào. Lang trung cứ tưởng là ngựa nhà hắn bị bệnh, liền đưa thuốc cho hắn bảo pha vào nước cho ngựa uống, cứ một bao thuốc một thùng nước, không được trộn quá nhiều. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao tự dưng cảm thấy mình có thể đoán được kết quả. Lỗ Nghiêm lắc đầu. Tiêu Quảng thật sự lấy thùng gỗ chuyên dùng cho ngựa uống nước đổ vào một bao thuốc, xách cổ Tề Thiên đang ốm liệt giường dậy rồi cho Tề Thiên uống hết cả thùng nước thuốc đó. Triển Chiêu ha hốc miệng, nhiều nước như vậy. Lỗ Nghiêm phá lên cười, Tề Thiên kia phải gọi là cực thảm, bị đổ đầy một bụng nước thuốc, ói đến mặt xanh mặt vàng. Sau khi Bùi Sán biết được liền cầm roi quất ngựa đuổi theo Kiều Quảng định đánh nát mông hắn. Thế nhưng kỳ lạ chính là Tề Thiên ói ra như vậy, vài ngày sau độc từ từ được giải. Đúng là chó ngáp phải ruồi. Nửa tháng sau Tề Thiên khỏi hẳn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu cảm khái, cũng là kỳ duyên. Không biết có phải là vì đại nạn không chết tất có hạnh phúc về sau. Lỗ Nghiêm lão gia tử cười lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn Tề Thiên cứ như vậy, giống hệt như ôn thần, đi đến đâu thì chỗ đó xui xẻo đến đấy, bất quá bản thân hắn thì lại cực kỳ may mắn. Với ai cũng công hiệu sao? Triển Chiêu hỏi. Ừm, đa số đều hữu hiệu. Lỗ Nghiêm lão đầu nhi vớt râu nói. Cũng có liên quan đến ý muốn của Tề Thiên, ta cảm thấy nếu hắn muốn ai xui xẻo thì người đó liền gặp xui xẻo, vì mỗi lần xuất chiến thì phe ta không hề có ai gặp chuyện gì, trong khi quân địch thì liên tiếp gặp xui. Linh như vậy sao? Triển Chiêu tò mò. Hả? Còn không phải sao? Lão gia tử gật đầu chắc địch. Hắn đánh hơn 10 trận cả lớn cả nhỏ, vậy mà chưa trận nào phải dùng đến binh khí, thậm chí còn chưa từng chết bất kỳ thuộc hạ nào, ta môn đến không thể tin nổi. Kỳ diệu nhất là có một lần đánh phục kích trong rừng. Kết quả là đột nhiên trong rừng xuất hiện sương mù dày đặc khiến cho quân địch lạc đường, cuối cùng thì rơi cả vào trong sân cốc. Còn có một lần hai quân giao chiến, Tiêu Quảng phái Tề Thiên xuất chiến, hắn vừa mới tiến lên phía trước thì quân kỳ của quân địch phía bên kia bỗng nhiên bị đổ khiến cho chiến mã của chủ tướng phe địch bị kinh hoàng, con ngựa kia lồng lên, chủ tướng địch bị ngựa quăng xuống đất, vừa vặn té ngay trước ngựa của Tề Thiên, bị hắn một gậy đập cho hôn mê rồi bắt sống. Trên đường Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về phủ chủ soái, suốt một đường lao ra tử kể đủ loại sự tích hồng vận của Hồng Tề Thiên, hai người cảm thấy người này quả thật rất kỳ diệu, rảnh rỗi phải tìm Công Tôn phân tích mới được. Đến phủ chủ soái tắm rửa một chút, hai người liền ra ngoài đến chỗ hẹn. Đến trước cổng thì đụng phải Công Tôn và Triệu Phổ đang ra ngoài tìm nhi tử, bốn người liền kết bạn đồng hành. Trên đường tới Thái Bạch Cư, mọi người tán gẫu về Hồng Tề Thiên, hiển nhiên Triệu Phổ biết Tề Thiên tìm bọn Triển Chiêu để làm gì, Công Tôn thì rất hứng thú với thể chất ôn thần của Hồng Tề Thiên. Đến Thái Bạch Cư, Tiểu Lục Tử hớn hở chạy ra nghênh đón, vừa dẫn mọi người lên lầu vừa nói. Hôm nay thật là kỳ quái, Tiểu Nhị bưng thức ăn bị trượt chân đến mấy lần, đồ ăn đổ hết lên người khách, mà lại còn đổ canh nóng chúng mấy tên ác bá thường hay đến quấy phá mấy tên ác bá kia đứng lên định gây chuyện, ai ngờ lại giống chúng phải thức ăn rơi vung vãi mà trượt chân té rất thảm, đã mang đến ý rỉa quán rồi. Mọi người cẩn thận đi lên lầu, vừa đi vừa liếc mắt nhìn nhau, linh quá. Thật quá linh. Ngoài dự liệu của mọi người, nhã gian trên lầu 3 có rất đông người, hầu như toàn bộ học sinh của trường Thái học đều có mặt, còn có thêm một nha đầu xinh đẹp đang ngồi nói chuyện phiếm với Triệu Lan và Y Y Y Y. Cô nương kia chỉ cần liếc mắt nhìn qua thì biết ngay đây là muội tử của Hồng Tề Thiên bởi cô có một đôi mắt hẹp di truyền của gia tộc. Lâm Dạ Hỏa và Châu Lương cũng đến, Âu Dương mới vừa bị dọa chạy cũng có mặt, đang đùa giỡn với Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử. Thấy mọi người đều đến đông đủ, lúc này mới gọi món ăn. Học sinh trường Thái học đã ăn rồi. Đang ngồi một bên uống trà nói chuyện phiếm. Hiển nhiên Hồng Tề Thiên đã nói qua chuyện Tông Tổ với chúng học sinh Thái học, cho nên đề tài nói chuyện của mọi người đều đang xoay quanh Tông Tổ. Triển Chiêu sau khi ăn một chút thì tinh thần đã tỉnh táo, liền hỏi Hồng Tề Thiên muốn họ hỗ trợ việc gì. Hồng Tề Thiên nói. mấy năm nay ta vẫn luôn điều tra chuyện về tông tổ, một mặt là có chuyện cần phải tính sổ với chúng, còn mặt khác mọi người biết tông tổ đã lừa được tổng cộng bao nhiêu tiền không? Hẳn là tích lũy được không ít của cải rồi. Công Tôn nhận xét. Hồng Tề Thiên rút mấy cuốn sách ra. Ghi chép sớm nhất về tông tổ cư nhiên đã xuất hiện từ 300 năm trước. Lâu như thế. Vậy chẳng phải là đời đời tương truyền sao? Công Tôn kinh ngạc. Vậy của cải mà chúng lừa được giấu ở đâu? Điều này vẫn còn là một bí ẩn. Hồng Tề Thiên nói. Tương truyền tông tổ đem tất cả của cải đổi thành vàng bạc tài bảo cất giấu sâu trong huyết quật, số lượng kinh người. Thiên Dực điều tra được, gần đây có một số kẻ có thân phận không rõ đang điều tra chuyện của tông tổ. Triệu Phổ trầm rãi nói. Lẽ nào là bọn ác đế thành? Lâm Dạ Hòa hỏi, chiến tranh cần phải có tiền, thực lực của Đại Tống Triều hùng hậu, một ác đế thành nho nhỏ muốn đối nghịch với Hắc Phong Thành lại còn muốn khuyết trương lãnh thổ, không có tiền khẳng định chơi không nổi. Triệu Phổ gật đầu, ta và Lão Hạ đều nghĩ như vậy. Vì vậy nên chúng ta phải đi trước ác đế thành một bước, tìm được tông tổ. Bạch Ngọc Đường hỏi. Triệu Phổ cùng Hồng Tề Thiên đều gật đầu. Triển Chiêu hỏi, vậy thì có manh mối nào không?
Có.
Hồng Tề Thiên nói xong, mở một quyển sách khác ra. Tông tổ rất thần bí, tổ chức nghiêm mật hơn nữa võ nghệ lại rất cao cường, mỗi lần bị phát hiện đều có thể thuận lợi đào thoát không để lại bóng dáng. Nhưng mà có một lần duy nhất tông tổ gặp thất bại nặng nề, trong sách về Tây Vực có ghi lại. Mọi người tò mò dịch qua, xem trang giấy được Hồng Tề Thiên dùng bút đỏ đánh dấu. Chuyện xảy ra vào 60 năm trước, có một thôn Lâm gia cách Hắc Phong Thành không xa bị ôn dịch hoành hành, tông tổ xuất hiện. Hồng Tề Thiên nói. Khi tông tổ đang định dẫn đi mấy hải tử trong thôn thì có một quý công tử tóc xám áo xám, dung mạo tuấn mỹ xuất hiện, đông lạnh toàn bộ cả trăm cao thủ của tông tổ thành của băng. Nghe đến đây, tất cả mọi người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn trời ngẫm nghĩ, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu vuốt cằm lẩm bẩm. Áo xám tóc xám, quý công tử dung mạo tuấn mỹ còn đông lạnh người khác thành của băng. Ngũ gia gật đầu. Nghe giống như ngoại công của ta vậy. Chương 99, thân tích. Hồng Tề Thiên nhờ Phủ Khai Phong hỗ trợ điều tra về thôn tông tổ. Tuy quả thật tông tổ khiến cho người người phải căm giận nhưng manh mối lại quá ít, không thể nào xuống tay. Mấy năm nay Hắc Phong Thành càng ngày càng lớn mạnh nên Tây Vực cũng càng thêm thái bình. Mặt khác, Triệu Phổ con người này tuy không quan tâm đến ngai vị hoàng đế nhưng khí thế bá chủ một phương vẫn có đủ, như thành ngữ có câu, có thái bình hay không thì phải xem vị vương ở đó có chấn được yêu ma không. Từ khi Tây Vực có vị tôn thần Triệu Phổ này thì đám yêu ma quỷ quái trước kia đều trốn sạch. Không cần nói nhiều, ngay cả vị tông tổ kia cũng ít nhất hơn 10 năm không xuất hiện ở Tây Vực rồi. Tuy căn cứ theo sách vở ghi chép thì người từng giao đấu chính diện với tông tổ rất giống ngoại công Lục Thiên Hàn của Bạch Ngọc Đường nhưng đây cũng là chuyện 50 năm về trước, qua nhiều năm như vậy còn có thể tra ra được sao? Tông tổ hại rất nhiều người, nếu có thể thì mọi người của Phủ Khai Phong đều muốn bắt chúng về chịu sự trừng phạt của pháp luật, như vậy cần phải bắt tay điều tra từ đâu? Bằng không bắt tay điều tra từ chỗ có nhiều dấu vết của thôn tông tổ trước. Công Tôn gật đầu. Triển Chiêu gật đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, ngoại công có thể giúp đỡ không? Bạch Ngọc Đường ngâm nghĩ, dạo này trời càng lúc càng nóng, muốn ngoại công của hắn rời khỏi băng nguyên đảo phòng trừng rất khó khăn. Viết phong thư hỏi thử. Triệu Phổ đề nghị. Ừm. Không bằng đi về một chuyến hỏi người đi. Bạch Ngọc Đường nói. Ta cưới yêu yêu về, cả đi cả về mất nhiều lắm chỉ 5 ngày. Ta cũng đi. Triển Chiêu còn chưa từng được đến băng nguyên đảo. Tuy những người khác đều muốn đi nhưng lo lắng nếu muốn yêu yêu bay nhanh thì không thể mang theo quá nhiều người, cuối cùng vẫn chỉ có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi một chuyến đến cực Bắc. Triệu Phổ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc gia tăng số lượng hải long tích, nếu có nhiều con hơn thì tốt quá, hải long tích mà bay thì đi tới đi lui giữa Hắc Phong Thành và Khai Phong chỉ mất có 2 ngày là đủ. Dùng nữa xong thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thu dọn ít hành lý đơn giản, an vị trên lưng yêu yêu khởi hành bay đến cực Bắc. Yêu yêu được Bạch Ngọc Đường dưỡng đến cường tráng phì nhiêu. Sải cánh đã rộng hơn lúc trước gấp đôi. Triển Chiêu vươn tay vô cái bụng phì phì của yêu yêu, mày xác định mày bay được chứ? Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu cảm giác có người đang vỗ bụng mình túi đầu thì thấy tiểu tứ tử không biết từ chỗ nào trôi ra, đang hữu môi vô bụng của hắn. Triển Chiêu không hiểu mà nhìn tiểu tứ tử. Bên cạnh Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử, loại người ăn nhiều mà lại không mập có phải rất đáng ghét không?
Vâng.
Tiểu tứ tử ra sức gật đầu. Vừa liếc Triển Chiêu một cái. Cháu hơi ghét Miêu Miêu rồi đó. Triển Chiêu hít một hơi khí lạnh, bị tiểu tứ tử ghét rồi. Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ yêu yêu, nghiêng người đi lên vẫy tay với Triển Chiêu. Tiểu tứ tử nhảy tưng tưng bên cạnh yêu yêu. Cháu đi với. Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, hỏi. Cha cháu đâu? Tiểu tứ tử vẫn còn đang nhảy. Yêu yêu dướn người qua ngậm cổ áo bảo bối ném lên trên lưng. Triển Chiêu vươn tay ra bắt lấy. Yêu Yêu liền giang rộng đôi cánh bay vút lên trời.
A.
Triển Chiêu nhìn quân doanh Hắc Phong Thành càng lúc càng xa, lại nhìn tiểu tứ tử trong lòng đang loay hoay tìm vị trí ngồi thoải mái. Bạch Ngọc Đường hỏi tiểu tứ tử, cháu không nói gì với cha cháu sao? Cháu chạy đi như vậy cha cháu không lo sao? Cháu để lại tờ giấy cho phụ thân rồi. Tiểu tứ tử tháo tiểu hà bao bên hông, lấy hai miếng điểm tâm ra chia cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bản thân cũng cầm một miếng gặm chơi. Cháu muốn xem thần tích. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, vẫn chưa hiểu. Bạch Ngọc Đường hỏi tiểu tứ tử, cháu muốn đến cực bắc xem thần tích.
Vâng.
Tiểu tứ tử gật đầu. Triển Chiêu tò mò, tiểu tứ tử, cháu từng đến băng nguyên đảo ở cực bắc rồi à?
Chưa nha.
Tiểu tứ tử lắc đầu. Triển Chiêu lấy từ trong bao y phục ra một tấm chăn quấn tiểu tứ tử lại, lấy nước cho bảo bối uống rồi hỏi, lại là thứ thần lực kia mang đến dự cảm cho cháu à?
Không phải đâu, là có người nói cho cháu biết.
Tiểu tứ tử lấy một cái bọc giấy từ tiểu hà bao bên hông ra. Bạch Ngọc Đường vươn tay nhận lấy mở ra, nháy mắt mấy cái rồi đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu cầm lấy bọc giấy, hỏi tiểu tứ tử.
Bánh đậu xanh á.
A. Tiểu tứ tử nhanh chóng lấy bọc giấy về cất đi, lại lấy một bọc khác ra.
Lấy nhầm rồi.
Triển Chiêu mở cái bọc giấy khác ra thì thấy bên trong có một đoạn xương kỳ dị.
Đây là thứ gì?
Triển Chiêu tò mò. Bạch Ngọc Đường nhận lấy nghiên cứu một chút. Dường như là xương cổ sống bất quá không quá lớn. Hơn nữa rất cứng, cứng còn hơn đá.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút.
Nhưng lại không nặng.
Từ đâu vậy?
Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi. Tiểu tứ tử nghiêm trang chững chạc mà nói, từ rất lâu trước kia.
Triển Chiêu đang uống nước thì thiếu chút nữa liền phun ra.
Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười nhìn tiểu tử kia, cháu mà cũng biết rất lâu trước kia.
Mới ra khỏi bụng mẹ được bao lâu?
Tiểu tứ tử nếu máu nhìn hai người. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ho khan một tiếng, Triển Chiêu nuốt ngụm nước xuống, nghiêm túc nhìn tiểu tứ tử, nói tiếp đi.
Tiểu tứ tử nói, khi cháu và phụ thân rời khỏi phủ Thiệu Hưng, khi đó còn chưa gặp được mọi người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, cẩn thận ngẫm lại thì đích thực là chuyện rất lâu trước kia, tiểu tứ tử khi đó còn là bé mập tròn vo trắng tinh, bây giờ thì bên trong đã hơi nhuộm đen lên rồi.
Cháu và phụ thân đi ngang qua một thôn trang, có rất nhiều người đều đang lấy đồ.
Tiểu tứ tử nói tiếp. Họ nói là sau khi núi lở thì chỗ đó xuất hiện một bộ xương rất lớn.
A Triển Chiêu dường như biết chuyện này.
Thỉnh thoảng cũng có chuyện đó xảy ra, hình như là hài cốt của loài động vật từ xa xưa chết đi, biến thành đá nằm sâu trong lòng đất đúng không?
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.
Hầu như đều rất lớn, hình dạng chẳng khác nào quái thú vậy.
Tiểu tứ tử gật đầu, bộ xương lúc đó đào ra được cao hơn cả người, lớn lắm.
Người trong thôn đó đều xôn xao. Có người nói đào ra có thể bán được tiền nhưng cũng có người bảo không được đụng vào vì sẽ xúc phạm đến thần linh.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không ngạc nhiên, tình huống hỗn loạn như vậy rất bình thường, thật ra đây chỉ là thi hài của một loài sinh vật cổ đại mà thôi.
Đám người đó ầm ĩ một hồi thì đánh nhau, sau đó có rất nhiều người bị thương.
Phụ thân là bằng hữu của huyện lệnh nơi đó nên đi giúp đỡ chữa trị cho người bị thương.
Tiểu tứ tử lại kể. Khi cháu đang ngồi chờ ở một bên thì có một thúc thúc đến bắt chuyện với cháu.
Triển Chiêu lập tức lắc tiểu tứ tử.
Có người đáng nghi đến bắt chuyện với cháu.
Sau này nếu gặp phải mấy thúc thúc kỳ quái này thì đừng để ý đến họ.
Tiểu tứ tử liền ngửa đầu lên nhìn Triển Chiêu.
Không phải lúc lần đầu gặp nhau Miêu Miêu cũng đến bắt chuyện với cháu sao?
Sao thúc lại là thúc thúc kỳ quái được?
Triển Chiêu ôm tiểu tứ tử mà cọ liên tục chọc cho tiểu tứ tử cười khanh khách.
Bạch Ngọc Đường bảo hai người đừng giỡn nữa nếu không nhờ Yêu Yêu làm rơi cả bọn thì nguy.
Tiểu tứ tử lại nói tiếp.
Thúc thúc kia lạ lắm. Thúc ấy hỏi cháu một vấn đề rất thú vị.
Hắn hỏi cháu chuyện gì?
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng hỏi.
Người đó hỏi cháu, ngươi nhìn nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa nhìn chán sao?
Con người rốt cuộc có gì hay chứ?
Tiểu tứ tử nói.
Con cười bảo bất luận nhìn bao nhiêu đời, con người đều vẫn như vậy, chẳng bao giờ thay đổi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày liếc mắt nhìn nhau, là người nói vô tình người nghe có ý sao?
Nghĩ đến thân phận của tiểu tứ tử, luôn cảm thấy lời này rất vi diệu.
Thế cháu trả lời như thế nào?
Bạch Ngọc Đường hỏi.
Tiểu tứ tử gãi đầu.
Cháu không hiểu thúc ấy có ý gì nên chỉ biết nhìn thúc ấy thôi.
Sau đó thì sao?
Triển Chiêu hỏi.
Sau đó thúc ấy nhìn cháu chằm chằm, rồi xoa đầu cháu bảo là chắc thúc ấy nhận sai người vì cháu rất giống một người mà thúc ấy quen.
Khi đó cháu bao nhiêu tuổi?
Triển Chiêu hỏi.
Tiểu tứ tử ngâm nghĩ, 4 tuổi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy khả nghi nhận sai người.
Rồi người đó đưa cho cháu đoạn xương này.
Tiểu tứ tử nói, thúc ấy bảo mấy thứ mà những thôn dân kia đang đào đới chẳng kỳ lạ gì đâu,
nếu cháu muốn xem những thứ kỳ lạ thật sự thì nên đi một chuyến đến cực Bắc.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cực Bắc.
Tiểu tứ tử bắt chước dáng vẻ của người đó lắc lắc ngón tay.
Cực Bắc có dấu thân tích.
Triển Chiêu nghe xong, ôm tiểu tứ tử nhìn Bạch Ngọc Đường, nhà ngoại công của ngươi có thần tích gì vậy?
Bác nhiều đến mức kỳ tích sao?
Bạch Ngọc Đường cau mày, cũng vô cùng hoang mang, thần tích gì mới được?
Chẳng lẽ là bóng ma giao nhân phía dưới sông băng?
Ngũ gia suy đoán.
Triển Chiêu và tiểu tứ tử liếc nhìn nhau, thứ kia quả thật rất thần kỳ.
Đúng rồi.
Bạch Ngọc Đường chợt nghĩ ra, hỏi tiểu tứ tử, cái người bắt chuyện với cháu có bộ dạng như thế nào?
Ừm, tuổi không khác với phụ thân bao nhiêu, mặc một bộ y phục thư sinh màu xám, đội mũ thư sinh luôn.
Tiểu tứ tử tuy có hơi ngốc ngốc nhưng trí nhớ rất tốt.
Ừm, bộ dạng thì, rất thanh tú.
Là người đó.
Đột nhiên Bạch Ngọc Đường chỉ vào má bên trái của mình hỏi tiểu tứ tử.
Có phải chỗ này có một cái bất giống như hạt táo màu đỏ không?
Đúng vậy.
Tiểu tứ tử vỗ tay.
Triển Chiêu vội hỏi Bạch Ngọc Đường.
Ngọc Đường, ngươi biết người đó sao?
Ngũ gia gãi đầu, dường như tâm trạng rất phức tạp.
Đó là một người rất khó giải quyết.
Khó giải quyết?
Triển Chiêu có chút lo lắng, người xấu sao?
Không phải là người xấu. Bạch Ngọc Đường đỡ chán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyến đi cực Bắc lần này có thể gặp được ông ta.
A.
Triển Chiêu kinh ngạc, người đó ở băng nguyên đảo ư?
Đương nhiên.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, ông ấy là lão sư của ngoại công ta.
Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời thì Triển Chiêu lẫn tiểu tứ tử đồng thời ngây ra, sau đó đều kêu to.
A.
Đại khái là động tác của hai người hơi lớn nên Yêu Yêu đang nhắm thẳng hướng Bắc mà bay phải bất mãn quay đầu lại liếc nhìn cả hai, lắc lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Yêu Yêu trấn an.
Triển Chiêu cùng tiểu tứ tử há hốc miệng, rơi vào trạng thái khiếp sợ.
Hắn là sư phụ của ngoại công ngươi.
Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ vỗ Triển Chiêu đang lắp ba lắp bắp, không phải là sư phụ dạy ngoại công công phu mà dạy người thứ khác.
Thứ khác?
Tiểu tứ tử và Triển Chiêu cùng nghiêng đầu, dạy cái gì?
Ngoại công là hậu nhân danh môn.
Triển Chiêu cùng tiểu tứ tử đều gật đầu, cái này thì đúng, Lục gia ở cực Bắc nổi danh có tiền, Bạch Ngũ gia là công tử nhà giàu trong nhà giàu, nhà cha Bạch gia, nhà nương Lục gia cùng với hãm không đảo bây giờ nói theo lời của Triệu Trinh thì bên nào cũng nhiều tiền hơn cả quốc khố. Ngay cả phái Thiên Sơn cũng tập hợp toàn quý nhân danh môn của võ lâm môn phái ở Trung Nguyên.
Triển Chiêu cùng tiểu tứ tử thở dài, cả người Ngũ gia đều phát ra kim quang long lánh.
Ngoại công thiên tư thông minh, nhưng tính cách quái dị, cơ hồ tất cả phu tử dạy văn đều không ở lâu với người được.
Triển Chiêu gật đầu, ừ, Lục lao gia tử có loại khí chất như vậy.
Tiểu tứ tử cũng lắc đầu, cũng hay khi dễ phu tử như cửu cửu ạ.
Không hẳn là khi dễ.
Bạch Ngọc Đường nói.
Nghe nói khi ngoại công còn trẻ rất kiêu ngạo, tính cách quái dị, thái gia của ta cảm thấy nếu ngoại công cứ như vậy thì không tốt cho lắm, sau đó có người giới thiệu với thái gia vị phu tử này.
Thái gia là ông cố.
Triển Chiêu và tiểu tứ tử tò mò, thế vị phu tử này ở chung với Lục lao gia tử được chứ?
Ta nghe đồn Bạch Ngọc Đường mỉm cười, vị phu tử này có thể trị ngoại công ta đến chặt chẽ.
Thật sao?
Triển Chiêu cảm thấy không thể tin nổi.
Thật, ông ấy hàng năm đều ở cực Bắc, thỉnh thoảng mới ra ngoài dạo chơi một vòng.
Bạch Ngọc Đường nói.
Chỉ là không hợp lắm với sư phụ ta, gặp mặt liền gây gổ.
Triển Chiêu hỏi.
Vị phu tử đó tên gì vậy?
Nói đến cũng khéo. Ông ấy có cùng họ với tiểu tứ tử và công tôn tiên sinh.
Bạch Ngọc Đường mỉm cười.
Họ kép công tôn, tên chỉ có một chữ mỗ.
Mỗ có nghĩa là cái gì, nào đó, dùng cho một người hay một vật có tên nhưng không nói ra, thường dùng để tự xưng.
Nhưng người này lại dùng chữ mỗ làm tên thật.
Triển Chiêu lại lắp bắp kinh hãi, công tôn mỗ.
Vị công tôn mỗ không gì là không biết kia sao.
Tiểu tứ tử ngửa mặt lên hỏi Triển Chiêu, không gì không biết ạ.
Tiểu tứ tử, ông ấy chính là đại tài tử đó. Lại nói có phải nhà công tôn của cháu chuyên sinh ra tài tử không?
Triển Chiêu lắc tiểu tứ tử nghiêm trang nói.
Ta thường nghe mấy lão nhân gia ở Ma Cung nhắc tới ông ấy, tiểu họa thư nói ông ấy là người có học vấn cao nhất đương thời.
Tiểu tứ tử tròn mắt mong chờ mà nhìn Bạch Ngọc Đường, vậy khi Bạch Bạch còn bé cũng theo ông ấy học ạ?
Ngược lại không có, ta rất ít khi ở cực Bắc, bất quá khi đọc sách viết chữ thì ngẫu nhiên ông ấy sẽ xuất hiện tán gẫu với ta vài câu.
Bạch Ngọc Đường thấy hai mắt Triển Chiêu và tiểu tứ tử đều đang lấp lánh. Bất đắc dĩ xua tay.
Chỉ là một lão nhân ba hoa hay đi lừa rượu mà thôi.
Lão nhân tiểu tứ tử giơ tay ra đếm ngón, nhưng mà khi cháu thấy ông ấy thì cảm giác không khác với tuổi của phụ thân là bao.
Bây giờ dáng vẻ của ông ấy vẫn vậy.
Bạch Ngọc Đường bảo.
Ta cũng từng hỏi qua ông ấy vấn đề này, ông ấy không có võ nghệ cao cường như sư phụ của ta và ngoại công của Miêu Nhi,
thậm chí ta còn không biết ông ấy có võ công hay không nữa mà lại có được tuổi xanh xuân vĩnh viễn. Quả thật trong các truyền thuyết về Công Tôn Mô cũng không hề đề cập đến việc ông ấy có võ công. Triển Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái. Vậy rốt cuộc ông ấy bao nhiêu tuổi? Ít nhất cũng phải cả trăm tuổi rồi. Không có võ công mà hơn trăm tuổi vẫn còn có thể trẻ trung như vậy. Vì sao ông ấy lại không già đi? Tiểu tứ tử hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cười cười, ông ấy bảo đây là bí mật, sau này mới nói cho ta biết. Lần này chúng ta có thể gặp ông ấy. Triển Chiêu không hiểu sao trở nên rất hưng phấn. Hẳn là vậy. Bạch Ngọc Đường nói. Bất quá ông ấy ở gần ôn tuyền trên núi vì dưới chân núi rất lạnh nên không thường ra ngoài. Cực Bắc ít người ở, ông ấy trốn ở trong núi làm gì? Triển Chiêu không hiểu. Đọc sách. Bạch Ngọc Đường hỏi hai người. Trong Long Đồ Các có nhiều sách phải không? Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều gật đầu. Chỗ ông ấy ở sách còn nhiều hơn Long Đồ Các mấy lần. Bạch Ngọc Đường nói xong, nhắc nhở. Người này nói rất nhiều, nếu các ngươi gặp ông ấy thì đừng để bị ông ta chọc cho tức chết. Nhưng nhìn lại Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử, cả hai người hoàn toàn không nghe thấy gì mà đều đang rất hưng phấn, thần nhân. Không chỉ có thể thấy thần tích mà còn có thể gặp thần nhân nữa. Chương 100, truyền thuyết sai lầm về máu. Cha cái gì? Tông tổ à? Trong quân trướng ở Hắc Phong Thành, Thiên Tôn đang mang một đôi giày dính đầy bùn không hiểu gì cả. Nguyên bản Thiên Tôn mượn Yêu Yêu mang theo rượu đi cùng Ân Hậu và Yêu Trường Thiên, bay lên ngọn núi cao nhất Tây Vực ngắm cảnh uống rượu, ai ngờ nửa chừng đột nhiên Yêu Yêu bay đi, giữa đỉnh núi mây mù lượn lờ không nhìn thấy nổi phía dưới, làm hại ba lão nhân bước cao bước thấp đạp bùn xuống núi, lúc này họ đang nổi giận. Ta đã nói sao tự nhiên giữa đường nó lại bay đi, thì ra là bị Ngọc Đường gọi đi mất. Ân Hậu vừa trà dậy vừa nói. Các ngươi cũng thật nóng nổi, nếu muốn điều tra về tông tổ sao không hỏi chúng ta một tiếng đã. Triệu Phổ và Công Tôn ở lại quân trướng đều kinh ngạc. Các lão gia tử biết tông tổ ạ. Tông tổ gì chứ, đám gia hỏa kia chỉ là lũ lừa gạt thôi. Thiên Tôn bưng chén trà lắc đầu. Tông tổ thật sự nào dễ gặp như vậy. Năm đó đám người bị Thiên Hàn xử lý cũng là một đám lừa gạt đi. Yêu Trường Thiên phát hiện ra tờ giấy Tiểu Tứ Tử để lại trên bàn, cầm lấy nhìn thoáng qua. Chắc là đi tìm hắn sẽ chẳng hỏi ra được đầu mối gì đâu. Vậy của cải của tông tổ trong truyền thuyết đâu? Âu Dương Thiếu Trinh hỏi. Những tên tông tổ năm đó xuất hiện không phải thuộc môn phái hay một tổ chức thống nhất nào, chỉ là không ngừng có kẻ lừa đảo mạo danh mình là tông tổ mà thôi. Ân Hậu nói. Giống như những kẻ hay mạo danh mình là Hồ Tiên để lừa gạt người khác vậy, số của cải mà chúng lừa được tất nhiên đã bị chúng tiêu xài hết rồi. Tức là căn bản tông tổ không hề có thật ạ. Công Tôn hỏi. Nhưng mà đến mức trở thành truyền thuyết đủ để thấy đám lừa gạt đó hoành hành ngang ngược đến mức nào. Công Tôn. Thiên Tôn ngồi xuống bên cạnh Công Tôn, vươn tay gác lên vai hắn, chọc chọc cái nón thư sinh trên đầu Công Tôn. Truyền thuyết về tông tổ là hoàn toàn có thật, chỉ là bị truyền sai lệch đi mà thôi. Truyền sai lệch ạ? Công Tôn không hiểu. Nói đi cũng phải nói lại bé mập nhà ngươi đâu. Thiên Tôn tự dưng chuyển đề tài, nhìn xung quanh tìm Tiểu Tứ Tử đến ôm. Đúng rồi, Tiểu Tứ Tử đi đâu rồi nhỉ? Công Tôn cũng nhìn quanh. Yêu Trường Thiên thuận tay đưa tờ giấy trên bàn cho Công Tôn. Công Tôn vừa nhận lấy xem thử liền há hốc miệng. Triệu Phổ cũng liếc mắt nhìn sang. Ô, mới tí tuổi đầu đã học được trò để thư lại trốn ra ngoài chơi rồi. Tiểu Lương Tử nôn nóng đến độ dậm chân. Cận Nhi bỏ rơi con. Thiên Tôn cầm lấy tờ giấy xem thử, đại khái Tiểu Tứ Tử viết là bé đi theo Miêu Miêu, Bạch Bạch cùng đến Băng Nguyên Đảo ở cực bắc xem thần tích. Thần tích gì cơ? Ân Hậu ngạc nhiên. Đúng thế, ở Băng Nguyên Đảo ngoại trừ băng đá đầy đất ra thì còn cái gì lạ đâu. Thiên Tôn ngáp một cái. Thà đi ngủ một giấc còn hơn. Công Tôn vội kéo Thiên Tôn đang định bỏ đi lại, vừa lấy lại bức thư của Tiểu Tứ Tử vừa hỏi. Lão gia tử, người nói cho hết đi ạ, truyền thuyết thực sự về tông tổ là như thế nào? Mọi người cũng đều gật đầu, đây là chuyện nghiêm túc. Thiên Tôn gãi đầu. Máu của tông tổ thật sự còn thần bí hơn trong truyền thuyết nhiều, không hề liên quan gì đến mấy cái thôn bị dịch bệnh hết. Truyền thuyết thật sự ít nhất đã có từ hơn 1.000 năm trước. 1.000 năm. Tất cả mọi người kinh ngạc. Hồng Tề Thiên cũng có mặt trong quân trướng. Đôi mắt híp mở thật to, nghiêm túc lắng nghe. Trước kia tại một đất nước ở Tây Vực có một vị quân chủ rất được dân chúng kính yêu, đáng tiếc vị quân chủ này tuổi cao lại nhiễm trọng bệnh, sắp sửa không còn ở lâu trên nhân thế. Thiên Tôn mở đầu một câu xong thì tựa hồ không còn hứng thú, bưng chén trà lên uống, bĩu môi với Ân Hậu ý bảo ông nói tiếp. Ân Hậu bất đắc dĩ tiếp lời Thiên Tôn. Vì quân vương sắp chết nên dân chúng vô cùng đau lòng liền cầu xin các vị hiền giả đương thời xem có phương pháp nào có thể cứu sống quân vương không. Trong số rất nhiều hiền giả có một vị có học vấn uyên thâm nhất, người này nói với mọi người, trên đời này có thể cứu được quân vương chỉ có máu của tông tổ. Đang nói, từ bên ngoài quân trướng, Hạ Nhất Hàng, Thẩm Thiệu Tây cũng đi vào, mọi người tập trung lại nghe Ân Hậu kể chuyện. Nơi tông tổ ở vẫn luôn là một bí mật, đời sau không ghi chép lại nhiều. Nhưng trong truyền thuyết, mọi người dưới sự trợ giúp của vị hiền giả nọ đích thực là đã tìm được tông tổ. Tông tổ đồng ý cứu tính mạng của vị quốc quân này, thậm chí còn cho ông ta năng lực trường sinh bất tử, nhưng mọi người cần phải trả một cái giá.
Giá?
Phong Khiếu Thiên khờ khạo gật đầu. Đúng là phải tốn không ít bạc rồi. Thẩm Thiệu Tây cốc đầu hắn để hắn đừng cắt ngang câu chuyện nữa. Thứ phải trả không phải là tiền, mà là máu.
Ân Hậu nói.
Tông tổ yêu cầu trả bằng máu của tất cả những đứa trẻ dưới 10 tuổi sống trong địa phận mà vị quốc quân kia quản lý, tất nhiên không phải là lấy hết máu mà chỉ cần mỗi người 10 giọt. 10 giọt quả thực không có ảnh hưởng gì, chỉ là thu thập thì hơi phiền toái.
Công tôn không hiểu.
Cần máu này để làm gì?
Ân Hậu lắc đầu.
Lúc đó dân chúng đều rất phối hợp, nhanh chóng thu gom máu về đưa cho tông tổ để đổi lại 10 giọt máu của tông tổ.
Lấy máu đổi máu tất cả mọi người gật đầu.
Công tôn chỉ biết lắc đầu. Thân là một lang trung hắn đã không còn hơi sức đâu mà nói gì, đành phải nghe tiếp.
Kết quả thì sao?
Hạ Nhất Hàng tò mò.
Vị quốc quân kia uống máu tông tổ vào rồi thì sức khỏe có tốt trở lại không ạ?
Tốt lắm.
Ân Hậu gật đầu.
Có trường sinh bất tử không?
Trường sinh bất tử, còn khôi phục tuổi thanh xuân.
Vậy chẳng phải là chuyện cực kỳ tốt đẹp sao?
Triệu Phổ chống cằm hỏi.
Bây giờ vị quốc quân kia đang ở đâu?
Bổn soái muốn đi chào hỏi một chút vị lao yêu nghìn tuổi này.
Ha ha!
Yêu trưởng thiên bị đồ đệ chọc cười, thiên tôn cũng phá lên cười.
Tất cả mọi người đều nghe ra được Triệu Phổ đang nói mát, trên đời này làm gì có người nào sống cả nghìn năm.
Người đúng là đã được cứu sống, cũng trường sinh bất lao thế nhưng vị quốc quân này đã hoàn toàn thay đổi.
Ân Hậu nhận lấy chén trà tiểu lương tử bưng tới uống hai ngụm.
Các ngươi từng nghe qua huyết vương chưa?
Mao huyết vượng, một, ạ.
Hai mắt tiểu lương tử sáng lên.
Lâm Dạ Hỏa đạp bé một cước.
Sao ngươi trở nên ham ăn ý gì như triển chiêu vậy?
Tiểu lương tử xoa ngông.
Châu Lương nói, huyết vương là một vị hoàng đế nổi tiếng tồi tệ nhất trong lịch sử Tây Vực, vì để có được thanh xuân vĩnh hằng mà liên tục hút máu những đứa trẻ dưới 10 tuổi, cuối cùng khiến cho dân chúng phẫn nộ, bị chính dân chúng của mình trói chặt, thiêu sống trong 3 ngày 3 đêm rồi sau đó băm thành trăm mảnh.
Đừng nói là Triệu Phổ nhìn ba vị lão nhân.
Huyết vương kia chính là vị quốc quân được cải tử hoàn sinh.
Ân Hậu gật đầu.
Sau khi uống máu của tông tổ, tuy rằng ông ta được trường sinh bất tử, trẻ mãi không già nhưng lại trở nên thích máu như mạng, cuối cùng từ một vị quân chủ tài đức sáng suốt biến thành một tên hôn quân thích máu khiến cho dân chúng oán hận, một tên huyết vương tiếng xấu và năm.
Huyết vương không phải chỉ có trong truyền thuyết mà còn được lịch sử ghi lại.
Công tôn rất khiếp sợ.
Chỉ là không ngờ nguồn gốc của huyết vương cư nhiên là vì máu của tông tổ.
Dân chúng hao tổn tâm cơ để cứu sống, cuối cùng lại chết về tay dân chúng, đúng là mỉa mai.
Đây mới thực sự là truyền thuyết về tông tổ.
Thiên tôn gật đầu.
Sau này truyền thuyết về máu của tông tổ đều bị truyền sai lệch, máu của tông tổ thật sự không chỉ có thể trừ được dịch bệnh mà còn có thể trị được bách bệnh, cải tử hoàn sinh, trẻ mãi không già, nhưng cái giả phải trả chính là lấy máu đổi máu, hơn nữa người uống máu của tông tổ đều sẽ thích máu đến điên cuồng.
Còn có ghi chép nào tỉ mỉ hơn về tông tổ không ạ?
Công tôn tự nhiên rất hứng thú với vị tông tổ này.
Mấy chuyện thần bí ma quái này không nhiều người biết đâu. Thiên tôn than thở một câu. Tìm tên thư ngốc nghìn năm ở băng nguyên đảo kia không chừng có thể hỏi ra được gì đó.
Ân Hậu lẫn Yêu Trường Thiên nghe đến đây đều không nhịn được mà phì cười.
Thiên tôn nhíu môi, dường như nhớ ra được chuyện gì không vui, đứng lên, đi ăn, nhớ đến tên yêu quái kia là dạ dày lại đau.
Tất cả mọi người nhìn sang Ân Hậu với Yêu Trường Thiên, yêu quái gì ạ?
Đang hỏi thì giả ảnh từ ngoài chạy vào.
Vương gia.
Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn hắn.
Lục lao gia tử đến.
Gia ảnh vừa dứt lời thì Lỗ Nghiêm lão gia tử giúp mang theo hành lý dẫn Lục Thiên Hàn và Lục Lăng Nhi bước vào.
Tất cả mọi người đều ngây ra.
Yêu Trường Thiên đứng ngay cửa quân trướng, Lục Lăng Nhi vừa vào cửa liền nhìn thấy ông, lập tức vui vẻ ra mặt.
Cứu cứu.
Yêu Trường Thiên vươn tay xoa đầu cháu gái, khó hiểu mà nhìn Lục Thiên Hàn vừa xuất hiện đột ngột.
Ân Hậu và Thiên Tôn cũng không hiểu, hỏi Lục Thiên Hàn.
Sao ngươi lại đến đây?
Lục Thiên Hàn cũng ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người.
Một lão bằng hữu của ta viết thư nói muốn gặp mặt.
Lão bằng hữu?
Thiên tôn tò mò, lão bằng hữu của ngươi đang ở Hắc Phong Thành à?
Ta nhận được thư mới biết được người đó đã đến Hắc Phong Thành ở.
Lục Thiên Hàn ngồi xuống nhìn quanh quất hỏi, Ngọc Đường đâu rồi?
Tất cả mọi người đều lúng túng chỉ thiếu chút nữa là gặp rồi, sao lại không khéo đến như thế?
Tiểu lương tử liền nói cho Lục Thiên Hàn biết Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đã chạy đến băng nguyên đảo để tìm ông hỏi chuyện của tông tổ.
Lục Thiên Hàn vẫn chưa hiểu lắm.
Tông tổ?
Ta gặp tông tổ khi nào? Hồng Tề Thiên đem phần ghi chép kia cho Lục Thiên Hàn xem, Lục Thiên Hàn nhìn thoáng qua rồi suy ngẫm một lúc, rốt cục cũng nhớ được từng đụng độ với một đám lừa đảo ở Tây Vực, có lẽ lúc đó tiện tay cứu thôn dân, không ngờ lại bị ghi lại, thậm chí còn biến thành truyền kỳ. Vậy không phải Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi không công rồi? Lâm Dạ Hòa hỏi. Có cần gọi họ quay lại không?
Không cần đâu.
Lục Thiên Hàn phẩy tay. Nếu chúng muốn điều tra về tông tổ thì ở Băng Nguyên Đảo có người có thể giúp chúng. Thiên Tôn vừa nghe liền làm vẻ mặt chán ghét, là Lao Thứ Ngốc đó. Công Tôn không hiểu gì hết nhìn Thiên Tôn.
Lao Thứ Ngốc.
Thiên Tôn nhăn nhó mặt mày, đột nhiên nhìn Công Tôn chằm chằm. Công Tôn chớp mắt mấy cái. Thiên Tôn nheo mắt, kề sát lại một chút.
Nói đi nói lại.
Ân Hậu cũng gật đầu, từ đầu ta đã phát hiện ra rồi, đúng là hơi giống.
Công Tôn ngơ ngác, giống ai?
Thiên Tôn vươn tay méo má Công Tôn.
Công Tôn vội vàng che mặt.
Triệu Phổ vội kéo ghế của Công Tôn dịch qua một bên.
Lao gia tử, thư ngốc này ra mỏng lắm, kéo sẽ hỏng mất.
Thiên Tôn ôm cánh tay đứng lên đi đến gần nhìn Công Tôn từ trên xuống dưới.
Công Tôn vội vàng trốn ra sau lưng Triệu Phổ.
Quả nhiên càng nhìn càng giống.
Thiên Tôn vươn tay kéo áo Công Tôn.
Có cái bất nào không?
Ấy.
Triệu Phổ vội vàng giúp đỡ che chắn cho Công Tôn.
Hạ Nhất Hàng hỏi, vết bất gì ạ?
Một cái bất giống như hạt táo màu đỏ.
Thiên Tôn nói.
Yêu Trường Thiên khó hiểu mà hỏi Ân Hậu.
Tiểu hài nhi này không phải họ Công Tôn sao?
Sao không phải là hậu nhân của lão nhân kia?
Từ trước đến giờ ta cứ tưởng là vậy.
Ân Hậu gật đầu.
Bây giờ ngẫm lại thấy cũng đúng, không phải vô duyên vô cớ mà lại để cho nó nuôi dưỡng Tiểu Ngân Hồ.
Công Tôn không hiểu ra sao, mọi người đang nói chuyện gì vậy?
Thư ngốc này đúng là có một cái bất đỏ.
Triệu Phổ trả lời giúp Công Tôn.
Ở trên bụng.
Triệu Phổ còn chưa nói hết thì Công Tôn đã đằng đằng sát khí mà nhìn hắn, làm sao ngươi biết?
Á Cửu Vương ra há miệng, bụng nói không cẩn thận lỡ miệng rồi, lúc trước tiểu tứ tử từng nói cho hắn, còn thừa dịp cha bé ngủ vén ý y phục cho hắn xem.
Vừa nghĩ tới tiểu tứ tử, Triệu Phổ lập tức đáp, à, tiểu tứ tử nói.
Công Tôn ngẫm nghĩ, cảm thấy hợp lý, sát khí trên mặt mới tan.
Quả nhiên là có bớt.
Ân Hậu làm vẻ mặt đã hiểu rõ.
Công Tôn khó hiểu.
Vết bớt.
Có ý gì?
Con cũng thuộc tộc nào sao?
Thiên Tôn giơ một lóng tay ra chỉ vào Công Tôn.
Hậu duệ của Mọt Sách.
Khoe miệng Công Tôn giật giật.
Những người khác dường như cảm thấy cách nói này cực kỳ hợp lý, đồng loạt gật đầu, thì ra là thế.
Công Tôn bất mãn, ai là Mọt Sách hả?
Ân Hậu hỏi Công Tôn, bình thường thích nhất làm gì?
Công Tôn thành thật trả lời, đọc sách.
Cái gì nhiều nhất trong nhà?
Yêu Trường Thiên hỏi tiếp.
Công Tôn tiếp tục thành thật trả lời, sách.
Cuối cùng Thiên Tôn chém thêm một đao. Triệu Phổ và Sách cùng rơi xuống sông, cứu bên nào trước?
Công Tôn mở to mắt.
Sách.
Chúng tướng Triệu gia quân đứng một bên đều đau lòng cho nguyên soái nhà mình.
Cửu Vương gia khoanh tay liếc Công Tôn, uổng công đại gia ta thương ngươi.
Mất công ta mua cho ngươi nhiều sách như vậy, thì ra toàn là mua tình địch về.
Lâm Dạ Hỏa chỉ biết lắc đầu, thầm nói Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đúng là huynh đệ cùng cảnh ngộ. Một người không bằng một quyển sách còn một người thì không bằng một lồng sủi cảo.
Hai.
Công Tôn còn giải thích thêm. Sách sẽ bị ướt.
Triệu Phổ chỉ vào cái mũi của mình, đại gia ta cũng bị ướt.
Công Tôn hết nói nổi, ngươi bị ướt hong khô rồi chẳng phải vẫn dùng được.
Ngươi ghen với sách làm cái gì?
Ân Hậu gật đầu, tiểu nói chuyện này quả nhiên là người một nhà.
Thiên Tôn cùng Yêu Trường Thiên đều gật đầu đồng ý.
Công Tôn lại không hiểu ra sao, chẳng lẽ mình có người bà con xa nào mà không biết ư?
Dù bị mục nhật tờ gì con.
Không nói đến mọi người đang ầm ĩ trong quân doanh, Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng Yêu Yêu bay suốt hai ngày, rốt cục đã đến được cực bắc băng tuyết ngập trời. Vừa đến cực bắc, ba người còn chưa đến băng nguyên đảo đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu. Mấy ngày nay cực bắc đang đổ tuyết, Yêu Yêu bay giữa tầng mây, lúc thì lên cao lúc thì xuống thấp, ánh mặt trời rực rỡ trên cao, phía dưới thì tuyết tung bay theo gió, không phải là cảnh tượng kỳ diệu thì còn là gì.
Tiểu Tứ Tử quấn trong tấm chăn thật dày được Triển Chiêu ôm, ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn không gian bao la phía trước.
Yêu Yêu bắt đầu bay chậm lại, từ trên không, Triển Chiêu có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh băng nguyên đảo. Từ trên cao nhìn xuống thì tổng thể băng nguyên đảo chia ra thành bốn cánh giống như là cỏ bốn lá vậy, trên mạn phía nam của hòn đảo có ba ngọn núi tuyết rất cao, một cung điện hùng vĩ tráng lệ tọa lạc giữa ba ngọn núi này.
Thật hùng vĩ.
Triển Chiêu chỉ tòa trang viên cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mạn phía nam của băng nguyên đảo, đó là nơi nào?
Lần đầu tiên mới nhìn thấy một trang viên lớn đến mức bao bọc cả núi tuyết như vậy.
Lục gia trang đấy.
Bạch Ngọc Đường trả lời.
Trên đảo không còn cư dân nào khác sao?
Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử nhịn không được mà hỏi.
Cả tòa băng nguyên đảo này đều thuộc về Lục gia nên người trên đảo rất ít, ngoại công lại không thu đồ đệ, nương ta cũng không ở đây, vì vậy chỉ có vài gia tướng thôi. Bạch Ngọc Đường nói xong thì vỗ đầu Yêu Yêu, ý bảo nó có thể hạ xuống. Triển Chiêu nhìn về phương xa, phát hiện phía bắc của đảo không có kiến trúc nào, chỉ có một dải lục địa màu trắng, liền hỏi. Bên kia là đâu? Là sông băng. Bạch Ngọc Đường trả lời, hơn phân nửa băng nguyên đảo được sông băng bao trùm. Nói tới đây, Ngũ Gia như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn kéo vây lưng Yêu Yêu, khoan hắng xuống đã, chúng ta bay một vòng trên sông băng đi. Yêu Yêu lập tức bay về hướng bắc. Rất nhanh đến trên sông băng, Yêu Yêu bắt đầu lượn vòng trên không. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn xuống dưới xem thử rồi quay đầu ngoắc Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử, nhìn xem. Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều giớn người ra nhìn xuống. Vừa vặn tuyết lại ngừng rơi, tầng mây tản ra, ánh mặt trời chiếu xuống sông băng. Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đều mở to mắt, nhìn chằm chằm mặt sông. Xuyên qua lớp băng rất dày, họ có thể nhìn thấy những cái bóng to lớn của giao nhân dưới lòng sông băng. Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử nhìn thấy đồ thật rồi mới hiểu được Bạch Ngọc Đường từng nói giao nhân rất to lớn là như thế nào, hơn nữa từ trên cao nhìn xuống thì càng thấy rõ hơn, giao nhân lớn nhất cơ hồ còn to hơn gấp đôi một chiếc thuyền lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường quan sát sông băng một cách toàn diện như vậy, so với đứng trên núi nhìn xuống thì nhìn như thế này càng thêm chân thật và ấn tượng hơn. Triển Chiêu phát hiện mặt phía nam của sông băng có một cái khe lớn. Đó là Triển Chiêu chỉ và hỏi. Bạch Ngọc Đường trả lời, ừm. Nghe nói đó là lối vào Hàn Băng Điện. Chưa có ai từng đi xuống sao? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, ngoại công cấm không cho bất kỳ ai đến gần đấy. Trước kia ta từng đứng trên lớp băng sắt bên cạnh nhìn xuống, rất sâu, hơn nữa phía dưới cũng bị đóng băng, không nhìn thấy được lối vào trong. Triển Chiêu không khỏi tiếc nuối, thật muốn đến gần xem những giao nhân đó. Hai người đang trò chuyện thì chợt nghe có tiếng ai đó đang gọi, vừa cúi đầu thì thấy. Lúc này Yêu Yêu không bay cao, ở trên một ngọn núi cách đó không xa. Có một thư sinh mặc bạch y đang cầm nón thư sinh mà vây gọi họ. Triển Chiêu rủi mắt. Cứ tưởng là Công Tôn đến chứ. Tiểu Tứ Tử gật đầu, vâng, hình dáng có chút tương tự với phụ thân A. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên nở nụ cười vươn tay vẫy người nọ. Bạch Ngọc Đường hỏi, là người đó phải không? Vâng. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Tiểu Bảo Bối Nhi. Lúc này, chợt nghe người nọ dùng sức gọi to. Nhìn thấy thần tích chưa? Thái thái gia không lừa con chứ? A ha ha ha. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều mở to mắt, đồng thời quay đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, thái thái gia. Tiểu Tứ Tử chớp chớp đôi mắt to mà nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.